Chương 66, Thiên Tứ Quốc chương 66, Thiên Tứ Quốc gã Sở Tòm dường như không nghe được Diệp Tiên vừa nói gì, tiếp tục huyên thuyên về tổ chức gì đó của hắn, ta đến từ Thiên Tứ Quốc, là quốc gia mạnh nhất về cả kinh tế lẫn chiến lược tu luyện giả. Mà bọn ta chính là Thiên An, tổ chức mạnh nhất dưới trướng chính phủ. Bên trong đều là dị năng giả, tu đạo giả cùng võ giả hàng đầu, có đến 3 vị thiên vương. Chỉ cần ngươi gia nhập. Lời này khá dài dòng, Diệp Tiên sau cùng vẫn không nghe hết được. Nghe hoành tráng hơn một chút nhưng chẳng khác gì những thứ Lý Mộ Vũ hay Tần Chính nói khi mời hắn. "Dừng, ta chỉ muốn biết một việc, ngươi có biết đường quay lại thành phố hay không?" Vẻ mặt Dạ Sở Tom trầm xuống, xem ra ngươi hoàn toàn không để tâm những gì ta vừa nói. Diệp Thiên gật đầu, chẳng phải đã quá rõ ràng sao? "Hiện tại cũng không còn sớm, ta chỉ muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai còn tham dự cắt băng cúng bái gì đó để chính thức mở máy quay phim. Ngươi đến tìm ta hẳn cũng biết ta là một diễn viên, so với những việc tham dự thế lực tranh đấu gì đó đóng phim chẳng phải vui hơn rất nhiều sao?" Vẻ mặt Dạ Sở Tom càng thêm khó coi, "Đóng phim? Một kẻ mạnh không nên nói những lời này. Ngươi muốn lãng phí sức mạnh của mình sao? Chúng ta từ khi sinh ra đã ưu việt hơn những người khác. Ngươi không có khát vọng đứng lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành kẻ khiến người người ngưỡng mộ sao? Ngươi thì biết cái gì gọi là lãng phí? Có được chút sức mạnh liền sinh ảo tưởng, muốn vượt lên cao, thống trị thế giới. Kẻ mạnh thật sự sẽ không để tâm những thứ này, bọn hắn không cần chứng minh với ai sức mạnh của mình, chỉ đơn thuần đi làm việc mình thích. Ngoài ra, kẻ mạnh sẽ không cần cái gọi là tổ chức, bọn hắn không muốn bị ràng buộc, có thể dựa vào năng lực của chính mình làm được tất cả." Diệp Thiên nhận thấy phải phổ cập cho tên trước mặt này một ít kiến thức để đối phương bất ảo tưởng về bản thân. Thế nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. À, Sở Tổng đã hiểu sai ý của Diệp Thiên. Ta đã hiểu. Ngươi cho rằng bản thân mình đã có sức mạnh đứng trên đỉnh thế giới, không còn hứng thú với việc tranh giành quyền lực. Giang tổ chức của bọn ta quá yếu sẽ chỉ làm vướng chân ngươi. Diệp Thiên định phủ nhận nhưng lại phát hiện lời của hắn hiểu theo một hướng khác chính là ý nghĩa này. Mà Diệp Thiên không có thói quen tự vả mặt nên đành gật đầu. Ngươi có thể hiểu là như vậy. À, Sở Tổng xoay xoay nằm đấm. Kẻ có tài thường kiêu ngạo. Ta biết ngươi vừa mới có chút danh tiếng lại không gặp được đối thủ xứng tầm, tự cho rằng bản thân đã vô địch. Thân là tiền bối, ta có trách nhiệm phải hướng ngươi đi đúng con đường. Cho dù ngươi có mạnh đến đâu, sức của một người vẫn có hạn. Chỉ có dựa vào đoàn đội, tổ chức sau lưng ngươi mới có thể chân chính đạp đến đỉnh phong. Ồ, ngươi muốn đánh với ta? Diệp Thiên không dùng thần thức, không nhìn ra được tu vi của Ạ Sở Tòm. Nhưng hắn chỉ dựa vào trực giác cũng biết người này mạnh hơn Tần Tuyên Võ, chỉ là cụ thể mạnh hơn bao nhiêu thì không biết được. Nó giống như việc ngươi đang có 100 tỷ, cảm thấy 1 hay 10 đồng đều như nhau. Lớn hơn là thật, nhưng cụ thể hơn bao nhiêu thì không có cảm giác. Ạ Sở Tòm dùng giọng điệu bình tĩnh pha lẫn tự tin, yên tâm, ta sẽ có điểm dừng, chỉ muốn ngươi hiểu rõ năng lực của bản thân. Nhưng nếu ngươi bại, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Thiên An. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên thật không nhịn được mà bật cười. Giúp ta nhìn rõ năng lực bản thân. Chính Diệp Thiên thực sự cũng không biết mình mạnh đến mức nào, nhưng là một tên còn chưa thoát khỏi phàm thể cũng muốn giúp hắn. Thật xin lỗi, e rằng tìm khắp thần giới cũng không có ai làm được chuyện này. Do cười của Diệp Thiên bị Ạ Sở Tòm hiểu nhầm là khinh thường. Nội tâm hắn có chút tức giận nhưng không thể hiện ra. Ạ Sở Tòm có dạy bảo vài đồ đệ, mỗi một kẻ đều là thiên tài kiêu ngạo cho nên rất hiểu Diệp Thiên. Hắn cảm thấy tức giận là không cần thiết, thực lực sẽ chứng minh tất cả. Có thể bắt đầu rồi chứ? Diệp Thiên nhíu mày, vậy nếu ngươi thua phải chỉ đường cho ta trở lại thành phố? Rõ ràng ta chỉ muốn hỏi đường, ngươi cần gì bày vẽ nhiều chuyện vô ích như vậy? Có vô ích hay không ngươi sẽ hiểu nhanh thôi. À, Sở Tòm giữ phong độ của tiền bối đi trước, bình tĩnh đợi Diệp Thiên ra tay trước. Diệp Thiên lại chờ đối phương, bởi hắn ra tay tên kia sẽ không còn cơ hội thể hiện nữa. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, sau cùng Diệp Thiên bất đắc dĩ nói, vẫn là ngươi ra tay trước, về sau cũng sẽ đỡ mất mặt. Ít nhất về sau cũng sẽ không bị đồn rằng còn chưa kịp làm gì đã bị đánh bại. Thái độ của Ạ Sở Tòm tương đối tốt, cũng không phải loại ngu ngốc thích khoe khoang khinh thường người khác. Diệp Thiên cũng vì vậy mà muốn cho hắn chút mặt mũi. Người trẻ tuổi kiêu ngạo một chút là tốt, nhưng quá mức ngông cuồng sẽ khiến người tự chuốc lấy thất bại. Ạ Sở Tòm khẽ lắc đầu, tay phải đưa lên cao. Một cơn gió lốc vặn xoắn dần ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn. Ạ Sở Tòm không phải danh tự mà là phong hào dành riêng cho dị năng giả phong hệ mạnh nhất. Ạ là ký hiệu chung của dị năng giả trên quốc tế, Sở Tòm là báo tố. Từ khi có được phong hiệu này, hắn dùng nó như chính tên của mình. Đây là một loại tự hào, pha lẫn chút kiêu ngạo. Lốc xoáy tập trung trên tay Ạ Sở Tòm dưới dạng một khối cầu, bên trong là những luồng gió chuyển động cực nhanh theo hình xoắn ốc. Khối cầu này được hắn phóng ra với vận tốc của một viên đạn, nhanh đến mức phản ứng của người bình thường không cách nào theo kịp. Diệp Thiên có đôi chút bất ngờ, không phải vì uy lực hay tốc độ của khối cầu mà là nó rất giống với một kỹ năng Diệp Chấn từng dạy cho hắn khi bắt đầu tu luyện. Đây cũng không phải thần kỹ gì lợi hại, thậm chí còn không đáng gọi là thần kỹ. Nó giống như một dạng luyện tập để khống chế hoàn mỹ thần lực. Khác biệt chính là khi đó Diệp Thiên dùng thần lực, còn Ạ Sở Tòm chỉ là nén không khí và chuyển động tạo thành gió. Bản chất khác biệt, uy lực cũng chênh lệch một trời một vực. Khối cầu đánh đến trước mặt, Diệp Thiên tùy tiện phất tay. Một âm thanh chói tai vang lên, khối cầu lập tức nổ tung, biến thành những lưỡi dao gió sắc bén lưu lại những vết chém dài trên mặt đường. Diệp Thiên dùng một tay ngăn cản dao gió chém lên người mình, tay còn lại ngưng tụ ra một khối cầu tương tự Ạ Sở Tòm. Thế nhưng khác với tên kia, khối cầu của hắn xuất hiện không hề hút lấy không khí xung quanh, thậm chí người ngoài nhìn vào chỉ thấy nó giống như một khối cầu phổ thông. Diệp Thiên vung tay ném ra, khối cầu lập tức phóng thẳng về phía Ạ Sở Tòm, tốc độ nhanh đến mức tên này còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nó lướt qua. Khối cầu bay đến sau lưng Ạ Sở Tòm, chạm vào mặt đường rồi nổ tung, tạo thành một vòng khí có đường kính hơn 10 mét xoáy nát mặt đường. Dao gió tạo ra từ đó lưu lại những vết nứt sâu đến vài mét, hơn hẳn những vết rách nhỏ mà ạ sở tòm tạo. Gương mặt ạ sở tòm đã hoàn toàn kinh hãi đến không nói nên lời. Chỉ một chiêu, ai mạnh ai yếu đã rất rõ ràng. Nếu không phải Diệp Thiên cố ý đánh hụt, e rằng hiện tại hắn chỉ còn là một đám thịt vụn. Chương 67, cảnh giới chi tiết chương 67, cảnh giới chi tiết ngươi cũng là dị năng giả. Không thể nào, trong tình báo rõ ràng là cao thủ luyện thể giả. Chẳng lẽ là khí thể đồng tu? Luyện khí giả và dị năng giả phong hệ cũng có vài điểm tương đồng. Võ kỹ mà bọn hắn sử dụng có phần tương tự dị năng giả phong hệ, đều là liên quan đến khí. Khí thể đồng tu tuy hiếm nhưng không phải không có. So với việc vừa là võ giả vừa là dị năng giả dễ chấp nhận hơn nhiều. Bởi vì dị năng giả trời sinh đã có năng lực, việc bọn hắn cần làm là phát triển năng lực của mình chứ không phải luyện võ. Hành động này sẽ bị xem là ngu ngốc. Đương nhiên, nếu có thể đưa cả hai đến mức cao nhất liền không thành vấn đề. Nhưng thời gian của con người có hạn, cả dị năng và võ thuật đều đạt đến đỉnh cao là chuyện không thể nào. Khí thể đồng tu cũng có độ khó khá cao. Có điều cả hai đều là võ thuật, hai hướng đi khác biệt vẫn có chỗ cộng hưởng, dễ hơn kết hợp dị năng cùng võ thuật. Trong suy nghĩ của ạ sở tòm lúc này, Diệp Thiên chính là cao thủ khí thể đồng tu, hơn nữa mỗi phương diện đều đạt đến độ cao không tưởng. Tông sư, chắc chắn là tông sư, ít nhất là luyện khí tông sư. Nếu luyện thể cũng đạt đến cấp độ này, Diệp Thiên quả thực có tư cách ngạo thị thiên hạ. Biết đối thủ mạnh hơn mình quá nhiều, ạ sở tòm lập tức thu tay, không người cúi chào, tông sư đại nhân, là ta không có mắt nhìn người mạo phạm ngươi. Không ngờ sau bao nhiêu năm Thương Huyền Quốc một lần nữa lại xuất hiện tông sư. Xem ra trong lần thi đấu tiếp theo này, thứ hạng của bọn hắn bên trong phong vân bảng sẽ có sự thay đổi. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, tông sư rất lợi hại sao? Ngươi không phải tông sư. Ta. Lẽ nào ngươi cũng không rõ mình đang ở cảnh giới nào? Diệp Thiên lập tức giả ngu, trước khi xảy ra một tai nạn, mất đi một phần trí nhớ, đối với đẳng cấp tu luyện không quá rõ ràng. Lý do này có phần gượng ép, nhưng trong tin tình báo trước đó có nhắc đến việc Diệp Thiên có khả năng mất trí nhớ nên ạ sở tổng cũng dễ chấp nhận hơn. Hắn chậm rãi giảng giải lại một lần nữa, cụ thể hơn Tần Khinh Tuyết rất nhiều. Đại cảnh giới vẫn không có gì khác biệt, nhưng bên trong có sự phân chia rõ ràng hơn. Dị năng giả vẫn là từ D đến SSS, tu đạo giả cùng võ giả từ nhập môn đến đại tông sư. Nhưng từ cấp S hay thiên cảnh sẽ chia ra các tiểu cấp bậc, bạch cấp, lam cấp, hồng cấp, hắc cấp. Tông sư có nhân, hoàng, huyền tam cảnh. Về phần đại tông sư, đây là cảnh giới trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có một người duy nhất từng đạt tới. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán, dù sao hình tượng người kia bị thần hóa quá mức, chẳng ai biết hắn có thực sự tồn tại hay không. Thậm chí tông sư cũng rất hiếm xuất hiện tại thế tục, rất ít người từng gặp qua bọn hắn. À sở tòm đã đạt đến hắc cấp thiên cảnh, mạnh hơn lam cấp Tần Tuyên Võ khá nhiều. Diệp Thiên có thể dễ dàng chiến thắng hắn nên được mặc định là tông sư, đồng thời là vị tông sư trẻ nhất trong lịch sử nhân loại được biết đến. Ở độ tuổi này vẫn đủ tư cách tham dự thi đấu. Tông sư đặt tại đó chính là hạt giữa bầy gà, đơn phương chém giết. À sở tòm nói thứ hạng của Thương Huyền Quốc sẽ tăng lên cũng là vì vậy. Có điều khi tên này nhắc đến thi đấu gì đó liền bị Diệp Thiên trực tiếp bỏ qua. Hắn không có hứng thú cũng chẳng có ý định tham dự. À sở tòm tin thế giới này có thiên tài, bản thân hắn hay những đệ tử của hắn đều là thiên tài. Bên trên thiên tài còn có siêu cấp thiên tài hay quái vật, đều là những danh xứng nói quá lên. Nhưng biết thì biết, đến tận ngày hôm nay ạ sở tòm mới biết thế nào là quái vật chân chính. Nhìn bề ngoài của Diệp Thiên có lẽ tuổi tác còn chưa đến 20, tình báo dự đoán là 16 đến 20. Chưa đến 20 tuổi tông sư, đây là chuyện trước này chưa từng có. Hắn có lẽ là người duy nhất có khả năng chân chính bước vào cảnh giới đại tông sư. Là đại tông sư hàng thật giá thật, không phải truyền thuyết vô căn cứ. Ạ sở tòm nói chi tiết hơn Tần Khinh Tuyết rất nhiều. Diệp Thiên dựa vào đó so sánh với đẳng cấp tu luyện tại thần giới, bắt đầu có nhận định chính xác hơn về từng cảnh giới. Hắn rốt cuộc cũng hiểu từng cảnh giới tương ứng với cấp bậc gì, xem ra trình độ tu luyện cũng không nát như Diệp Thiên vẫn nghĩ. Yếu là đương nhiên, nhưng đạt đến tông sư hay đại tông sư cũng xem như có chút năng lực. Đại tông sư hẳn là tương đương với anh hồn kỳ, cảnh giới linh hồn thể biến, bắt đầu thoát khỏi phàm thai. Vẫn là phàm nhân nhưng có sức mạnh vượt xa người bình thường. Đã có thang đo so sánh, về sau Diệp Thiên có thể dựa vào cảm giác phán đoán chính xác tu vi chứ không cần đoán mò nữa. Tốt, đa tạ đã giải đáp. Nếu ngươi đã nhận thua, hiện tại cũng nên tuân thủ lời hứa chỉ ta đường trở lại thành phố. À sở tòm vẫn còn chút tiếc nuối, ngươi thực sự không muốn gia nhập Thiên An. Ưu đãi của bọn ta thực sự tốt hơn Thương Huyền Quốc rất nhiều. Không cần, trước mắt ta chỉ muốn làm diễn viên, tạm thời không có ý định khác. Ngoài ra nếu có thể, ngươi thay ta cảnh báo đến những người khác về sau đừng xuất hiện làm phiền ta. Một hai lần ta có thể bỏ qua, nhưng nếu tiếp tục, ta thực sự không chắc bọn hắn sẽ toàn thân rời đi. Lời này cũng không phải đe dọa. Diệp Thiên chỉ đi một mình hai lần, cả hai lần đều có kẻ nhảy ra chặn đường mời chào gia nhập thế lực nào đó. Hắn cảm thấy rất phiền. Diệp Thiên đến thế giới này, biết nơi đây là một hành tinh có pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm giết người. Nhập gia tùy tục, hắn muốn có cuộc sống tự do tiêu sái, ít nhất phải hạn chế việc xem mạng người như cỏ rác. Giết một tên sẽ đến thêm một tên, liên miên không dứt. Dù Diệp Thiên không sợ nhưng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn và những người xung quanh. Kể cả không trở thành tội phạm giết người hàng loạt bị truy nã thì cũng rất khó trở lại cuộc sống diễn viên bình thường. Nhưng như vậy không có nghĩa là Diệp Thiên không dám giết người. Một khi hắn muốn, những thứ như pháp luật chế tài gì đó sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Đây không chỉ là lời cảnh cáo dành cho ạ sở tòm. Diệp Thiên muốn tên này thay hắn gửi lời này đến toàn thể những kẻ đáng có ý đồ với mình. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa. À sở tòm thở dài, hắn biết Diệp Thiên rất nghiêm túc trong chuyện này. Ở vào độ tuổi này đạt đến tông sư, mất đi hứng thú truy cầu sức mạnh hay quyền lực cũng là điều dễ hiểu. Việc hắn muốn hắn đều đã làm được, hà tất phải tốn thời gian cho những thứ vô nghĩa kia. Có lẽ trên thế giới này vẫn có người mạnh hơn Diệp Thiên, nhưng hắn hơn bọn họ ở tuổi trẻ. Lại qua vài chục năm nữa, Diệp Thiên chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới, thậm chí bước vào đại tông sư chi cảnh. Thứ hắn nên truy cầu vốn không phải thực lực mà là một cuộc sống tiêu dao tự tại. Hiểu ra mọi chuyện, A Sở Tổng cúi đầu hành lễ như một cách tôn kính với kẻ mạnh hơn, ta sẽ chuyển lời lại cho những tên kia, đồng thời dựa vào lực ảnh hưởng của Thiên An ngăn cản Thương Huyền Quốc tiếp tục thông qua vệ tinh theo dõi ngươi. Bất quá ta tin rằng sau chuyện này bọn hắn cũng sẽ từ bỏ việc theo dõi. Dù sao chính bọn ta cũng dựa vào việc hack hệ thống những vệ tinh kia mới tìm được ngươi trong thời gian ngắn. Chương 68, giao lại cho ta chương 68, giao lại cho ta sau sự kiện của Tần Viên Võ, đám người Lý Hữu không dám tiếp tục phái người theo dõi Diệp Tiên, thay vào đó dùng một loại vệ tinh chuyên dụng thường được sử dụng với mục đích truy tìm các nhân vật có năng lực mạnh mẽ. Tất nhiên loại chuyện này gây phản cảm rất lớn, một khi bị phát hiện buộc phải dừng lại. Đây cũng là biện pháp cuối cùng bọn hắn dùng để giám sát Diệp Thiên, hắn cũng xem như hoàn toàn tự do ở thế giới này. Tuy Diệp Thiên không mấy để tâm nhưng bị nhìn chằm chằm một thời gian dài ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu lại qua một thời gian nữa, hắn cũng không ngại bắn phá vài vệ tinh. Có điều A Sở Tổng đã nói như vậy tức là mọi chuyện đã kết thúc. Một kết quả bình yên không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình khiến Diệp Thiên rất hài lòng. Phất tay từ biệt A Sở Tổng, Diệp Thiên mở ra màn hình điện thoại bắt đầu tìm đường trở về. Tên kia dạy Diệp Thiên một kỹ năng rất hay, muốn tìm đường chỉ cần mở điện thoại lên, bật định vị và mở chức năng bản đồ ra. Thứ này rất tốt, về sau không sợ bị lạc đường, cũng không cần lo lắng đi lạc sẽ có vài tên nhảy ra chặn đường mời gia nhập tổ chức nào đó. Diệp Thiên trở về khá muộn. Tần Khinh Tuyết mặc y phục công sở ngồi trong phòng khách, thấy hắn đi vào chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi thôi. Chờ hắn đi lên lầu, nàng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tần Chính, hắn đã trở về, không có dấu hiệu gì khác thường. Ở đầu dây bên kia, Tần Chính yên lặng một hồi lâu mới đáp, Diệp Thiên đột nhiên mất tích khiến vệ tinh không dò ra được vị trí. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hắn đã gặp Phong Vương A Sở Tòm. Thần Kinh Tuyết giật mình, Phong Vương A Sở Tòm, kẻ xếp thứ 7 trên xếp bảng. Cứ cách 20 năm, toàn bộ tu luyện giả có danh tiếng dưới 50 tuổi trên thế giới sẽ tập trung tại một địa điểm bí mật tiến hành quyết đấu. Trận chiến này được các cường quốc hàng đầu trên thế giới liên hợp tổ chức, tính công bằng là tuyệt đối. Các trận đấu được chia làm 4 bảng, phân biệt là Hắc bảng, Bạch bảng, Xích bảng cùng Phong Vân bảng. Hắc bảng của võ giả, Bạch bảng của tu đạo giả, Xích bảng của dị năng giả, Phong Vân bảng tập trung cường giả xếp 10 hạng đầu từ 3 bảng kia để tìm ra những người mạnh nhất. Số lượng tu luyện giả tham gia tại ba bảng lên đến hàng vạn người, có thể xếp vào 10 hạng đầu đều vô cùng mạnh. Những người này được phong là Thiên Vương cùng với một phong hào. Như A Sở Tổng chính là phong hào hắn nhận được sau khi giành hạng 7 trên Xích bảng trong trận chiến lần trước, được tôn xưng là dị năng giả phong hệ mạnh nhất hiện nay. Đó là thứ hạng của A Sở Tổng trên Xích bảng, còn Phong Vân bảng là 23. Tính luôn cả những cường giả lãnh đời, có thể ghi tên lên Phong Vân bảng đã được xem như nằm trong 100 người mạnh nhất thế giới. Mỗi người chỉ có thể tham dự đại chiến một lần để đề danh và nhận được phong hào cùng các ưu đãi khổng lồ mà các đế quốc mang lại. Có rất nhiều người yên lặng rất lâu, chờ đợi đại chiến mới bộc lộ tài năng, một bước thành danh. A Sở Tổng chính là một trong số đó. Hắn tham dự trận chiến khi đã 40, đến hiện nay cũng đã hơn 59 tuổi. Chẳng qua tu luyện đến cảnh giới nhất định khiến quá trình lao hóa chậm đi, nhìn bề ngoài chỉ như một trung niên nhân hơn 40 mà thôi. Loại cường giả này đi đến đâu cũng gây ra kinh động không nhỏ. Điều khiến Tần Khinh Tuyết bất mãn chính là một đại nhân vật như A Sở Tổng tiến vào Thương Huyền Quốc mà không một ai hay biết. Cho dù đối phương có lợi hại cỡ nào, nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ cách làm việc lỏng lẻo của quân đội, đặc biệt là Huyền Nghi. Những người chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát tu luyện giả nói chung. Tần Chính giả vờ không nghe ra giọng bất mãn của Tần Kinh Tuyết, đã xác nhận là A Sở Tổng, trên người đối phương có thiết bị gây nhiều sóng cùng ngăn cản vệ tinh quan sát. Bọn ta cũng không dám cử người lại gần thăm dò tình hình. Chỉ biết hai bên gặp nhau một thời gian ngắn liền tách ra, hiện trường lưu lại một cái hố lớn cùng rất nhiều vết rách sâu do gió lốc tạo thành. Dựa theo chuyên gia phân tích, có thể tạo thành lực phá hoại lớn như vậy, nếu không phải công nghệ kỹ thuật thì đối phương chín phần đã đạt đến tông sư chi cảnh. Tần Chính nói đến đây lại im lặng vài giây rồi trầm giọng nói tiếp, "Kinh Tuyết, ngươi xác định Diệp Thiên bình yên trở về, không có dấu hiệu gì bất thường, thậm chí y phục cũng không hư hại chút nào. Ra ra, hiện tại ngươi đã hoàn toàn tin tưởng lời của ta hay chưa?" Tần Chính thở ra một hơi, "Ta còn có thể không tin sao? A Sở Tổng có khả năng đã đạt đến tông sư, mà Diệp Thiên chiến đấu với hắn thậm chí y phục cũng không lưu lại chút dấu vết nào. Đơn thuần luyện thể tông sư không cách nào làm được, chỉ có thể là khí thể đồng tu, hơn nữa ở cả hai phương diện đều đạt đến tông sư mà thôi. Nhưng rốt cuộc là thế lực nào có thể nuôi dưỡng ra loại quái vật khủng bố này? Đừng nói Thương Huyền Quốc, cho dù lật ra toàn bộ thế giới cũng không tồn tại một thế lực như vậy." Tần Khinh Tuyết bình tĩnh lắm, "Ra ra, ta cảm thấy các ngươi suy nghĩ quá nhiều, tự làm dối mình. Sao các ngươi không nghĩ đơn giản một chút, Diệp Thiên là tự học thành tài, sau lưng hắn không có bất kỳ thế lực nào. Chuyện này không thể vì cái gì không thể. Ngươi nghĩ nếu có thế lực nào đào tạo ra được loại thiên tài này chẳng phải đã sớm trở thành bá chủ thế giới rồi sao? Hơn nữa, nếu ngươi bồi dưỡng ra được cao thủ đẳng cấp này sẽ để hắn đến Thương Huyền Quốc làm một diễn viên sao? Cho dù có âm mưu gì cũng không cần hắn đích thân làm những chuyện này." Tần Chính không biết đáp lại thế nào. Thói quen trong chiến tranh đã rèn cho hắn tính cách cẩn thận, suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng xấu nhất. Nhưng chuyện của Diệp Thiên đúng là càng nghĩ sâu càng rối. Nói không chừng nó thực sự chỉ đơn giản như Tần Khinh Tuyết đã nói. Tần Chính cũng đáp, Tần Khinh Tuyết liền đáp, "Ra ra, vẫn là lời đó, thu hồi người của ngươi và các biện pháp theo dõi hắn. Mọi chuyện đều giao lại cho ta xử lý. Lời có thể khó nghe nhưng ngươi thật sự đã già, chiến tranh cũng đã kết thúc mấy chục năm, tư tưởng kia đã không còn phù hợp với thời bình nữa. Tại sao kẻ mạnh không thể sống như một người bình thường? Tại sao cứ phải xem hắn là mối đe dọa thay vì bằng hữu?" Tần Chính quay đầu nhìn đám vân chương treo trên tường, nhớ lại những năm tháng hào hùng kia. có thể hắn thật sự đã giả, tư tưởng thời chiến cũng không phù hợp với hiện tại nữa. Đây là giai đoạn giao thời, hắn và Lý Hưu đang cùng nhau chuyển giao quyền lực cho lớp trẻ. Già rồi, vẫn là nên lui về thôi. Khinh Tuyết, ngươi trưởng thành, tương lai Tần gia đều sẽ giao lại cho ngươi cùng Tiểu Minh. Chuyện này ra ra không còn nữa, ta cũng sẽ nói với Lao Lý cùng đám người kia không can thiệp. Nhưng là mộ vũ chuyện của lớp trẻ các ngươi ta không quản, dù sao lời hứa 3 tháng kia vẫn còn hiệu lực. Khoe miệng Tần Khinh Tuyết nở một nụ cười tự tin. Tần Chính rốt cuộc cũng đồng ý không can dự vào việc của Diệp Thiên nữa, đồng thời còn giúp nàng thu xếp Lý Hữu cùng đám quan chức cấp cao. Về phần Lý Mộ Vũ, Tần Khinh Tuyết không cho đây là uy hiếp. Thực lực của Tần Khinh Tuyết có thể không bằng Lý Mộ Vũ, nhưng ở những phương diện khác, Lý Mộ Vũ còn xa được với nàng. Đặc biệt là loại tư tưởng hết lòng vì tổ quốc kia trong mắt Diệp Thiên chẳng có chút ý nghĩa nào. Chương 69, xem phát trực tiếp chương 69, xem phát trực tiếp Tần Khinh Tuyết là người thấu hiểu nhân tâm. Nàng có thể hiểu được người khác cần gì, từ đó cho đi và nhận lại. Trên thương trường, có thể có nhiều người có năng lực kinh doanh và kinh nghiệm vượt trội Tần Khinh Tuyết, nhưng ai cũng xem nàng như một đối thủ lợi hại cần phải dè chừng. Bởi vì bên cạnh nàng có rất nhiều nhân tài, mỗi một người đều rất trung thành với tổ chức, rất khó lung lay hay dụ dỗ. Một khối đoàn kết những nhân tài bền vững như vậy thực sự rất đáng sợ. Không cần một cá thể vượt trội dẫn dắt tất cả, nhưng mỗi cá thể ở đây đều vượt trội ở lĩnh vực của riêng mình. Mà Diệp Thiên chính là mảnh ghép duy nhất còn thiếu ở khối đoàn kết này. Bọn hắn có quyền lực, có kinh tế hùng hậu, kỹ thuật tiên tiến, những bộ óc thiên tài, thứ còn thiếu chỉ có giá trị vũ lực mà thôi. Thế giới hiện đang trong giai đoạn võ giả dần lộ ra ánh sáng, dĩ năng giả cùng tu đạo giả bắt đầu lộ phong mang. Bọn hắn không muốn mãi mãi sống trong bóng tối. Các sự kiện gây ra gần đây ngày càng khó che giấu, từng bài báo đưa lên bị đè xuống nhưng vẫn khiến người dân hoang mang, nghi ngờ. Thế giới vũ lực luôn ẩn mình trong bóng tối dần lộ ra, những trận chiến quyết định bằng vũ lực dần sẽ được hợp pháp hóa. Bọn hắn cần một người mạnh mẽ để trấn áp, mà Diệp Thiên chính là sự lựa chọn tốt nhất. Giá trị vũ lực, tuổi tác, nhân phẩm đều hoàn hảo với yêu cầu của Tần Khinh Tuyết. Điểm duy nhất Tần Khinh Tuyết không thích ở Diệp Thiên chính là tên này có mong muốn tự do quá mạnh, không chấp nhận bất kỳ sự ràng buộc nào. Nhưng để một tổ chức tồn tại, những nguyên tắc và ràng buộc nhất định phải có, dù ít hay nhiều. Cho nên trước mắt Tần Khinh Tuyết vẫn chưa thể mời Diệp Thiên gia nhập. Nhưng trong tương lai, khi quan hệ đôi bên đã thân thiết hơn, đồng thời nới lỏng các điều kiện xuống mức cần thiết, nói không chừng Diệp Thiên sẽ đồng ý tính cách của Diệp Thiên tương đối ôn hòa, lại là người có ân tất báo. Tần Khinh Tuyết nghĩ như vậy, nhưng là do nàng vẫn chưa được thấy một mặt khác của hắn. Diệp Thiên trở về phòng, hắn cảm thấy Tần Khinh Tuyết có gì đó không đúng, nhưng nàng đã không muốn nói thì hắn cũng không hỏi. Đêm nay Diệp Thiên quyết tâm không đắm mình vào trong vùng đất thần thánh, hắn quyết tâm cai nghiện. Thay vì cứ có thời gian rảnh là chơi trò chơi, Diệp Thiên tập làm quen với các thói quen khác như lên mạng báo, tiểu thuyết, nghe nhạc, xem vài nhân vật nổi tiếng phát trực tiếp. Đây mới là thú vui mà một thanh niên ở tuổi này nên có. Còn các loại như đi ba, vũ trường Diệp Thiên quyết định thử sau. Hắn không sợ bị cám dỗ, hắn chỉ sợ cám dỗ không đủ. Tiểu thuyết mạng có khá nhiều điểm tương đồng với thần giới thật nên Diệp Thiên không có nhiều hứng thú, hắn chỉ tập trung vào các chuyện đô thị. Nhưng đọc được một lúc Diệp Thiên liền từ bỏ. Đa phần các nhân vật chính trong chuyện đều không được thông minh cho lắm, động chuyện liền chém chém giết giết. Cái này không phải sát phạt quyết đoán mà là ngu ngốc. Một câu không hợp liền giết, phải máu chó cỡ nào mới viết ra được tình tiết như vậy. Giết nhiều người như vậy, gây chuyện lớn như vậy mà không ai nói một câu gì, cứ đi một vòng giết người liền thành đế vương. Diệp Thiên không hiểu. Hắn biết trong quá trình đi đến đỉnh cao, việc giết người là không thể tránh khỏi. Nhưng làm người nên có giới hạn, những nhân vật chính kia nếu đặt tại thần giới thật sự e rằng không sống quá 10 chương. Thế giới này nguy hiểm hơn bọn hắn nghĩ rất nhiều. Không phải lúc nào ngươi cũng gặp kẻ yếu hơn để chém giết, kẻ mạnh thì thưởng thức rồi bỏ qua. Cảm thấy vô vị, Diệp Thiên chuyển sang nghe nhạc. Âm nhạc rất tốt, đáng tiếc hắn không nghe lọt tai. Đây là di chứng do nghe nhạc khúc của Vũ trưởng lão trong một thời gian dài. Liên tục ăn món cao cấp, hiện tại nếm thử những món bình thường sẽ cảm thấy không quen. Sau cùng, Diệp Thiên chuyển sang xem nhân vật nổi tiếng phát trực tiếp và dừng chân ở đây. Có một điểm hắn phải thừa nhận, khoa học kỹ thuật ở thế giới này rất phát triển. Các phần mềm chỉnh sửa mặt cực kỳ tiên tiến. Các mỹ nữ trên mạng tuy không tính là hoàn mỹ nhưng chỉ nhan sắc rất cao, tiếc là có chút giả tạo. Đặc biệt với ánh mắt của Diệp Thiên, nhìn qua liền biết ai đẹp ai xấu. Số lượng người phát trực tiếp rất nhiều, dù chỉ là nữ nhân cũng có hơn ngàn người. Diệp Thiên rất kiên nhẫn, hắn không tin cả ngàn bị mỹ nữ đều là dùng phần mềm chỉnh sửa. 10 người trôi qua, Diệp Thiên vẫn rất tự tin. 100 người, hắn có chút tuyệt vọng, 500 người hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thế giới đầy những trò lừa đảo, tuyệt đối không nên tin những thứ nhìn thấy trên mạng. Câu nói này Diệp Thiên đọc được ở một bình luận nào đó, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Nhưng đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, Diệp Thiên kiên nhẫn xem cho đến cuối. Đến người thứ 973, ánh mắt của hắn liền sáng lên, quả nhiên không sai. Hơn ngàn người lẽ nào không có một mỹ nữ chân chính? Ha ha, nếu là bình thường trông thấy mỹ nữ, Diệp Thiên cũng không vui mừng đến như vậy. Dù sao bên cạnh hắn cũng không thiếu mỹ nữ, từ Tần Khinh Tuyết, Lý Mộ Vũ đến Chu Tử Uyển. Đó là chưa kể đến những diễn viên khác trong đoàn làm phim nhất thế vô song mà Diệp Thiên chỉ gặp qua một lần. Làm trong ngành giải trí vĩnh viễn không thiếu mỹ nữ, chẳng qua giữa mỹ nữ cũng có phân chia cấp bậc. Như Tần Khinh Tuyết, Lý Mộ Vũ hay Chu Tử Uyển thuộc về loại cao cấp nhất, mà vị mỹ nữ đang phát trực tiếp mà Diệp Thiên vừa tìm được cũng ở cấp bậc này. Đây là cảm giác vui sướng khi công sức mình bỏ ra được đền đáp. Vị mỹ nữ này có nghệ danh là Thời Ẩn. Danh tự khá lạ, không giống tên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cộng thêm ảnh biện là một chiếc xe đạp đồ chơi khiến nàng chẳng mấy thu hút giữa một rừng người phát trực tiếp. Tính thêm cả Diệp Thiên, phòng phát trực tiếp của nàng chỉ có 10 người. Trong 10 người này có lẽ chỉ một mình hắn nhận ra dung mạo của Thời Ẩn là đẹp tự nhiên, không cần trang điểm đậm hay qua phần mềm chỉnh sửa như những người khác. thời ẩn biểu diễn cũng rất đơn giản. Nàng không nói nhiều, chỉ yên lặng đánh dương cầm, thỉnh thoảng ngân vài câu hát ngắn theo điệu nhạc. Vô vị như vậy khó trách ít người xem. Dù sao thời đại này mỹ nữ trên mạng không thiếu, ngoài nhan sắc còn phải biết pha trò vui. Mỹ nhân lạnh lùng ít nói dễ gây nhàm chán, không hấp dẫn. Bỏ qua chất lượng nhạc khúc, kỹ năng dương cầm của thời ẩn quả thực rất cao. Có lẽ kém lao nhân gì phệ kiệt nhưng cũng ngang với vài tên tự xưng là dương cầm ra tại buổi hòa nhạc. Trình độ này, nhan sắc này mà lại đi phát trực tiếp quả thực rất khó hiểu. Nàng chỉ cần đi diễn như thông thường nhất định sẽ được vô số người hưởng ứng. Dù sao dương cầm cũng là loại nhạc cụ được yêu thích nhất tại hành tinh này. Không hiểu thì không hiểu, Diệp Thiên vẫn ủng hộ rất nhiệt tình. Hắn có thẻ riêng do Tần Khinh Tuyết làm cho, quẹt thẻ không cần suy nghĩ. Để không phá hoại thời ẩn đánh đàn, Diệp Thiên chờ đợi một bài vừa kết thúc mới tặng quà. Hòa tiễn 999 đồng một cái, giá trị cao nhất trong các loại quà tặng được hắn gửi một lần 10 cái, liên tục không ngừng. Chương 70, ước hẹn chương 70, ước hẹn tặng 10 hỏa tiễn một lần sẽ tạo thành một dòng thông báo kéo dài 5 giây ở tất cả các kênh phát trực tiếp. Một hai lần cũng không có gì đặc biệt, nhưng Diệp Thiên một hơi tặng mấy chục lượng, tạo thành một chuỗi thông báo kéo dài hơn 5 phút. Thời ẩn vừa diễn đấu xong, phát hiện một chuỗi hỏa tiễn kéo dài cũng có hơi bất ngờ. Nàng kiên nhẫn chờ nó chấm dứt mới nói, vị bằng hữu Diệp Thiên này, ngươi tặng nhiều hỏa tiễn như vậy, liệu có thật sự hiểu được âm nhạc của ta hay không? Cái nàng quan tâm không phải hắn tặng bao nhiêu tiền mà là hắn có hiểu được hay không. Nếu đơn thuần tặng vì dung mạo, thời ẩn quả thật không cần. Diệp Thiên nghĩ không sai, dựa vào nhan sắc và tài năng dương cầm của thời ẩn có thể trở thành một dương cầm gia nổi tiếng. Nàng lên đây phát trực tiếp đơn giản là để giải trí trong lúc rảnh rỗi, đồng thời mong muốn tìm được một người hiểu âm nhạc của mình mà thôi. Diệp Thiên không hiểu vì sao thời ẩn lại hỏi câu này. Hắn đơn thuần là muốn tặng quà cho vị mỹ nữ chân chính duy nhất mà thôi. Về phần âm nhạc, tạo nghệ của thời ẩn quả thật không tệ. Dùng chuẩn mực của thế giới này mà nói đã xếp vào hàng ngũ cao cấp nhất. Nhưng với kẻ đã quen nghe tiên âm thần khúc như Diệp Thiên thì còn kém nhiều lắm. Bất quá Diệp Thiên cũng không đả kích nàng, hắn dùng chuẩn mực của thế giới này, cộng thêm cảm giác của bản thân bắt đầu gõ xuống bình luận, kỹ xảo khá tốt, có vài đoạn hơi chậm nhưng vấn đề không lớn. Nhạc khúc không tệ nhưng trung quy vẫn thiếu một thứ gì đó. Ngươi có đưa tình cảm vào trong nhạc khúc, hơn nữa rất chân thành, ta có thể cảm nhận được. Nhưng cảm xúc đó của ngươi có thiếu khuyết, nói đúng hơn là cố ý không muốn đưa vào, dường như là loại cảm xúc mà ngươi muốn che giấu. Một khúc nhạc dựa vào cảm xúc viết lên như vậy sẽ có khuyết điểm, chẳng qua rất nhỏ bé, không nhiều người có thể nhìn ra được. Diệp Thiên có cảm giác mình đang nói nhảm. Tuy Vũ trưởng lão nói hắn có thiên phú về âm nhạc nhưng chưa bao giờ đi sâu tìm hiểu về phương diện này. Tất cả những gì Diệp Thiên vừa nói ra là cảm nhận của bản thân hắn, chỉ là cảm giác, chẳng có căn cứ gì, gọi là nói nhảm cũng không sai. Thời ẩn im lặng một hồi lâu, sau đó gõ lên bàn phím cái gì đó. Diệp Thiên lập tức nhận được thông báo hộp thư nhấp nháy, có thể gặp mặt sao? Diệp Thiên giật mình, mỹ nữ của thế giới này cũng quá thoải mái rồi. Tặng vài món quà, nói nhảm một câu liền muốn gặp. Tính toán còn 3 ngày nữa mới chính thức quay chụp nhất thế vô song, Diệp Thiên liền đáp lại, trong vòng 3 ngày tới đều rảnh rỗi. Ngươi đang ở nơi nào? Kiến Minh Thành. Số điện thoại. Tốt, khi đến nơi ta sẽ gọi cho ngươi. Thời ẩn nói đến đây liền tắt kênh phát trực tiếp, khiến cho một đám người kêu gào phản đối. Ban đầu chỉ có hơn 10 người, thế nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Thiên tặng một đống hỏa tiễn lớn liền tò mò đi vào. Nơi đây cũng có vài người giống Diệp Thiên nhận ra thời ẩn là đại mỹ nữ thật sự chứ không phải dùng phần mềm chỉnh sửa mà ra. Không nghĩ đến lại bỏ qua một mỹ nữ như vậy, vừa đến thì nàng lại lặng mất khiến bọn hắn tiếc nuối không thôi. Dù vậy số lượng theo dõi của thời ẩn vẫn tăng lên một cách chóng mặt, rất nhiều người chờ mong lần phát tiếp theo của nàng. Trong mơ hồ hẹn ước với một vị mỹ nữ, tận đến khi thời ẩn tắt trực tiếp, Diệp Thiên vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Là nam nhân ai không yêu thích mỹ nữ? Diệp Thiên cũng như bao nam nhân bình thường khác. Nhưng bên cạnh hắn vốn không thiếu mỹ nữ, Diệp Thiên còn chưa đến mức vừa nhìn thấy mỹ nữ liền muốn gặp gỡ. Ban đầu vốn chỉ là tặng quà khích lệ, sau đó nói nhảm vài câu, không ngờ nàng lại chủ động hẹn gặp. Tính cách Diệp Thiên vốn không thích nói dối, chính là có sao nói vậy. Và lại theo văn hóa của thế giới này, nếu mỹ nữ ước hẹn bị từ chối sẽ cảm thấy rất mất mặt. Diệp Thiên là người lịch sự, đương nhiên sẽ không để nàng mất mặt. Tự dùng lý do này để trấn an mình, Diệp Thiên tắt máy tính đi. Hắn không còn hứng thú xem phát trực tiếp nữa, lại tiến vào vùng đất thần thành chơi một giờ rồi đi ngủ, tập thói quen giống một người bình thường. Sau khi tắt trực tiếp, Thời ẩn nhìn vào màn hình một hồi lâu sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Tiểu Tuyết, ta muốn đến Kiến Minh Thành, ngươi có tiếp đón hay không? Đột nhiên đến. Không có, ta tìm được Tri Âm, muốn đến nơi đó gặp hắn. Tên sao? Không rõ. Danh tự sử dụng trên bột là Diệp Thiên, có thể là tên giả. Cái gì? Ngươi biết Diệp Thiên? Ngươi xác định là cùng một người? Hắn đang ở trong trang viên của ngươi. Tiểu Tuyết, ngươi cũng thật là được, đợi ta đến đó hắn nói. Thời ẩn tắt máy, gương mặt vốn có chút vui vẻ liền trở nên xám xịt. Tri Âm a, lẽ nào đến sở thích cũng giống nhau? Tần Khinh Tuyết tắt điện thoại, ngón tay không ngừng gõ lên bàn phím. Một lịch sử tín dụng hiện ra, có thể thấy Diệp Thiên vừa nạp một khoản tiền lớn vào một bút. Không sai, người mà Thời ẩn vừa nhắc đến chính là hắn. Cho dù ở đâu Diệp Thiên cũng sẽ dùng tên thật, tên nhân vật trong vùng đất thần thánh cũng là như vậy. Hắn không có việc gì liền chạy lên mạng xem phát trực tiếp, còn tặng rất nhiều quà cho Thời ẩn. Nếu không phải biết tính cách của Diệp Thiên, Tần Khinh Tuyết sẽ cho rằng hắn thích Thời ẩn. Tên này chỉ đơn thuần là ham vui mà thôi. Về phần Tri Âm, tạo nghệ của Diệp Thiên ở phương diện dương cầm quả thật rất cao. Một khúc Cố Hương kia đã trải qua xét duyệt, chỉ cần được Diệp Thiên đồng ý sẽ đưa vào sách giáo khoa tại các nhạc viện nổi tiếng giảng dạy cho sinh viên, thậm chí được xem xét đưa vào 10 khúc dương cầm kinh điển của thập kỷ này. Tài năng của hắn là không cần phải bàn cãi. Diệp Thiên thật sự muốn gì, đến nay Tần Khinh Tuyết vẫn không rõ ràng. mục đích của hắn cũng mơ hồ như cách hắn làm mọi việc một cách tùy tiện. Một kẻ khó nắm bắt như vậy sẽ có ảnh hưởng thế nào đến đại kế của tổ chức? Tần Khinh Tuyết nhìn lên trần nhà, thấp giọng lẩm bẩm, "Diệp Thiên, sự xuất hiện của ngươi có thể khiến thời đại của tu luyện giới đến sớm vài chục năm. Giữa ngươi và hắn, rốt cuộc ai mới là kẻ lợi hại hơn? Một kẻ vô tình thay đổi thời đại, một kẻ muốn khống chế cả thời đại, một kẻ mạnh mẽ nhưng mong muốn cuộc sống bình phàm, một kẻ có tham vọng thôn tính tất cả. Ta thật muốn biết nếu hai ngươi tranh đấu sẽ tạo thành cục diện như thế nào." Tần Khinh Tuyết nói đến đây liền nhấc điện thoại lên bấm một dãy số lạ, thông báo cho tất cả mọi người tổ chức cuộc họp thường niên sớm hơn 3 tháng. Địa điểm là Kiến Minh Thành. Ta sẽ thông báo với hắn, các ngươi làm theo là được rồi. Chi tiết sẽ nói rõ tại cuộc họp. Bất quá ngươi đã đoán đúng một điểm, vấn đề chính sẽ là khống chế thời điểm tu luyện giới nổi lên mặt nước. Một cuộc điện thoại khởi đầu, tựa như một hòn đá thả xuống mặt nước tạo thành những cơn sóng không ngừng lan động. Tần Khinh Tuyết chỉ muốn khuấy động thế giới bình yên này một chút, đồng thời tạo ra một vũ đài để Diệp Thiên và người kia so tài. Nàng không hề biết hành động hôm nay của mình lại thay đổi cả quỹ tích chuyển động của thế giới này. Chương 71, thời niệm băng chương 71, thời niệm băng Diệp Thiên có thói quen suy nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản. Hắn cảm thấy không cần thiết phải phức tạp hóa vấn đề, thay vào đó có thể dùng sức mạnh để giải quyết. Sức mạnh chính là thế mạnh của Diệp Thiên, không có lý do gì để vứt bỏ ưu điểm của mình, chạy theo những mặt khác. Tuy rằng trí tuệ của Diệp Thiên cũng rất khá nhưng sức mạnh tuyệt đối đã khiến mặt này bị lu mờ. Hắn rất lười suy nghĩ, việc đến đâu thì hay đến đó. Mặc dù luôn cảm thấy Tần Khinh Tuyết có ý đồ gì đó nhưng Diệp Thiên vẫn mặc kệ cho qua. Miễn là nàng không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống mong muốn của Diệp Thiên, hắn đều bỏ qua, thậm chí hỗ trợ nàng một ít, dù sao cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cũng vì thói quen suy nghĩ mọi thứ theo hướng đơn giản nhất, Diệp Thiên luôn dùng tên thật và không thích nói dối. Nói dối sẽ ảnh hưởng đến phong độ là một phần, chủ yếu là đã nói dối thì phải thật hoàn mỹ. Mà một lời nói dối hoàn mỹ sẽ cần phải suy nghĩ cặn kẽ mọi phương diện để người khác không nhìn ra khe hở. Giống như việc Diệp Thiên bị mất trí nhớ. Nhìn qua có vẻ vô vàng khe hở nhưng không một ai có thể vạch trần được sự thật. Bọn hắn đặt lên người Diệp Thiên rất nhiều giả thuyết, nhưng đều chỉ dừng lại ở giả thuyết vì không có chứng cứ xác thực. Cho nên đây là một lời nói dối hoàn mỹ. Chỉ cần hắn không thừa nhận, không một ai phản bác được chuyện này. Thời ẩn đến vào buổi trưa ngày hôm sau, Tần Khinh Tuyết đích thân đến sân bay đón tiếp nàng. Diệp Thiên ngay từ sáng đã bị Vương Lỗi gọi dậy thông báo về tình hình sau buổi họp báo hôm qua, cách thức xử lý dự tính, đồng thời thiết kế một cái lộ tuyến xây dựng hình tượng của hắn. Mỗi một minh tinh đều cần có hình tượng riêng, càng đặc biệt lưu lại ấn tượng càng sâu. Ban đầu Vương Lỗi dự định xây dựng hình tượng Diệp Thiên là một minh tinh đẹp trai, giàu có lại võ, tự mình thực hiện các kỹ xảo võ thuật trong phim mà không cần diễn viên đóng thế. Sau buổi họp báo hôm qua, tuy Diệp Thiên bị mắng chửi rất nhiều, đen đến không thể đen hơn nhưng cũng có mặt tốt. Hiện tại Vương Lỗi chuyển hắn sang hình tượng một minh tinh đẹp trai, giàu có, kiêu ngạo cùng tài năng. Kẻ có tài thường kiêu ngạo, Diệp Thiên là đặc biệt kiêu ngạo. Loại minh tinh này ban đầu sẽ bị rất nhiều người chán ghét nhưng sau đó sẽ dùng tài năng chiếm được cảm tình của khán giả. Đây là một lộ tuyến rất tốt, mà các phương diện của Diệp Thiên đều phù hợp với lộ tuyến này. Có lẽ Diệp Thiên không quan tâm đến danh tiếng nhưng Vương Lỗi vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, ít nhất là cho đến ngày hắn bị đuổi việc hoặc chết vì bệnh tim tái phát. Cho dù hiện tại tim của Vương Lỗi rất khỏe, nhưng hắn có cảm giác làm việc cùng Diệp Thiên một thời gian nữa sớm muộn cũng có ngày chết vì căn bệnh này. Còn may lương thưởng của Vương Lỗi đã tăng gấp 3 lần, cao hơn người đại diện bình thường rất nhiều, chỉ kém ban giám đốc công ty. Đây là niềm an ủi duy nhất giúp hắn tiếp tục kiên trì. Diệp Thiên nghe Vương Lỗi nói nguyên một hơi dài, sau cùng nhịn không được cắt lời, tóm lại ta vẫn là chính ta, hành sự tùy tiện, làm điều mình thích là được, có phải hay không? Vương Lỗi gật đầu đáp, có thể hiểu là như vậy, nhưng vẫn phải có những hạn chế nhất định. Ví dụ như ngươi không được đánh người vô cớ, không được làm chuyện vi phạm pháp luật, không dính dáng đến ma túy à, ta đã hiểu. Đánh người cần có lý do thỏa đáng, vi phạm pháp luật không để cho ai biết là được. Vương Lỗi cầm nín. Lời này không sai nhưng không nên nói thẳng ra. Xã hội này có những điều ai cũng biết nhưng không tiện nói ra. Cũng chỉ có kẻ không sợ trời không sợ đất như Diệp Thiên mới dám thẳng thắn như vậy mà thôi. Đến đây xem như hoàn thành nhiệm vụ, Vương Lỗi nói thêm vài câu rồi tắt máy. Chỉ còn 3 ngày nữa Nhất Thế Vô Song sẽ bắt đầu khởi quay, hy vọng Diệp Thiên sẽ không gây ra thêm rắc rối gì. Nhìn về tin nhắn cộng tiền còn mới trong tài khoản cùng số dư 7 chữ số, Vương Lỗi cắn răng tiếp tục bấm số, bắt đầu làm công tác tuyên truyền cho Diệp Thiên. Diệp Thiên chưa từng cố ý gây chuyện, ngược lại, hắn luôn muốn tránh phiền phức hết mức có thể. Chẳng qua thói quen nói thẳng mọi chuyện khiến Vương Lỗi hiểu nhầm mà thôi. 3 ngày tiếp theo hắn cũng không định đi ra ngoài, trang viên của Tần Khinh Tuyết có rất nhiều trò vui chơi giải trí như bơi lội hay đánh gọn, thậm chí có cả phòng thể thao riêng. Diệp Thiên muốn làm quen với những thú vui khác của người bình thường bên ngoài trò chơi điện tử. Đây cũng là một cách cai nghiện của hắn. Ý tưởng là vậy, Diệp Thiên rất nhanh liền cảm thấy thất vọng. Hắn đúng là không phù hợp với những trò giải trí dưới dạng thể thao này. Lý do cũng khiến người ta im lặng, quá đơn giản. Cái gì gọi là đánh gọn, bơi lội, bóng rổ so với một bài tập cơ bản của hắn khi mới bắt đầu tu luyện còn dễ dàng hơn. Đánh vào lỗ cách xa 100m rất khó sao? Không khó, một gậy là được. Bơi 100m rất khó. Quạt tay một cái là được. Ném bóng vào rổ cái này bỏ qua, không cần nhìn cũng làm được. Đây rõ ràng không phải là Diệp Thiên không muốn làm quen với các trò chơi thông thường, nếu tăng cao độ khó thêm nhiều lần thì may ra. Từ bỏ những thứ này, Diệp Thiên bắt đầu một cách thư giãn mới. Hắn nằm trước bể bơi có che dù, bên cạnh là một đĩa trái cây lớn cùng các loại thức uống, mắt nhìn về nơi xa xăm, vừa ăn uống vừa nhìn trời nghĩ ngơi vu vơ. Cảm giác không tệ, đầu óc thoải mái không vướng bận. Từ vị trí hồ bơi nhìn qua hàng rào nhỏ hơn 100m chính là cổng ra vào trang viên. Diệp Thiên có thể thấy xe của Tần Khinh Tuyết trở về. Gần đây nàng vẫn thường đi đi về về như vậy, Diệp Thiên cũng không để tâm cho lắm. Nửa giờ sau, Tần Khinh Tuyết cùng một vị đại mỹ nữ có mái tóc bạch kim mở cửa đi vào khu vực hồ bơi. Đến lúc này Diệp Thiên mới quay đầu nhìn sang. Cả hai vị mỹ nữ dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt. Tức là Diệp Thiên không có tâm trạng nhìn ngắm cảnh đẹp này. Hắn kinh ngạc nhìn người đi cùng Tần Khinh Tuyết, sao ngươi lại có mặt ở đây? Một câu này của Diệp Thiên giúp Thời Ẩn hoàn toàn xác định nam nhân trước mặt này chính là Chi Âm mà mình đang tìm. Ánh mắt nàng nhìn hắn có chút vui vẻ, pha lẫn sự tức giận, khó chịu, tóm lại rất phức tạp. Dù vậy, giọng nói của nàng vẫn rất lạnh nhạt, không để lộ nhiều cảm xúc, chẳng phải ta đã nói sẽ đến tìm người sao? Diệp Thiên nghẹt mặt ra. Đúng là nàng có nói như vậy, nhưng rõ ràng còn chưa gọi điện hỏi địa chỉ. Khoan đã, nữ nhân này đi vào cùng Tần Khinh Tuyết, lẽ nào đôi bên có quen biết từ trước? Tần Khinh Tuyết cảm thấy vấn đề giao tiếp giữa hai người có vấn đề liền đứng ra giải thích, "Diệp Thiên, nàng là Thời Niệm Băng, trên mạng thường dùng tên giả là Thời Ẩn, một vị bằng hữu của ta ở kinh thành. Tối hôm qua nàng có nhắc đến gặp được một vị Chi Âm dùng tên là Diệp Thiên cũng ở Kiến Minh thành, ta cảm thấy rất có khả năng là ngươi nên mới mời nàng đến đây." Chương 72, Phúc Lợi chương 72, Phúc Lợi Diệp Thiên gật đầu, "Ta hiểu, nhưng các ngươi làm như vậy là có ý gì?" Tần Khinh Tuyết mỉm cười, "Mỗi lần Niệm Băng đến chơi đều rất thích tổ chức một bữa tiệc nướng nhỏ tại hồ bơi. Thế nào, ngươi cảm thấy khó chịu?" Diệp Thiên lắc đầu, "Phúc Lợi đến quá bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị tâm lý hưởng thụ." Tần Khinh Tuyết che miệng cười, còn Thời Niệm Băng thì hừ khẽ. Nàng rất không thích bộ dạng Tần Khinh Tuyết vui cười cùng nam nhân khác. Trừ hắn, người duy nhất mà Thời Niệm Băng sùng bái. Mã quản gia nhanh chóng dọn ra một bàn đồ nướng cùng các loại vật dụng nấu ăn, pha chế khác. Hắn xử lý rất thành thục, chỉ vài giây sau đã có mùi thịt nướng thơm lừng lượn quanh bể bơi. Tần Khinh Tuyết cùng Thời Niệm Băng đồng loạt nhảy xuống hồ bơi lội, chơi đùa rất vui vẻ. Không hiểu vì lý do gì, Diệp Thiên cảm thấy nụ cười của Tần Khinh Tuyết rất khác, giống như chân thật hơn. Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, hắn không quá để tâm đến. Một tay cầm ly rượu vừa được Mã quản gia pha chế, tay còn lại mà một xiên thịt nướng. Diệp Thiên vừa ăn uống vừa thưởng thức cảnh đẹp, tâm trạng còn thoải mái hơn cả ban đầu. Phải, đây mới là cuộc sống mà hắn mong ước. Không có tranh đấu, cùng bằng hữu chơi đùa, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Hai người bơi lội gần nửa giờ đồng hồ mới dừng lại, dùng một cái khăn lau sơ nước trên người rồi cầm lấy thịt nướng và rượu, nằm ra hai chiếc ghế bên cạnh Diệp Thiên. Tần Khinh Tuyết cười hỏi, "Diệp Thiên, ngươi không bơi sao?" Diệp Thiên từ chối, "Quá đơn giản, không có hứng thú." Thời Niệm Băng vốn có chút khó chịu với tên này, lập tức nhân cơ hội nói, "Ngươi hình như rất lợi hại." Diệp Thiên cười đáp, "Ừm, lợi hại là một cách nói khiêm tốn về ta." "Ngươi?" Tần Khinh Tuyết vẫn chỉ ngồi một bên cười khẽ. Nàng ưa thích nhìn Diệp Thiên dùng biểu cảm chân thành để chắc bước, quả thật rất thú vị. Thời Niệm Băng giả vờ bình thản nói, "Nếu đã như vậy, có dám so tài với ta một lần hay không?" "So tài? Không được tốt lắm. Ta không có thói quen ăn hiếp nữ nhân. Còn chưa biết so tài thứ gì ngươi đã tin chắc mình sẽ thắng." Diệp Thiên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn đã rất chân thành, nếu Thời Niệm Băng vẫn muốn tự chuốc khổ thì đành chịu. Hắn có cảm giác nàng tìm đến mình để gây sự chứ không phải Chi Âm gì đó như đã nói với Tần Khinh Tuyết. Đúng như lời phụ thân đã nói, nữ nhân càng xinh đẹp càng không đáng tin. Thời Niệm Băng quay sang Tần Khinh Tuyết, "Tiểu Tuyết, ngươi ném một đồng xu ra xa, ta và Diệp Thiên sẽ đồng thời dùng xiên thịt bắn chúng nó. Ai làm được sẽ là người chiến thắng." Tuy tu vi của Tần Khinh Tuyết không cao nhưng cũng là một võ giả. Dựa vào lực tay của nàng ném một đồng xu có thể bay đến hơn 100 mét. Một đồng xu nhỏ như vậy ở cự ly này phải dùng xiên thịt phong chúng, độ khó không thể xem là thấp. Thế nhưng trong mắt Diệp Thiên đây chẳng khác nào trò chơi trẻ con, bảo hắn phóng chúng một con muỗi còn có cảm giác thử thách hơn. "Ngươi xác định so tài thứ này?" "Ngươi không dám?" "A, ta sợ ngươi thua cuộc liền ăn vạ mà thôi. Ai thua còn chưa biết được." Tần Khinh Tuyết gật đầu, lấy từ trong ví ra một đồng xu nhỏ. Nàng biết năng lực của Thời Niệm Băng. Nếu đổi lại là một người khác tuyệt đối sẽ không có phần thắng. Nhưng còn Diệp Thiên tên này quá mức phi thường, chính Tần Khinh Tuyết cũng không rõ giới hạn của hắn nằm ở đâu. Tần Khinh Tuyết đếm từ 1 đến 3 xong liền dùng lực ném mạnh đồng xu bay ra xa. Diệp Thiên cùng Thời Niệm Băng cùng cầm lấy một xiên thịt đã ăn hết, nhận được hiệu lệnh của Tần Khinh Tuyết lập tức ném ra. Hai xiên thịt một trước một sau bay vút đi. Diệp Thiên cảm thấy việc ăn hiếp nữ nhân không hay lắm nên không chế lực vừa phải, tốc độ bay chỉ nhanh hơn Thời Niệm Băng một chút. Thế nhưng vừa mới bay được hơn nửa đường, xiên thịt của hắn bất ngờ đổi hướng, cắm thẳng xuống mặt đất. Không những vậy, tốc độ xiên thịt của Thời Niệm Băng bất ngờ tăng mạnh thêm vài lần. Diệp Thiên không khỏi trừng mắt. Hắn đã nương tay nữ nhân này còn muốn dở trò. Diệp Thiên không chút do dự cầm ngay một xiên thịt khác vừa mới ăn xong, dùng lực ném mạnh. Lực ném mạnh đến mức khi xiên thịt lao đi ma sát với không khí tạo ra một vệt lửa dài. Tốc độ của xiên thịt thứ hai này quá nhanh, khi Thời Niệm Băng và Tần Khinh Tuyết còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nó đã đánh gãy xiên thịt kia, sau đó đánh băng đồng xu đi thêm một đoạn rất xa. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, Thời Niệm Băng ngẩn ngơ nhìn một màn vừa diễn ra còn ánh mắt Tần Khinh Tuyết xoẹt qua một tia kinh dị. Dù đã biết Diệp Thiên rất mạnh, thế nhưng mỗi lần chứng kiến nàng đều bị kinh hãi không nhẹ. Phải ném mạnh đến mức nào mới sinh ra ma sát khiến xiên thịt kia bốc cháy? Với tốc độ đó, một xiên thịt cũng có thể giết người trong khoảng cách vài trăm mét một cách đơn giản. Đây không phải sánh ngang với vài loại súng ngắm tầm trung sao? Võ giả thực sự có thể đạt được sức mạnh tương đương với vũ khí nóng. Bất ngờ trôi qua, Thời Niệm Băng tức giận bay sang Diệp Thiên, "Ngươi gian lận." Diệp Thiên giả ngu, "Gian lận? Ngươi chỉ quy định trước khi đồng xu rơi xuống đất, cũng không có nói chỉ được ném một lần a ta." Thời Niệm Băng lại nghẹn lời. Nàng xác thực không có quy định điều này, nhưng ai có thể nghĩ ra trong thời gian đó Diệp Thiên lại ném được hai lần, lần thứ hai lại khủng bố đến như vậy. Ngay cả năng lực của nàng cũng không theo kịp chứ đừng nói tác động đến. Diệp Thiên cười cười, "Không phục. Không phục liền làm lại, lần này quy định chỉ được ném một xiên. Không chơi nữa. Thời Niệm Băng tức giận đứng dậy, cầm lấy một xiên thịt mới nướng xong đi vào trong nhà. Tần Khinh Tuyết khẽ lắc đầu một cái rồi đứng dậy đi theo nàng. Đang đông vui đột nhiên trống trải, Diệp Thiên liền nhìn qua Mã Đức Hùng, Mã Quang Hàn ra, ngươi cũng đừng mãi nướng thịt như vậy. Đến đây cùng thưởng thức đi. Đa tạ. Thời Niệm Băng cùng Tần Khinh Tuyết trở về phòng, thay một bộ y phục khác. Lúc này vẻ tức giận trên mặt Thời Niệm Băng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc. Tiểu Tuyết, hắn chính là kẻ đang nổi danh gần đây mà ngươi tìm được. Gần đây có tin đồn Tần Khinh Tuyết chiêu mộ được một cao thủ rất lợi hại. Vị cao thủ này rất mạnh, cả chính phủ Thương Huyền Quốc lẫn các tổ chức nước ngoài đều muốn mời hắn gia nhập nhưng bất thành. Tần Khinh Tuyết chưa từng đứng ra chứng thực tin tức này nên Thời Niệm Băng cũng không quá để tâm, thậm chí danh tự của Diệp Thiên cũng không biết. Hiện tại xem ra tất cả đều là sự thật, thậm chí hắn còn mạnh hơn cả trong lời đồn. Tần Khinh Tuyết cười nhạt đáp, ta vô tình phát hiện ra Diệp Thiên, hắn nói mình bị mất trí nhớ nên mới đưa về đây sống cùng một thời gian. Cũng không có chiêu mộ được như lời đồn kia nên không báo cáo lên tổ chức. Nhưng ngươi dám chắc mình không có ý định chiêu mộ hắn. Tiểu Tuyết, ta rất hiểu ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua một kẻ mạnh như Diệp Thiên. Mà tổ chức cũng cần có sự tồn tại của hắn, dù sao với thân phận của người kia cũng không tiện ra mặt. Chương 73, lý tưởng đổi thay chương 73, lý tưởng đổi thay Thời Niệm Băng cùng Tần Khinh Tuyết đến từ cùng một tổ chức, thậm chí là gia nhập cùng một thời điểm. Mối quan hệ của hai nàng rất thân thiết, nhưng lý tưởng lại khác nhau. Thời Niệm Băng đơn giản là muốn báo đáp ơn của người kia, còn Tần Khinh Tuyết thì xa hơn cả như thế. Hai nàng đã từng giống nhau, nhưng Tần Khinh Tuyết thay đổi. Thương Huyền Quốc trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, Tần Chính dần lui về, Tần Minh tham gia quân đội, đam mê tu luyện, quyền lực của Tần gia dần tập trung dưới tay Tần Khinh Tuyết. Nắm được quyền lực, hiểu được nhiều hơn về những mặt ẩn giấu của thế giới này, lý tưởng của Tần Khinh Tuyết dần thay đổi. Trước mắt dã tâm này chưa xung đột gì với lợi ích của người kia, thậm chí có lợi hơn cho hắn. Nhưng trong tương lai thì không ai biết được. Là người đứng ở giữa, Thời Niệm Băng rất muốn khuyên Tần Khinh Tuyết dừng tay. Nhưng là nàng biết mình không làm được, Tần Khinh Tuyết cũng sẽ không nghe nàng. Một khi xảy ra xung đột lợi ích, mối quan hệ giữa Tần Khinh Tuyết và người kia có thể sẽ xấu đi, thậm chí trở thành kẻ thù. Trước mắt nàng không có năng lực đối kháng với người kia nên phải ẩn nhận trong vài trường hợp. Nhưng nếu có sự gia nhập của Diệp Thiên thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tuy Thời Niệm Băng chưa rõ Diệp Thiên mạnh đến mức nào, nhưng nàng có linh cảm hắn chính là mấu chốt quyết định thắng bại trong mọi trận chiến. Là người tu luyện niệm lực, linh cảm của Thời Niệm Băng trước nay vô cùng chính xác. Nàng hỏi một câu này là để thăm dò thái độ của Tần Khinh Tuyết. Chiêu mộ Diệp Thiên là chắc chắn, thế nhưng Tần Khinh Tuyết sẽ chiêu mộ hắn cho tổ chức hay vì riêng mình? Bản chất không giống, kết quả cũng hoàn toàn khác biệt. Tần Khinh Tuyết nhìn Thời Niệm Băng, ánh mắt lóe lên thứ gì đó rồi biến mất. Diệp Thiên không dễ chiêu mộ như người vẫn nghĩ. Loại người như hắn sẽ không chấp nhận trói buộc. Nhiều nhất chính là quan hệ hỗ trợ, báo đáp mà thôi. Thời Niệm Băng không tin lắm, không phải ngươi có năng lực thấu hiểu lòng người sao? Chỉ cần ngươi cho hắn thứ hắn cần, còn sợ hắn không phục tùng sao? Thứ duy nhất hắn cần là tự do. Thời Niệm Băng im lặng mất vài giây rồi thở dài, như vậy rất khó. Người kia sẽ không chấp nhận để một kẻ mạnh như vậy tiêu dao tự tại, tùy thời có thể phá hỏng kế hoạch của hắn. Ngươi cũng biết, Thương Huyền Quốc chỉ là bước đầu tiên. Tần Khinh Tuyết mỉm cười, vậy cũng phải xem hắn có làm gì được Diệp Thiên hay không đã. Thời Niệm Băng thấp giọng, Tiểu Tuyết, ngươi thay đổi. A, ta thay đổi như thế nào? Tần Khinh Tuyết cũng nhận ra mình đã thay đổi. Sự thay đổi này bắt đầu trước khi Diệp Thiên xuất hiện nhưng lại vì hắn mà bùng lên mạnh mẽ. Người kia rất đáng sợ đến mức Tần Khinh Tuyết không dám có ý niệm đối đầu với hắn. Nhưng Diệp Thiên cho nàng một tia sáng, giống như cánh cửa vẫn luôn đóng chặt xuất hiện một khe hở. Đây cũng là lý do Tần Khinh Tuyết muốn dựng lên một vũ đài để hai người đối đầu, xem thử ai mới chân chính là bậc chí tôn của thời đại này. Trước kia ngươi giống như ta, luôn tin rằng người kia là bất bại. Nhưng hiện tại niềm tin này đang dần chuyển dịch lên người Diệp Thiên. Hắn có lợi hại như vậy hay sao? Tần Khinh Tuyết từ chối đi sâu về vấn đề này. Cho dù nàng và Thời Niệm Băng thân thiết đến mức nào, có những bí mật chỉ có thể giữ cho riêng mình. Niệm Băng, ngươi đã đến liền lưu lại vài ngày đi. Cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức sớm tại Kiến Minh Thành. Có lẽ sẽ diễn ra trong vòng một tháng nữa. Tần Khinh Tuyết nói đến đây liền dừng lại một nhịp rồi tiếp, cuộc họp lần này có tính chất rất quan trọng. Có thể hắn sẽ đích thân đến tham dự. Thân là thủ lĩnh một mực vắng mặt cũng không tốt, nên xuất hiện nói vài lời cổ vũ mọi người. Tin tức triệu tập chỉ mới phát đi tối qua, Thời Niệm Băng vội lên máy bay đến đây nên không nhận được. Nghe Tần Khinh Tuyết nói, vẻ mặt của Thời Niệm Băng lập tức tối đi thấy rõ, "Tiểu Tuyết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" "Chỉ là cuộc họp thường niên mà thôi." "Tiểu Tuyết, bất kể ngươi dự định điều gì, hiện tại vẫn còn quá sớm. Cả ngươi và ta đều không biết được hắn có bao nhiêu đáng sợ." "Ha ha, đừng nghĩ nhiều. Giữa nữ nhân và nữ nhân có rất nhiều chuyện để nói, Diệp Thiên cũng không làm phiền hai nàng." Hắn cùng Mã Đức Hùng ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Vị Mã quản gia này cũng là một người chơi vùng đất thần thánh lâu năm, cấp độ đã đạt đến 83. Hiểu biết của hắn về trò chơi này hơn Diệp Thiên rất nhiều, đồng thời hứa hẹn lúc nào đó sẽ kéo hắn đến các khu vực cao cấp cải quái, thu thập nguyên liệu luyện khí quý hiếm. Nam nhân chính là đơn giản như vậy. Gặp được một chủ đề hợp ý có thể nói cả ngày không hết. Đến tận 5 giờ chiều, Mã Đức Hùng phải rời đi để điều khiển người hầu làm việc, dọn dẹp trang viên và chuẩn bị bữa tối. Diệp Thiên cũng lên phòng tắm rửa, lướt qua vài tin tức trên mạng rồi cùng hai vị mỹ nữ dùng bữa tối. Bữa tối diễn ra rất bình yên. Thời Niệm Băng giống Tần Khinh Tuyết, khi dùng bữa sẽ không nói chuyện. Thái độ của nàng cũng bình thản hơn nhiều, không còn tức giận hay khó chịu khi gặp Diệp Thiên. Bữa ăn kết thúc, Tần Khinh Tuyết trở lại phòng làm việc. Nàng đã nghỉ ngơi chơi đùa cả ngày, công việc lại dồn vào cần phải giải quyết, đêm nay có lẽ lại là một đêm thức trắng. Thời Niệm Băng hẹn gặp Diệp Thiên lúc 9 giờ tại ban công tầng cao nhất. Nơi đó là một khoảng sân rộng hơn 100 mét vuông. đứng từ đó có thể bao quát hơn phân nửa kiến trúc của trang viên vào mắt, cảnh vật càng xinh đẹp hơn khi về đêm, lung linh dưới ánh đèn mờ ảo. Mỹ nữ hẹn ước vào ban đêm tất có điều mờ ám. Chẳng qua nhớ đến thái độ của Thời Niệm Băng, Diệp Tiên biết vị mỹ nữ này có thành kiến gì đó với mình. Nếu nói về lý do hẹn ước có lẽ chính là về nhạc khúc Dương Cầm. Diệp Tiên không chuyên về âm nhạc, nhưng chính Vũ trưởng lão cũng thừa nhận hắn rất có năng khiếu. Vì kiến thức thiếu hụt, những gì Diệp Tiên nói đều là dựa trên cảm nhận của hắn. Mà cảm nhận thì có đúng có sai. Lần trước nói nhảm vài câu không ngờ lại đoán đúng thiếu sót trong nhạc khúc của Thời Niệm Băng. Đúng 9 giờ tối, Diệp Thiên theo lời hẹn đến ban công tầng cao nhất. Xuất hiện trong mắt hắn là một Thời Niệm Băng mặc váy trắng lấp lánh ánh kim tuyến đang ngồi dưới ánh trăng gảy một nhạc khúc hoàn toàn mới. Những ngón tay của nàng lướt trên phím đàn, gương mặt xinh đẹp mờ ảo dưới ánh trăng tạo ra cảm giác cuốn hút lạ lùng. Diệp Thiên yên lặng ngồi xuống ghế khán giả đã chuẩn bị sẵn, không làm phiền đến nàng biểu diễn. Thời Niệm Băng kết thúc một khúc, Dương Cầm liền đứng dậy, ánh mắt nhìn sang Diệp Thiên đầy vẻ mong chờ, ta cảm thấy nhạc khúc này có một khuyết điểm nhưng tìm mãi mà không được, ngươi có thể nhìn ra hay không? Diệp Thiên không trực tiếp đáp lại câu hỏi của nàng, nhạc khúc này là do ngươi sáng tác. Thời Niệm Băng gật đầu, đúng là ta, sáng tác đã có hơn 3 năm, nhiều lần bổ sung sửa đổi nhưng vẫn không hoàn thiện được. Diệp Thiên bước lại gần, đặt tay lên phím đàn. Ngón tay lướt nhanh, đàn lại một đoạn nhạc khúc của Thời Niệm Băng một cách hoàn hảo. Làm xong việc này hắn mới quay đầu lại hỏi nàng, trong quá khứ ngươi từng trải qua một sự kiện vô cùng đau lòng, đến mức bản thân vẫn luôn trốn tránh, không dám đối diện sao? Chương 74, năm hướng hoàn thiện chương 74, năm hướng hoàn thiện. Thời Niệm Băng kinh hãi, ngươi làm sao biết được? Là Tiểu Tuyết nói cho ngươi. Diệp Thiên lắc đầu, so với nhạc khúc trước, bản này có sự đầu tư hơn rất nhiều. Ngươi cũng đã nói mình trải qua quá trình nghiên cứu hoàn thiện trong 3 năm, chứng tỏ nhạc khúc này đối với ngươi rất quan trọng. Nhạc khúc mà ngươi gửi gắm toàn bộ tâm tư và tình cảm vào, ta thông qua đó nghe được nỗi lòng của người sáng tác. Nghe nhạc cảm thụ ý cảnh, đây là bước đầu tiên của một nhạc sư tại thần giới. Cảnh giới nhập môn này Diệp Thiên vẫn chưa đạt tới, thế nhưng hắn vẫn có thể hiểu được phần nào. Dù sao ý cảnh của những nhạc khúc này chỉ đơn thuần là tâm tư tình cảm, không như các loại tiểu đạo, đại đạo cao thâm nào đó. Thời Niệm Băng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra giọng của nàng đang run rẩy, nói rõ hơn một chút, ngươi rốt cuộc đã nghe ra được thứ gì? Nữ nhân này chắc chắn đã trải qua tổn thương sâu sắc trong quá khứ, đem tâm tình dung nhập vào trong nhạc khúc. Tức là có một góc khuất mà nàng không dám chạm đến, từ đó khiến nhạc khúc xuất hiện khuyết điểm. Diệp Thiên không rõ đầu đuôi mọi chuyện thế nào nên không tiện bình luận. Hắn giải đáp một cách chung chung, ngươi đã trải qua đau thương trong quá khứ. Nhạc khúc này dùng để chứa đựng những đau thương kia. Cũng bởi vì trong lòng ngươi có thứ muốn trốn tránh nên không thể đưa nó vào nhạc khúc. Ta cũng không thể nói do nó là gì, nhưng chắc chắn rất tàn nhẫn, thậm chí chính ngươi cũng không nhận ra, tiềm thức tự ý né tránh hay lãng quên nó. Nếu liên quan đến âm nhạc ta còn biết một hai, về y học. Diệp Thiên nói đến đây liền dừng lại. Nói hắn không biết gì về y học cũng không đúng. Phàm là tu luyện giả cao cấp ai cũng phải học qua ít nhiều về phương diện này, ít nhất là nhận biết các loại tài liệu, vài phương pháp chữa trị các chứng bệnh hay chất độc cơ bản. Diệp Thiên trước kia thậm chí còn bị ép học luyện đan. Có điều hắn không thích nên kiến thức khá nửa đời, chẳng đâu vào đâu. Quan trọng hơn những gì Diệp Thiên được học về tài liệu, các bệnh chứng hay chất độc của tu luyện giả, không liên quan gì đến người bình thường. Nên hắn không hiểu vấn đề của Thời Niệm Băng, chẳng quá trước kia trong nhà sách vô tình đọc qua vài quyển về ý dược, dựa trên đó nói mò mà thôi. Thời Niệm Băng im lặng rất lâu rồi đáp, không phải tiềm thức của ta chủ động che giấu, là có kẻ cố ý che giấu. Cũng không giấu gì ngươi, ta là một dị năng giả chuyên tu niệm lực, một loại biến thể của tinh thần lực, trên thế giới cực kỳ hiếm gặp. Theo tu vi tăng tiến, ta dần cảm nhận được trong đầu mình có một thứ gì đó đang che đi một phần trí nhớ. Nhưng mọi bác sĩ hàng đầu thế giới đều đã bó tay. Bọn hắn đều có chung kết luận là một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó đang chèn ép lên dây thần kinh não. Vì không xác định được nó là gì nên không thể tùy tiện động đến, nếu không sẽ khiến não bộ bị tổn thương. Diệp Thiên gật gù, có rất nhiều phương pháp để che giấu một phần ký ức. Trong đó phổ biến nhất là dùng tinh thần lực tạo thành một cái lồng giam đặt trong não, phong kín mảnh ký ức kia lại. Dùng theo từ ngữ của khoa học kỹ thuật chính là tác động lên dây thần kinh. Thời Niệm Băng ngồi ra ghế, gương mặt hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Nàng không ngờ nhạc khúc của mình lại có liên hệ đến việc mất đi một phần ký ức. Khuyết điểm này tương đương với phần ký ức bị mất kia. Nếu nhạc khúc hoàn chỉnh chẳng phải sẽ có khả năng giải khai nó sao? Niệm lực của Thời Niệm Băng đủ mạnh để giải khai lực lượng đang đè lên dây thần kinh kia, cái nàng sợ là sẽ khiến não bộ bị thương tổn. Nếu có nhạc khúc kích thích từ bên trong, việc này có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mấu chốt chính là nàng không cách nào hoàn thiện nhạc khúc này. Thời Niệm Băng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên. Ánh mắt cùng biểu cảm của nàng khiến Diệp Thiên có cảm giác không ổn. Dựa theo kinh nghiệm yếu kém của chính bản thân, Diệp Thiên biết Thời Niệm Băng đang có chuyện gì muốn nhờ hắn giúp đỡ. Tuy Diệp Thiên không giỏi y thuật nhưng hóa giải phong ấn ký ức cũng không phải chuyện gì khó. Hắn đang định mở lời thì Thời Niệm Băng đã nói, "Diệp Thiên, xem như ta cầu xin ngươi, có thể giúp ta hoàn thiện nhạc khúc này hay không?" Hoàn thiện nhạc khúc? Chỉ có như vậy? Ta còn tưởng. Thời Niệm Băng không hiểu lắm, ngươi tưởng cái gì? Không có. Nhạc khúc mà thôi, cái này đơn giản. Xem ra Thời Niệm Băng không biết Diệp Thiên có thể trực tiếp khôi phục ký ức cho nàng. Cái này cũng tốt, hắn tự biết bản thân đã đủ nổi bật, không phải trường hợp bắt buộc thì vẫn nên thu liễm một chút. Ngồi vào đàn dương cầm, Diệp Thiên mới nói tiếp, ta không rõ chuyện cũ của ngươi cho nên không biết phải hoàn thiện theo hướng nào cho chính xác. Trong đầu ta hiện có 5 cách hoàn thiện, ngươi chậm rãi nghe cho kỹ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thời Niệm Băng, Diệp Thiên đặt tay lên phím đàn, bắt đầu diễn tấu lại khúc nhạc của nàng. Diệp Thiên không phải Thời Niệm Băng. Hắn hiểu được tình cảm nàng dung nhập vào khúc nhạc nhưng không biết nên hoàn thiện theo hướng nào mới đúng. Năm phương hướng hoàn thiện chỉ là dựa trên cảm nhận của Diệp Thiên về âm nhạc, khả năng cả năm cái đều không đúng cũng có thể xảy ra. Cùng một nhạc khúc được tấu lên 5 lần, mỗi lần đều có sự khác biệt nhưng rất nhỏ, chỉ có những Dương Cầm gia đình cấp mới phát hiện ra được. Diệp Thiên diễn xong không nghe Thời Niệm Băng nói gì liền khẽ lắc đầu, xem ra cả năm bản hoàn thiện đều không đúng. Hết cách, hắn cũng đã làm toàn bộ những việc có thể trong khả năng. Sớm biết thế giới này âm nhạc có ảnh hưởng như vậy, năm đó Diệp Thiên đã bỏ thêm chút thời gian luyện tập. Đại đạo rất khó nhưng vài tiểu đạo hắn vẫn lĩnh ngộ được. Có tiểu đạo, cho dù kém nhất như Bách Âm Chi Đạo cũng đủ để Diệp Thiên diễn hóa ra ít nhất 10 phiên bản chứ không phải năm như bây giờ. Cảm thán một câu, Diệp Thiên quay đầu lại thì phát hiện Thời Niệm Băng đã bất tỉnh ngay trên ghế. Dù đã bất tỉnh, nước mắt của nàng vẫn không ngừng tràn ra, tựa như vừa gặp phải chuyện gì rất thương tâm. Diệp Thiên ngẩn ra mất một giây, đây là đã khôi phục ký ức hay chưa? Hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Tạm gác lại chuyện này qua một bên, Diệp Thiên bế Thời Niệm Băng trên tay, đưa nàng đến chỗ Tần Khinh Tuyết. Chuyện của Thời Niệm Băng Tần Khinh Tuyết cũng biết, những việc phía sau đều để nàng xử lý đi. Tần Khinh Tuyết biết tin lập tức cho Mã Đức Hùng gọi bác sĩ tư của Tần gia đến khám chữa cho Thời Niệm Băng, đồng thời hỏi Diệp Thiên chuyện đã xảy ra. Nghe hắn kể lại, nàng chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu chứ không giải thích gì thêm. Diệp Thiên nhìn ra có mùi phiền phức nên chủ động rút lui trước. Thời Niệm Băng gặp khó khăn mở lời nhờ hỗ trợ, Diệp Thiên cũng không ngại giúp nàng, dù sao cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn nguyện ý vướng vào chuyện này. Loại ân oán kéo dài từ trong quá khứ đến hiện tại rất phiền phức. Nhất Thế Vô Song chỉ còn 2 ngày nữa liền bắt đầu khởi quay, hắn phải tập trung toàn bộ tâm trí cho bộ phim đầu tay này. Chương 75, chuyển sang nhà mới chương 75, chuyển sang nhà mới 2 ngày tiếp theo của Diệp Thiên trôi qua bình yên đến bất ngờ. Thời Niệm Băng vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, không rõ là do não bộ bị chấn động hay ký ức quá đau thương khiến tiềm thức nàng từ chối tỉnh lại. Tần Khinh Tuyết vẫn để Thời Niệm Băng lại trang viên thuê bác sĩ tư nhân theo dõi ngày đêm. Trong vòng 2 ngày này, Tần Khinh Tuyết cũng hoàn thành xong thủ tục mua cho Diệp Thiên một căn nhà gần trường quay để hắn tiện đi lại. Từ ngoại thành đến trường quay khá xa, chưa kể đến những đoạn phim phải quay lấy ngoại cảnh, hắn cũng không thể mỗi ngày đều chạy đi chạy về. Ngoài ra Diệp Thiên hiện tại cũng là người có danh tiếng, tiếp tục ở lại nhà của Tần Khinh Tuyết cũng không phù hợp cho lắm. Giấy tờ pháp lý của hắn đã sớm làm xong, căn nhà mới này cũng hoàn toàn đứng tên của Diệp Thiên. Cho nên gọi là chuyển chỗ ở để tiện quay phim không bằng nói hắn đã có một ngôi nhà mới. Diệp Thiên dọn đi vào buổi tối của ngày thứ 3. Mã Đức Hùng cùng các người hầu của Tần gia giúp hắn chuyển đồ đến nhà mới. Gọi là nhà, diện tích và thiết kế của nơi này không kém gì biệt thự. Chẳng qua thiếu mất một cái bể bơi cùng một vài kiến trúc theo yêu cầu nên không xếp vào nhóm này mà thôi. Nhà mới rất lớn, vốn dĩ ban đầu Tần Khinh Tuyết có ý để một vài người hầu của Tần gia đến làm giúp việc cho Diệp Thiên nhưng bị hắn từ chối. Hắn thích cảm giác ở một mình, tự do tự tại thích làm gì cũng được hơn. Có người ở bên cạnh luôn có cảm giác gì đó không đúng. Diệp Thiên đã kết thúc giai đoạn nhẫn nhịn để bị theo dõi, xem như bước đầu tiên hòa nhập với thế giới này. Nếu kẻ nào còn có ý định làm chuyện này hắn sẽ không nương tay nữa. Hiện tại Diệp Thiên tự công nhận bản thân là một người bình thường của Thiên Lang Tinh, có quyền tự do và riêng tư như trong pháp luật. Ít nhất là hắn nghĩ như vậy. Mọi thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong, Diệp Thiên rốt cuộc cũng có thể tận hưởng cuộc sống. Buổi tối hôm đó Diệp Thiên ở trong phòng, đọc hết đủ loại sách trên mạng về những việc thanh niên ở độ tuổi của hắn nên làm. Là diễn viên so với người bình thường có rất nhiều hạn chế. Chẳng qua Diệp Thiên không quan tâm đến danh tiếng cũng không thiếu tiền nên không sợ những hạn chế này. Đi quán bar uống rượu tán tỉnh nữ nhân, tìm vài vị bằng hữu làm những chuyến du lịch xa hay tham dự các trò chơi mạo hiểm, ước hẹn nữ nhân đi rạp chiếu phim, Diệp Thiên lên cả một danh sách dài. Có những thứ có thể thực hiện trong lúc quay phim, một vài thứ phải đợi đến khi đoàn phim đóng máy. Làm xong danh sách, Diệp Thiên lên giường ngủ một giấc. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, Vương Lỗi đã đứng bên ngoài gọi cửa. Hôm qua khi Diệp Thiên nhắn tin địa chỉ mới, Vương Lỗi có hơi bận việc nên không thể lập tức chạy sang. Người đại diện và Minh Tinh cần có quan hệ thân thiết để làm việc ăn ý, biết nhà của nhau là một trong những bước rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ. Vương Lỗi đến chủ yếu là để thăm nhà, nói qua vài câu rồi tự lái xe đưa Diệp Thiên đến trường quay. Hôm nay là ngày khởi quay, cần thực hiện một vài nghi lễ cùng bái đặc biệt. Tuy có hơi mê tín nhưng đối với một quốc gia có truyền thống thờ cúng lâu đời như Thương Huyền Quốc lại rất cần thiết. Bọn hắn cần sự yên tâm về mặt tinh thần. Nhập gia tùy tục, tuy Diệp Thiên chẳng cung kính hay tôn thờ gì nhưng vẫn làm theo. Bất quá hắn không cúi đầu hay quỳ lạy như những người khác. Trên thế giới này, trừ phụ mẫu đã mất ra không có ai đủ tư cách để Diệp Thiên phải quỳ. Vì thân phận đặc thù của Diệp Thiên, Lý Kinh Hồng và những người khác cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Cúng bái xong xuôi, mọi người lập tức bắt tay vào làm việc. Vương Lỗi đã có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều diễn viên, hắn lôi Diệp Thiên đến một góc, bắt đầu phân tích cảnh này phải diễn thế nào, cảm xúc ra sao. Phần lớn các cảnh của Diệp Thiên đều không cần biểu lộ cảm xúc hoặc là cảm xúc giả dối. Ví dụ như nụ cười giả dối, nước mắt giả dối, Diệp Thiên không thích những thứ giả dối này. Nhưng phải thừa nhận nếu bắt hắn diễn cảnh khóc thì quả thực giả đến không thể giả hơn được. Đoạn đầu bộ phim là những phân cảnh ngắn ghép lại với nhau kèm theo lời bình. Phần gia tộc của nhân vật chính Vô Trần bị diệt sẽ do một diễn viên nhí thủ vai. Diễn viên kia làm rất tốt, đóng cảnh khóc rất sinh động, chỉ 2 lần liền qua. Tiếp theo là các cảnh Vô Trần cùng Nũ Nương vào rừng trốn, được một tổ chức sát thủ nhận về nuôi dưỡng, bị huấn luyện mất đi mọi tình cảm. Sau 13 năm hắn quay về báo thủ, thậm chí diệt sạch cả tổ chức sát thủ kia. Đoạn này theo dự định ban đầu chỉ nằm trong vài dòng giới thiệu, nhưng sau đó tính toán về thời lượng và kinh phí đều cho phép nên được thêm vào, mục đích là tăng sự hấp dẫn lên ở ngay đầu phim. Những phân cảnh này không có lời thoại, chủ yếu là kỹ xảo và các pha hành động đẹp mắt. Vốn dĩ Lý Kinh Hồng có thể sử dụng diễn viên đóng thế nhưng Diệp Thiên yêu cầu tự mình đóng những cảnh này. Kỹ thuật là thế mạnh của hắn chứ không phải nói chuyện hay thể hiện tình cảm. Chẳng có lý do gì để nhường cho đám diễn viên đóng thế kia. Sự thật chứng minh năng lực diễn những cảnh hành động của Diệp Thiên cực cao. Bất kể Lý Kinh Hồng yêu cầu thế nào hắn đều thực hiện được, thậm chí vượt cả mong đợi khiến vị đạo diễn này khen ngợi không dứt lời. Nhờ năng lực võ thuật mạnh mẽ của Diệp Tiên, giai đoạn đầu phim chỉ mất nửa ngày liền quay xong. Những đoạn phim này hậu kỳ sẽ được xử lý thêm kỹ xảo, hấp dẫn người xem. Tiếp theo chính là mạch truyện chính của Nhất Thế Vô Song. Mở đầu chính là cảnh người yêu hiện tại của Vô Trần nói lời chia tay với hắn. Sau khi báo thủ và diệt sạch tổ chức sát thủ, Vô Trần đến một thị trấn nhỏ, trở về cuộc sống của một người bình thường. Nhưng tính cách hình thành trong thời gian huấn luyện cộng thêm sức mạnh vô song khiến hắn rất khó hòa nhập với cuộc sống bình thường. Chính vì tính cách này, Vô Trần không có bạn bè, mất rất nhiều thời gian mới tìm được một người yêu. Nhưng người yêu của hắn mãi vẫn không cảm nhận được tình yêu hay sự quan tâm của Vô Trần, sau cùng nói lời chia tay với hắn. Cảnh này diễn ra trên một cây cầu đá nhỏ, vai diễn tình đầu Linh Hương do Liễu Mị thủ vai. Đây là một vị mỹ nữ đã gần 30 tuổi bất quá gương mặt vẫn còn lưu lại những nét ngây thơ của thiếu nữ. Nhan sắc của nàng không tính là đỉnh cấp nhưng lại có một loại nhu nhược khiến người ta thương tiếc muốn bảo vệ. Trong cuộc bình chọn tình đầu quốc dân, số phiếu của Liễu Mị chỉ kém Chu Tử Uyển. Tất nhiên cái kém này trên lệch trọn vẹn 3 lần, hình tượng về mối tình đầu của Chu Tử Uyển là một thứ gì đó được 9 phần nam nhân trên mạng tin tưởng và mơ ước. Diễn kỹ của Liễu Mị rất tốt. Nàng nhìn thẳng vào Vô Trần của Diệp Tiên, hai mắt đỏ hoe nhưng giọng điệu tràn đầy quyết tâm, "Vô Trần, chúng ta chia tay đi." Gương mặt Vô Trần vẫn bình thản, chỉ có ánh mắt hiện lên chút khó hiểu, "Tại sao? Ta đối với ngươi không tốt." Chương 76, những nhạc khúc khác chương 76, những nhạc khúc khác Linh Hương nở một nụ cười buồn mà Vô Trần không cách nào hiểu được. Ngươi nói yêu ta nhưng ta lại không cảm nhận được tình yêu của ngươi. Mọi chuyện ngươi làm giống như một nghĩa vụ, không có chút tình cảm. Ngươi không yêu ta, đó không phải lỗi của ngươi. Nhưng ngươi lừa dối tình cảm của ta, vậy đó chắc chắn là lỗi của ngươi. Sau này chúng ta đừng gặp lại nữa, kẻ như ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu. Linh Hương nói xong liền xoay người bước đi, để lại Vô Trần với vẻ mặt suy tư. Hắn quả thực không cảm thấy đau buồn chút nào khi nàng nói lời chia tay. Có chẳng chính là cảm giác hụt hẫng ở trong tim. Vô Trần biết mình thiếu một cái gì đó, nhưng hắn lại không hiểu bản thân đang thiếu thứ gì. Cảnh phim đến đây là kết thúc. Đây được đánh giá là một phân cảnh dễ, độ khó đều nằm ở vai Linh Hương của Liễu Mị. Nàng phải thể hiện ra được tình yêu, sự tức giận pha lẫn chút không cam lòng khi đối diện với Vô Trần. Về phần Diệp Tiên, hắn chỉ cần trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nghi hoặc là được. Chỉ có như vậy, thế nhưng Liễu Mị thể hiện rất tốt, Diệp Tiên lại chẳng đâu vào đâu. Rốt cuộc phải quay đến 4 lần Lý Kinh Hồng mới tạm hài lòng. Là một đạo diễn nổi tiếng nên hắn tương đối cầu toàn, yêu cầu khắt khe. Đổi lại là một người khác đã sớm cho qua ngay lần đầu tiên. Vương Lỗi đã sớm nói về diễn kỹ rách nát của Diệp Tiên cho Lý Kinh Hồng, nhưng nát đến mức này thì đã có lúc Lý Kinh Hồng muốn nhảy lên mắng Diệp Tiên, ngươi đang diễn cái quái gì? Nàng cùng ngươi chia tay, tại sao ánh mắt của ngươi lại cứ trừng to như vậy? Còn có biểu cảm trên gương mặt của ngươi có khác gì một người gặp phải chuyện cười mà phải cố nén lại hay không? Diệp Tiên rất cố gắng, hắn quả thực cố gắng hết sức, chỉ là hắn không cách nào nhập tâm vào nhân vật được. Vô Trần là hoàn toàn mất hết tình cảm còn Diệp Tiên vẫn có. Quan trọng nhất khi biết tất cả chỉ là diễn, lại nhìn biểu cảm Liễu Mị hắn có cảm giác rất buồn cười. Cảnh quay này miễn cưỡng hoàn tất. Tiếp theo là cảnh Vô Trần một lần nữa rời đi. Hắn muốn biết thứ trong tim mình đang thiếu là gì. Đại thù đã báo xong, nắm trong tay vũ lực vô địch thiên hạ, tại sao hắn chỉ cảm thấy trái tim mình trống rỗng? Vô Trần Chu Du đến nhiều nơi, tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau, sau đó vô tình đoạt được một món bảo vật, bị nó đưa đến một thời đại khác. Những cảnh này tưởng chừng rất nhanh lại tốn của đoàn làm phim đến gần một tuần. Lần này không phải do diễn kỹ của Diệp Tiên mà là vì công tác tuyên truyền khiến quá trình quay bị gián đoạn. Chu Tử Uyển theo yêu cầu của Lý Kinh Hồng viết ra một bài nhạc phim. Đây là một bài hát chuyên dùng dương cầm làm nhạc đệm. Nàng chỉ đăng một khúc nhạc ngắn lên mạng lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo người trong giới dương cầm. Nhiều người tán thưởng Chu Tử Uyển, cho rằng nàng sắp cho ra đời một bản thân khúc khác. Lý Kinh Hồng nhận ra đây là một thời điểm tốt để duy trì nhiệt độ của Nhất Thế Vô Song nên yêu cầu các diễn viên tăng cường phối hợp với Chu Tử Uyển, từ đó khiến quá trình quay phim chậm lại. Ban đầu Diệp Tiên cũng không có vấn đề gì. Đây là những bước cần thiết từ khi quay đến khi bộ phim được trình chiếu, hắn cảm thấy mình cần phải trải qua đủ, chỉ là không nhất thiết phải cùng những người khác quảng cáo phim mà thôi. Nhưng sau khi nghe xong nhạc khúc mới của Chu Tử Uyển, Diệp Tiên hoàn toàn câm nín. Đây rõ ràng là khúc nhạc thứ 3 trong tam bộ khúc, Nhân Duyên. So với hai nhạc khúc trước, Nhân Duyên cần những người đã trải qua một đoạn tình duyên sâu đậm mới hiểu được nó. Nghe Vũ trưởng lão nói cuộc đời hắn trước khi tu luyện đã trải qua một đoạn tình duyên vô cùng tiếc nuối. Vũ trưởng lão là mệnh quan trong triều đình, vô tình gặp được một thôn nữ, nảy sinh tình cảm. Triều đại của hắn có quan niệm rất nặng về môn đăng hộ đối, Vũ trưởng lão lại có hôn sự trong nhà sắp đặt từ trước. Ngày Vũ trưởng lão trên đường đi rất lâu, thôn nữ kia đã đứng trên một tòa nhà nhìn xuống, thổi cho hắn nghe một khúc nhạc bằng sáo trúc. Đây là thứ gợi lên linh cảm cho Vũ trưởng lão, để hắn hoàn thành nhạc khúc Nhân Duyên trong tam bộ khúc. Nhân Duyên là nhạc khúc xuất hiện đầu tiên nhưng cũng là nhạc khúc thể hiện nhiều tiếc nuối nhất trong cuộc đời Vũ trưởng lão. Thứ tình cảm ẩn chứa bên trong không phải ai cũng có thể hiểu được. Xác định đây chính là nhạc khúc Nhân Duyên, Diệp Thiên liền dùng điện thoại gọi cho Chu Tử Uyển, tam bộ khúc đều đã hiện thế, tiếp theo ngươi sẽ không định diễn tấu cả Thiên Không hay Tình Mật chứ? Đáp lại Diệp Thiên là một sự yên lặng kéo dài. Sau 5 phút, giọng của Chu Tử Uyển mới vang lên, ngươi là ai, rốt cuộc ngươi biết được bao nhiêu? Diệp Thiên không trả lời câu hỏi của nàng, hắn vẫn chưa quên lần trước Chu Tử Uyển đã chơi xấu như thế nào. Ta đề nghị ngươi không dùng những nhạc khúc kia. Dương cầm dù tốt nhưng không đủ sức thể hiện ra ý cảnh của nó. Đó không phải những nhạc khúc ngươi có thể biểu diễn được. Diệp Thiên nói đến đây đột nhiên im lặng. Hắn có hơi gấp nên nhận định sai tình huống. Đúng là người bình thường không thể biểu diễn những nhạc khúc này, nếu không sẽ gặp phải hậu quả rất nghiêm trọng. nhưng Chu Tử Uyển là người có hệ thống bồi dưỡng nữ thần, hẳn là không có vấn đề gì. Tại sao ta không thể biểu diễn? Câu hỏi này khiến Diệp Thiên không biết phải đáp lại thế nào. Hắn trả lời một cách qua loa, tóm lại trước mắt ngươi không biểu diễn được, ít nhất là khuyết điểm về nhạc cụ. Nếu nâng cấp một chút có lẽ sẽ đánh ra được hình, ý cảnh ẩn chứa bên trong vẫn rất khó. Nếu như tam bộ khúc là những nhạc khúc giúp người biểu diễn tiếp cận với đạo, Thiên Không hay Tinh Nguyệt chính là nhạc khúc gần chứa đạo. Chỉ đánh lên hình thì không sao, nhưng nếu vô tình gợi ra ý cảnh, thôi động đến sức mạnh của đạo dù chỉ là một chút sức mạnh nhỏ nhoi, Diệp Thiên có cảm giác cho dù là hắc cấp thiên cảnh cũng không chịu được nổi. Về phần muốn diễn tấu một nhạc khúc hoàn chỉnh, Thiên Không hay Tinh Nguyệt có lẽ cần đến anh hồn kỳ, cũng tương đương với đại tông sư cấp của thế giới này. Đây là hai nhạc khúc thấp nhất ẩn chứa một phần tiểu đạo, những nhạc khúc cao hơn, ẩn chứa cả một tiểu đạo hoàn chỉnh còn khủng bố hơn rất nhiều. Nhưng sau tam bộ khúc, tạo nghệ của Vũ Trưởng Lao thấp nhất chính là Thiên Không và Tinh Nguyệt. Trừ khi, Diệp Thiên đưa tay vỗ đầu. Sao hắn lại quên mất bên trong Thái Hư Thần Cung, ngoài Vũ Trưởng Lão còn có nhiều người khác cũng lấy âm nhạc nhập đạo. Bọn hắn không bằng Vũ Trưởng Lão, số lượng nhạc khúc bình phẩm cũng nhiều hơn hẳn. Chỉ là mỗi lần Chu Tử Uyển xuất ra nhạc khúc đều là của Vũ Trưởng Lão khiến Diệp Thiên ngộ nhận sai lầm mà thôi. Hai bên nói thêm vài câu, Diệp Thiên út út mở mở khiến Chu Tử Uyển không hỏi được gì nên đành tắt máy. Ngồi trước máy tính, Diệp Thiên nhìn ra một kho tàng mới. Đúng, trước nay hắn quá tập trung vào Vũ Trưởng Lão nên nhầm tưởng bản thân chỉ dùng được 3 nhạc khúc. Hiện tại mở rộng ra những người khác, số lượng có thể lên đến vài trăm. Dựa theo tiêu chuẩn của thế giới này đều là tinh phẩm cho đến thần phẩm. Những nhạc khúc kia Diệp Thiên chỉ vô tình nghe qua chứ không chú tâm như của Vũ Trưởng Lão, bất quá dựa vào trí nhớ siêu việt của hắn, ghi nhớ để diễn tấu lại đều là chuyện rất đơn giản. Tuy Diệp Thiên vẫn chưa biết nên làm gì với những nhạc khúc này, nhưng tại một thế giới âm nhạc rất được ưa chuộng, bọn chúng chung quy sẽ có lúc hữu dụng. Chương 77, gây chuyện lớn chương 77, gây chuyện lớn nhạc khúc mới này khiến giới Dương Cầm một lần nữa nóng lên. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có đến 3 thần khúc ra đời. Đáng nói là cả 3 nhạc khúc đều bắt nguồn từ Thương Huyền Quốc, nơi chưa từng được đánh giá cao về Dương Cầm. Đại sư Dĩ Phệ ngỏ ý muốn đến Thương Huyền Quốc để nghe trọn vẹn nhạc khúc mới này. Theo sau hắn, từng vị Dương Cầm gia lường danh cũng lên tiếng hưởng ứng. Ban đầu chỉ là vài người có ý đến gặp Chu Tử Uyển cầu nhạc, thế nhưng thanh thế ngày càng lớn mạnh. Chính phủ Thương Huyền Quốc nhận ra cơ hội, lập tức tuyên bố tổ chức đại nhạc hội, mời toàn bộ Dương Cầm gia có danh tiếng trên thế giới đến tham dự. Bọn hắn muốn nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng của Thương Huyền Quốc trên toàn thế giới, thúc đẩy du lịch cũng như truyền bá văn hóa. Diệp Thiên và Chu Tử Uyển được bộ âm nhạc và truyền thông chỉ định tham dự bằng một cuộc điện thoại. Tất nhiên những thứ này chẳng có ý nghĩa gì với Diệp Thiên, bị hắn thẳng thừng từ chối. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, một nam nhân mặc áo công sở màu đen cùng Vương Lỗi đến tận nhà Diệp Thiên để nói chuyện. Nếu không phải nhìn gương mặt cầu xin của Vương Lỗi, Diệp Thiên cũng lười tiếp người này. Kẻ tới có thái độ khá cao ngạo. Diệp Thiên cũng chẳng buồn mời hắn vào trong nhà, trực tiếp nói thẳng, tìm ta có việc. Người kia tỏ ra hơi khó chịu khi không được mời vào, dù vậy vẫn đáp lại, ta là Phương Nguyên, người của bộ âm nhạc và truyền thông. Hôm qua chỉ gọi điện thoại thật không phải phép. Hôm nay ta đến đây để mời người tham dự nhạc hội Khởi Nguyên, tập trung những Dương Cầm gia hàng đầu trên thế giới. Khởi Nguyên là danh tự của buổi hòa nhạc, ngụ ý chính là những Dương Cầm gia tham dự sẽ tấu lên nhạc khúc đắc ý nhất của mình, sau đó cùng nhau ngược dòng lịch sử, tìm về nguồn gốc của âm nhạc. Nội dung không có gì khác cuộc điện thoại hôm qua, Diệp Thiên dứt khoát từ chối, không có hứng thú. Vẻ mặt Phương Nguyên liền trở nên khó coi. Ngày hôm qua Diệp Thiên đột nhiên cúp điện thoại đã khiến hắn rất tức giận. Hôm nay đích thân tìm đến nhà vẫn bị cự tuyệt. Với thân phận của hắn, từ khi nào có minh tinh dám tỏ thái độ như vậy? Tên Diệp Thiên này không muốn làm việc trong ngành giải trí nữa hay sao? Vương Lỗi đứng ở một bên sợ đến đứng không vững, nhưng hắn lại không dám lên tiếng. Diệp Thiên hay Phương Nguyên đều là đại nhân vật mà Vương Lỗi không thể đắc tội, nói giúp ai cũng là đường chết. Hắn muốn khuyên nhủ Diệp Thiên nhưng tên này trước nay rất cứng đầu, đã quyết định sẽ không nghe ai. Từ sự kiện họp báo lần trước có thể thấy rõ điểm này. Vương Lỗi không quản cũng quản không nổi, hắn quyết tâm mắt mù hai điếc đứng ở bên, dù vậy nội tâm vẫn run rẩy không thôi. Giọng của Phương Nguyên trở nên trầm thấp, nồng nặc mùi uy hiếp, "Diệp Thiên, ngươi suy nghĩ cho kỹ, việc này đối với con đường phát triển sau này của ngươi có sự trợ giúp rất lớn. Nếu ngươi từ chối, sau này sẽ rất khó lăn lộn trong ngành." Diệp Thiên bật cười, "Ngươi đang đe dọa ta sao?" Phương Nguyên lắc đầu, "Không phải đe dọa mà là sự thật. Ngươi từ chối tham dự sẽ khiến lãnh đạo mất mặt. Bọn hắn đã sớm thông báo ngươi cùng Chu Tử Uyển đều sẽ tham dự, cho nên lúc đó không cần ta ra tay, con đường minh tinh của ngươi cũng sẽ chấm dứt." Nụ cười trên môi Diệp Thiên ngày càng đậm hơn, "Ngươi có biết ta ghét nhất là loại người gì hay không?" Phương Nguyên tỏ vẻ khinh thường, "Ngươi ghét nhất kẻ dùng quyền lực trà đạp lên người khác." "Diệp Thiên, ta nhìn ngươi còn rất trẻ nên chưa trải sự đời. Thế giới này chính là như vậy, cái gọi là công bằng chỉ là để đánh lừa người khác. Kẻ mạnh dẫm đạp lên kẻ yếu, đây là quy luật tự nhiên, cho dù ở bất kỳ đâu cũng sẽ không thay đổi. Giống như ta muốn xử lý một minh tinh mới nổi như ngươi chỉ đơn giản như đẻ chết một con kiến." Diệp Thiên lắc đầu, "Không, điểm này ta đồng ý với ngươi, đây là cách mà thế giới vận hành. Ta chỉ muốn nói, loại người ta ghét nhất đơn giản là kẻ khiến ta cảm thấy chướng mắt mà thôi." Diệp Thiên vừa dứt lời, Phương Nguyên còn chưa kịp đáp lại đã thấy cổ họng của mình bị một bàn tay bóp chặt, nhấc đồng cả người hắn lên. Lúc này Vương Lỗi muốn không xen vào cũng không được nữa, "Diệp Thiên, ngươi muốn làm gì? Mau buông Phương bí thư ra, nếu không thì thế nào?" Câu hỏi này của Diệp Thiên khiến Vương Lỗi im bặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Diệp Thiên có hành động như vậy. Vương Lỗi biết Diệp Thiên đã tức giận, sẽ không vì vài câu nói của hắn mà dừng tay. Diệp Thiên có học võ, đây là điều mà mọi người trong đoàn làm phim đều biết. Đối phó với một tên thư sinh như Phương Nguyên có gì là khó? Biết không cản được, Vương Lỗi bội lui ra xa gọi điện cho giám đốc giải trí Quang Minh, mong hắn liên lạc với Tần Kinh Tuyết. Lúc này có lẽ cũng chỉ có nàng cản được Diệp Thiên. Diệp Thiên cảm thấy từ khi đến thế giới này mình đã nhẫn nhịn đủ nhiều. Hắn muốn hòa nhập, muốn trở thành một phần tử bình thường nên đã chấp nhận bỏ qua nhiều chuyện. Nhưng khoảnh khắc có được nhà riêng, biết bản thân không còn bị theo dõi, Diệp Thiên cảm thấy giai đoạn mình cần nhẫn nhịn đã qua. Giống như một con quái thú bừng tỉnh sau giấc ngủ say, Diệp Thiên sẽ không che giấu nanh vuốt của mình nữa. Hắn là thần đế chi tử, cho dù dễ tính hay khiêm tốn cỡ nào, cấu ngạo kia vẫn luôn tồn tại. Đó không phải thứ mà bất kỳ kẻ nào có thể giẫm đạp lên. Gương mặt Phương Nguyên đỏ bừng vì khó thở, hai tay hắn cố gỡ tay Diệp Thiên ra nhưng không được. Cánh tay kia giống như làm từ thép đung, bất kể hắn dãy rủa thế nào cũng đều vô vọng. May cho Phương Nguyên, Diệp Thiên chỉ siết vừa đủ, khiến tên này khó thở nhưng không đến mức giết chết hắn. Diệp Thiên khẽ nở nụ cười, có rất nhiều loại người khiến ta chướng mắt. Trong đó có kẻ thích dùng ánh mắt của thượng vị già nhìn xuống người khác, có kẻ thích cho mình là thượng đẳng sai khiến người khác, đặc biệt là kẻ thích tìm đường chết như ngươi. Phương Nguyên muốn đáp lại nhưng cổ họng của hắn chỉ phát ra được những âm thanh rên rỉ khó nghe. Trong một khoảnh khắc, Phương Nguyên có cảm giác sợ hãi tột cùng, hắn biết Diệp Thiên thật sự muốn giết mình. Cái gì mà Minh Tinh, Dương Cầm Gia thiên tài, đây rõ ràng là một tên điên. Lượng khí lên não ngày càng ít, ý thức Phương Nguyên trở nên mơ hồ. Hắn lờ mờ nghe được giọng của Diệp Thiên, bỏ đi, chỉ hơi chướng mắt chứ chưa đến mức phải chết. Nơi này cũng không phải thần giới, ta vẫn nên thu liễm bản tính lại một chút. Hắn vừa dứt lời liền tiện tay ném Phương Nguyên bay ra khỏi hàng rào, rơi trên vỉa hè, lăn vài vòng mới dừng lại. Diệp Thiên thở dài, tố chất thân thể thật kém, hẳn là gãy vài cái xương. Không trách ta được, là ngươi quá yếu. Diệp Thiên nói xong liền đi vào trong nhà, thay đồ chuẩn bị đi đến trường quay. Hôm nay bắt đầu phân cảnh hắn tương đối chờ mong, Vô Trần chính thức xuyên đến một thời đại khác. Từ cảnh phim này, các nhân vật chính tuyến sẽ lần lượt xuất hiện, phần diễn của Diệp Thiên cũng đa dạng sinh động hơn chứ không chạy lòng vòng khắp nơi tìm kiếm những thứ vô định nữa. Vương Lỗi vừa gọi điện thoại xong liền nghe một âm thanh lớn vang lên ngoài hàng rào. Hắn ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Phương Nguyên cả người đầy vết máu, đã hoàn toàn bất tỉnh. Điện thoại trên tay Vương Lỗi rơi xuống, hắn biết lần này lớn chuyện rồi. Chương 78, thỏa thuận ngầm chương 78, thỏa thuận ngầm. Tần Khinh Tuyết nhận tin rất nhanh, chỉ 15 phút sau đã dẫn theo một đám người đến trước nhà của Diệp Thiên, vừa vặn gặp ngay hắn thay đồ, dùng bữa sáng xong đi ra cửa. Diệp Thiên biết Tần Khinh Tuyết đến vì chuyện gì, bất quá vẫn nở nụ cười chào nàng như bình thường. "Khinh Tuyết, sớm như vậy đã đến tìm ta, có chuyện gì cần hỗ trợ sao?" Tần Khinh Tuyết có hơi ngạc nhiên, có điều nàng nhanh chóng hiểu ra dụng ý của hắn. "Đơn giản chính là người giúp ta dọn dẹp ra rối, khi có việc có thể tìm ta hỗ trợ." Tần Khinh Tuyết lập tức phất tay ra hiệu, những người áo đen đi theo nàng liền tiến lên đỡ lấy Vương Nguyên lên xe rời đi. Chỉ còn lại Tần Khinh Tuyết cùng Diệp Thiên đứng đối diện nhau, Vương Lỗi biết điều lên xe ngồi đợi trước. "Diệp Thiên, ta chưa từng thấy ngươi nặng tay như vậy. Phương Nguyên đã làm điều gì rất quá đáng sao?" Diệp Thiên khẽ lắc đầu, chi bằng nói rằng hắn xuất hiện không đúng lúc. "Trước kia ta chủ động nhẫn nhịn mọi chuyện là vì muốn hòa nhập, nhưng hiện tại ta cảm thấy mình đã nhịn đủ rồi. Ta biết tất cả mọi chuyện các ngươi đang làm trước và sau lưng ta, nhưng mọi thứ đều phải có giới hạn. Tần Khinh Tuyết, ngươi rất thông minh, đồng thời là người hiểu ta nhất trên thế giới này. Ta nghĩ ngươi sẽ biết giới hạn đó nằm ở đâu. Hứa hẹn của ta vẫn sẽ không đổi, ngươi giúp ta, ta hỗ trợ ngươi khi cần thiết. Nhưng là những kẻ nhắm vào ta, những kẻ có ý đồ xấu, đe dọa hay uy hiếp ta sẽ không nương tay nữa." Vẻ mặt Tần Khinh Tuyết trở nên nghiêm túc, chuyện nàng lo sợ rốt cuộc cũng đã xảy ra, ngay vào lúc mà nàng vừa hứa hẹn với Gia Gia sẽ trông nom Diệp Thiên thật tốt, không để hắn gây chuyện. Những chuyện Gia Gia và Lý Hữu gây ra quả thực rất quá đáng, từ theo dõi đến đe dọa chiêu dụ. Đổi lại là một cường giả khác có lẽ đã sớm phản kháng. Diệp Thiên có thể nhận đến bước này đã khiến Tần Khinh Tuyết bất ngờ, nhưng hắn trung quy vẫn có giới hạn, mà hiện tại giới hạn này đã đến. Phương Nguyên chỉ là kẻ không may bị Diệp Thiên xả ra oán khí tích tụ suốt thời gian qua mà thôi. Một vị khí thể đồng tu như Diệp Thiên chẳng khác gì một quả bom di động, làm không tốt cả Kiến Minh Thành này có thể bị hắn hủy diệt. Khống chế không được, loại bỏ càng không, đây chính là vấn đề khiến Gia Gia nàng Tần Chính đau đầu không thôi. Tần Khinh Tuyết không cứng nhắc như Tần Chính, nàng có biện pháp, tuy chỉ là tạm thời nhưng rất hiệu quả. "Diệp Thiên, về sau nếu xảy ra chuyện tương tự, trước tiên cứ gọi điện thông báo cho ta có được hay không?" Nhìn biểu tình nghiêm trọng của nàng, Diệp Thiên không khỏi bật cười, "Không cần nghiêm túc như vậy. Ngươi thay ta chuyển những lời này đến mấy lao già kia là được. Ngươi cũng biết ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, làm diễn viên vì đam mê, sẽ không chủ động trêu chọc vào rắc rối." "Diệp Thiên, ngươi không chủ động trêu chọc vào rắc rối không có nghĩa rắc rối sẽ không tìm đến ngươi. Ngươi không phải là người bình thường, chỉ riêng sự tồn tại của ngươi đã đủ khiến rất nhiều người dè chừng, rất nhiều kế hoạch vì ngươi mà thay đổi, thậm chí..." Diệp Thiên đưa tay ra hiệu cho Tần Khinh Tuyết dừng lại, "Được rồi, về sau có chuyện sẽ thông báo cho ngươi một tiếng. Bất quá ta vẫn phải nói trước, trong một vài tình huống ta sẽ không nương tay. Có những kẻ phải trả giá cho việc mình đã làm, có những hành động phải trả giá bằng mạng sống." "Tốt, một lời đã định." Diệp Thiên đã đồng ý, tảng đá đè nặng trong lòng Tần Khinh Tuyết liền nhẹ đi phần nào. Sự việc ngày hôm này càng khiến quyết tâm của nàng tăng lên. Nàng đã biết được cách khiến Diệp Thiên chủ động ra tay, hắn sẽ diệt trừ bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của mình. Tần Khinh Tuyết rời đi, lãnh trọng thương một vị bí thư không phải chuyện nhỏ, nàng cần nhanh chóng lợi dụng các mối quan hệ để ép chuyện này xuống, đồng thời không để Gia Gia biết được. Nhìn qua cửa xe, Tần Khinh Tuyết thấy được mây đen đang che phủ bầu trời. Nàng cất giọng nhàn nhạt, mạch nước ngầm đã được khởi động. "Diệp Thiên, nếu ngươi có thể dựa vào sức một người trấn áp các đạo quân hùng, có lẽ hắn sẽ vì ngươi mà hiện thân. Cho ta thấy cực hạn của một tu luyện giả, để ta biết con đường mình lựa chọn là không sai. Thế giới này cũng cần phải thay đổi rồi. Nhanh hơn một chút nữa, để ta chạm tới một mặt khác của nó." Diệp Thiên biết Tần Khinh Tuyết có rất nhiều điều còn che giấu, thậm chí những tham vọng không ai biết được. Bất quá Diệp Thiên không phản cảm với những chuyện này. Không phải ai cũng như hắn sinh ra đã ở đích, sở hữu sức mạnh vô hạn. Có mục đích, có tham vọng khiến người ta cảm thấy như được sống. Như Diệp Thiên chính là tự tạo ra mục đích cho riêng mình. Hắn không quan tâm tham vọng của Tần Khinh Tuyết là gì. Miễn là nàng hiểu được lời mà Diệp Thiên nói, không vượt quá giới hạn, hắn có thể giúp nàng. Tần Khinh Tuyết và Lý Mộ Vũ là hai người đầu tiên Diệp Thiên gặp khi đến thế giới này. Tần Khinh Tuyết lại là người ở bên cạnh hắn nhiều nhất. Đây là loại cảm giác ở nơi phương xa tìm được bằng hữu. Chỉ cần trong mức độ cho phép, Diệp Thiên muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài. Sau đó, vẫn theo thói quen suy nghĩ mọi chuyện theo hướng đơn giản thông thường, Diệp Thiên nhanh chóng bứt tất cả ra khỏi đầu, tập trung nghĩ về những phân cảnh tiếp theo của Nhất Thế Vô Song. Vương Lỗi tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc qua Diệp Thiên. Tần Khinh Tuyết đích thân tới mang Vương Nguyên đi, Vương Lỗi biết mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Có năng lực điều động cả Tần Khinh Tuyết làm việc cho mình, thân phận của Diệp Thiên có lẽ còn khủng bố hơn bọn hắn vẫn nghĩ. Một kẻ có địa vị cao như vậy đang yên đang lành lại chạy đi đòi làm diễn viên, thật sự không còn gì để nói. Hiện tại Vương Lỗi chỉ mong Diệp Thiên hết hứng thú với nghề nghiệp này, càng nhanh càng tốt. Thậm chí ngay sau khi quay xong Nhất Thế Vô Song cũng được. Khi đó Vương Lỗi lập tức từ chức. Số tiền hắn kiếm được trong thời gian này đã đủ để mở một cửa hàng thời trang. Kinh doanh không cần quá phát đạt, đủ sống là được. Ít nhất tự làm ông chủ, không cần cả ngày sợ hãi, sớm mà phải nhìn sắc mặt của người khác nữa. Diệp Thiên không biết hành động của mình đã dọa vị đại diện này đến mức muốn bỏ việc. Hắn cười nói với Vương Lỗi, "Lỗi ca, ngươi không cần để ý nhiều. Khinh Tuyết đã nói với ta những chuyện này về sau đã có nàng giải quyết, chúng ta cứ buông tay làm là được." Tay lái của Vương Lỗi xoay mạnh, suýt chút nữa đâm vào một gốc cây bên đường. "Tiểu tổ tông của ta, xem như ta cầu xin ngươi, đừng gây chuyện nữa có được hay không? Bên trên ta còn có mẹ già, ta còn chưa có vợ. Ngươi muốn vương gia của ta đoạn tử tuyệt tôn sao?" Diệp Thiên im lặng, bộ dạng của Vương Lỗi như muốn nói chỉ cần Diệp Thiên gây chuyện nữa hắn sẽ lập tức mất mạng. "Ta có khủng bố như vậy hay sao? Tại thế giới này chỉ cần không giết người, loại chuyện đánh nhau gãy vài khúc xương chẳng phải rất bình thường sao?" Diệp Thiên cảm thấy Vương Lỗi đang làm quá vấn đề, dù vậy hắn vẫn gật đầu để vị đại diện này yên tâm. Nhìn Vương Lỗi tiếp tục lái xe trong run rẩy, Diệp Thiên thấp giọng lẩm bẩm, "Về sau nên củng cố kiến thức về pháp luật một chút, có lẽ ta đã hiểu sai ở chỗ nào đó." Chương 79, Lý Kinh Hồng bật khóc. Chương 79, Lý Kinh Hồng bật khóc. Vương Lỗi đưa Diệp Thiên đến trường bay xong liền vội vã rời đi. Hắn cảm thấy mình có bệnh, cần chuẩn đoán từ bác sĩ để điều trị kịp thời. Mấy ngày qua Diệp Thiên ở trường quay biểu hiện rất nghiêm túc, Vương Lỗi có thể an tâm trong một khoảng thời gian này. Diệp Thiên tiến vào trường quay như thường ngày. Hôm nay Chu Tử Uyển cũng có mặt. Nhân vật của nàng gọi là Tuyết Tử, nữ nhân đầu tiên gặp Vô Trần khi hắn xuyên đến thời đại khác. Tuyết Tử có xuất thân rất đặc biệt, gia tộc của nàng từng bị gian thần Vu Khống cấu kết với ngoại bang nên bị Chu Di tam tộc. Tuyết Tử luôn muốn tìm cơ hội giết chết đương kim hoàng đế để trả thù, nhưng lực bất tòng tâm. Đúng lúc này Vô Trần cũng bị Vu Hoan là có âm mưu ám sát hoàng đế, phát binh chinh phạt, ép buộc hắn giấy quân tạo phản. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Tuyết Tử tìm đến Vô Trần thì gặp hắn đang rơi vào hiểm cảnh. Vô Trần xuyên qua đúng lúc Vô Trần tướng quân bị hoàng đế lừa đến một dãy núi, bị đội quân hơn trăm người bao vây. Tuyết Tử đứng một bên sườn núi quan sát, muốn tìm cơ hội cứu hắn. Trước khi Vô Trần xuyên qua, Vô Trần tướng quân có một đoạn thoại ngắn. Đây là một trong những cảnh khó nhất của bộ phim, khó ở chỗ Diệp Thiên cần thể hiện kỹ năng diễn xuất của hắn. Hắn phải bộc lộ được biểu cảm của một vị tướng quân trẻ tuổi từng chinh chiến qua trăm trận, lập biết bao công lao hiển hách, cùng hoàng đế xưng huynh gọi đệ. Sau cùng bị hoàng đế vu tội ám sát, ép bản thân phải giấy quân tạo phản. Khi đó hoàng đế gọi Vô Trần đến gặp riêng để giảng hòa. Nghĩ về tình nghĩa nhiều năm, hắn bức bỏ một ân oán đến gặp thì rơi vào cả bẫy, bị hàng trăm binh lính vây công. Cảm xúc của Vô Trần khi đó rất phức tạp, phẫn nộ vì bị lừa dối, bi thương vì tình nghĩa bao năm chẳng đều là giả tạo, tự rêu bản thân ngây thơ, cười đám quân lính đang chất vấn mình ngu ngốc. Chỉ một câu nói, một điệu cười nhưng lại yêu cầu diễn kỹ cực cao. Đây là thử thách vô cùng khó khăn với một kẻ mới vào nghề như Diệp Thiên. Ban đầu Lý Kinh Hồng yêu cầu lui cảnh này về sau, để Diệp Thiên đóng những cảnh đơn giản trước làm quen nhưng bị hắn từ chối. Diệp Thiên thích đối diện với khó khăn hơn là tránh né nó. Đây chỉ là một cảnh quay thông thường có độ khó hơi cao, nếu chỉ vì vậy mà hắn không dám đối mặt thì đừng mong tiến xa trên con đường diễn viên này. Vô Trần hiên ngang đứng trước một đám người đang chĩa cung tên về phía mình, im lặng nghe vị tướng quân từng ở dưới lâu năm lên giọng chất vấn rồi nở nụ cười. "Lý Tổ Hiền, ta vì ngươi Nam Chinh Bắc phạt, lập bao chiến công hiển hách. Giang Sơn đại hạ này có hơn một nửa là ta mang về cho ngươi, đây là cách ngươi trả ơn ta sao?" Hoàng đế Lý Tổ Hiền không có mặt ở đây, nhưng Vô Trần biết những lời này sẽ có người chuyển đến cho hắn. Một câu nói đơn giản nhưng ẩn chứa sự bi thương vô tận. Theo sau đó là nụ cười phẫn nộ đến cực hạn, cuối cùng là điên cuồng. Vô Trần tướng quân nắm lấy cự kiếm, chỉ thẳng vào mặt vị tướng quân từng ở dưới trướng hắn, "Chu Khả, ngươi đã trưởng thành đến mức có thể chất vấn ta sao? Vậy liền đến đây đi, đừng làm cho bản tướng thất vọng." Một cảnh quay này Diệp Thiên thực hiện trọn vẹn 27 lần. Lý Kinh Hồng 5 lần ném nón xuống đất, 2 lần xé bỏ kịch bản trên tay. Phó đạo diễn Lý Hiện giúp hắn lấy thuốc trợ tim một lần. Khoảnh khắc Diệp Thiên thành công, Lý Kinh Hồng mừng đến rơi nước mắt. Làm đạo diễn mấy chục năm như hắn, đạt được đủ loại giải thưởng cũng không mừng rỡ như lúc này. Cả đoàn làm phim thở ra một hơi, đại đa số không có mặt trong cảnh diễn này nhưng vẫn lưu lại đến cuối cùng. Có thể thấy một đạo diễn lừng danh bộc lộ những cảm xúc này, bọn hắn cảm thấy rất xứng đáng. Lý Kinh Hồng không dám trách phạt Diệp Thiên nhưng cháu hắn, Lý Hiện tỏ vẻ rất tức giận. Tên này là du học sinh từ nước ngoài về, được Lý Kinh Hồng cho đi cửa sau vào làm phó đạo diễn. Do ảnh hưởng văn hóa nước ngoài, tư tưởng của Lý Hiện có phần khác biệt. Hắn quan niệm trong đoàn làm phim đạo diễn là cao nhất, đứng thứ hai là phó đạo diễn. Mặc kệ Diệp Thiên bên ngoài có thân phận gì, trong quá trình quay phim phải nghe theo lệnh của hắn. Sau khi cảnh quay kết thúc, Lý Hiện ngoắc tay gọi Diệp Thiên đến một chỗ để trách mắng. Diệp Thiên không để ý đến thái độ của tên này, tâm trạng của hắn tương đối vui vẻ vì thực hiện được một cảnh phim khó. Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị đi về phía Lý Hiện, Chu Tử Uyển đã ngăn hắn lại, "Diệp Thiên, không cần gặp hắn." Diệp Thiên không hiểu lắm, hắn là phó đạo diễn, gọi ta đến hẳn là có chuyện gì đó liên quan đến bộ phim. "Ngươi là ngốc thật hay giả vờ ngốc? Một cảnh phim ngắn thực hiện nhiều lần như vậy, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ không tức giận sao?" Lý Kinh Hồng biết thân phận của ngươi nên không dám trách mắng. Nhưng Lý Hiện vừa mới từ nước ngoài về, văn hóa khác biệt lại có nhiều thứ chưa biết. Diệp Thiên gật gù, "Ý của ngươi là ta nên hiểu và bỏ qua cho hắn?" Chu Tử Uyển đưa tay xoa trán, đôi khi tên Diệp Thiên này có lối tư duy mà nàng không cách nào hiểu được. Người phạm lỗi rõ ràng là hắn, hắn còn muốn bỏ qua cho người khác. Tóm lại ngươi không cần gặp Lý Hiện, ta sẽ nói chuyện riêng với hắn. Tâm trạng Diệp Thiên đang tốt, cũng không để tâm nhiều, "Vậy được, ta về trước. Đợi một lát, chút nữa ta còn có việc muốn nói." "Không đợi, có gì liền nói thẳng. Ta quay phim rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi." Chu Tử Uyển thật muốn cho tên này một trận. Nam nhân gặp đại mỹ nữ như nàng đều muốn nói thêm vài câu, chỉ có Diệp Thiên luôn muốn tránh né mình. Thật ra đều là do Chu Tử Uyển nghĩ nhiều, làm xong việc liền về nhà nghỉ ngơi, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Thiên chỉ đang tập theo thói quen của một người bình thường mà thôi. Về phần nước hẹn mỹ nữ, Diệp Thiên cũng có suy nghĩ, nhưng danh sách đối tượng mà hắn nhắm đến tuyệt đối không có Chu Tử Uyển. Không phải Diệp Thiên ghét bỏ gì nàng, ngược lại hắn có ấn tượng rất tốt với Chu Tử Uyển. Nhưng trong người nàng có hệ thống, lỡ như đang ước hẹn một buổi xem phim bình thường, hệ thống đột nhiên đưa ra một nhiệm vụ điên rồ nào đó như phi xe để Chu Tử Uyển kéo hắn đi, như vậy chẳng phải sẽ hỏng hết buổi hẹn hò chính thức đầu tiên sao? Lần đầu rất quan trọng, sau đó có thể tùy tiện một chút. Vì vậy Diệp Thiên rất cẩn trọng trong việc tìm nữ nhân ước hẹn đầu tiên để có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Tức giận thì tức giận, Chu Tử Uyển vẫn phải giữ vẻ mặt bình thường. Nàng cảm thấy đối phó với nam nhân như Diệp Thiên tức giận chẳng có chút tác dụng nào. "Ngươi thực sự không muốn tham gia nhạc hội khởi nguyên?" Diệp Thiên rất dứt khoát, "Không có ý nghĩa. Ta chưa từng có ý định phát triển trên phương diện âm nhạc, nhưng tài năng âm nhạc của ngươi là thật. Nó sẽ có ích rất nhiều cho con đường sự nghiệp diễn viên sau này. Có gần một nửa người trên thế giới này yêu thích Dương Cầm, chỉ cần ngươi bộc lộ tài năng, để bọn hắn trở thành người hâm mộ, phim của ngươi ra mắt chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, thành công rực rỡ." Diệp Thiên không hiểu lắm, "Ta có nói mình cần người hâm mộ sao? Ta cũng chưa từng nói cần phòng vé bán chạy thế nào. Thành công hay không là do ta quyết định. Ta cảm thấy nó thành công tức là thành công, không phụ thuộc vào bất kỳ quy tắc hay tiêu chuẩn gì." Chương 80, đoạn phim trên mạng chương 80, đoạn phim trên mạng Chu Tử Uyển bất đắc dĩ đáp, "Kể cả như vậy, ngươi không có dự định gì cho tương lai sao? Không muốn gắn bó với một nghề nghiệp lâu dài, đi đến đỉnh phong sao?" Câu hỏi này của Chu Tử Uyển khiến Diệp Thiên thực lại. Hắn quả thực chưa từng có ý định gắn bó lâu dài với nghề nào. Diễn viên chỉ là ham muốn nhất thời, chính bản thân Diệp Thiên cũng không biết mình sẽ giữ được sự yêu thích với nó trong bao lâu. Về phần đi đến đỉnh phong, hắn sinh ra đã đứng trên đỉnh, đúng là không cần nghĩ về chuyện này. Tạm thời chưa nghĩ đến, có thời gian sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Đáp lại một cách hời hợt, Diệp Thiên từ biệt Chu Tử Uyển để trở về nhà. Hắn cần suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Ít nhất phải có một tiêu ngắn hạn rõ ràng hơn trong vài chục năm tới. Trường sinh bất lao đôi khi cũng là một loại áp lực. Thời gian đằng đẵng, nhân sinh không có hồi kết, không có mục đích rất khó tồn tại. Diệp Thiên trở về, Chu Tử Uyển liền đi nói chuyện với Lý Hiện. Tên kia rất tức giận nhưng vẫn phải nhìn xuống, một phần vì địa vị của Chu Tử Uyển bên trong đoàn làm phim rất cao, tài năng của nàng khiến nhiều người khâm phục. Thứ hai chính là Lý Hiện cũng đang âm thầm theo đuổi nàng, không tiện trở mặt chỉ vì Diệp Thiên. Có Chu Tử Uyển che chở, Lý Hiện biết trong lúc quay phim rất khó làm gì Diệp Thiên, hắn liền tính đến phương án ra tay trong bóng tối. Diệp Thiên trở về nhà vào lúc chiều muộn, tùy tiện đặt một bữa tối giao đến tận nhà rồi bắt đầu lên mạng nghiên cứu. Đầu tiên là pháp luật nói chung của Thương Huyền Quốc, tiếp đến là danh sách các loại nghề nghiệp, từ hợp pháp đến bất hợp pháp. Sử dụng mạng để đọc rất bất tiện, Diệp Thiên chỉ có thể lật từng trang, không dùng thần thức quét qua với tốc độ cao như trước. Hắn vừa ăn vừa lướt, đến tận 10 giờ tối mới cơ bản hoàn tất. Theo luật pháp, đánh người sẽ dựa trên mức độ thương tổn về thân thể để định tội. Mức độ thấp sẽ phạt tiền, cao hơn là ngồi tù. Hắn đánh Vương Nguyên Thành ra như vậy, nếu tên kia cố ý kiện đến cùng có thể xử phạt từ 3 đến 6 tháng. Khó trách Vương Lỗi lo lắng đến như vậy. Người đại diện này cũng thật có tâm. Dù biết Diệp Thiên có Tần Khinh Tuyết chống lưng vẫn lo lắng cho hắn. Đã hiểu kỹ hơn về pháp luật, Diệp Thiên liền rút kinh nghiệm, sẽ không tùy tiện đánh người nữa. Lần sau muốn đánh muốn giết ai liền kéo đến một nơi vắng người, đánh thì mất trí nhớ, giết thì hủy thi diện tích là được. Nghề nghiệp của thế giới này cực kỳ đa dạng, so với thần giới còn phong phú hơn rất nhiều lần. Ngoài diễn viên còn có rất nhiều ngành nghề khác thú vị, chỉ là Diệp Thiên cảm thấy độ khó khá thấp, không khiến hắn hứng thú. Các ngành nghề tay chân thì không cần bàn, kỹ thuật thì đọc qua nhiều sách, thực hành một chút là được. Các loại công pháp cao thâm huyền ảo hắn còn học được, bấy nhiêu có đáng là gì? Về mặt phi pháp có một số ít như sát thủ, hacker, lính đánh thuê đều tương đối đơn giản. Bất quá Diệp Thiên thấy hacker là một sự lựa chọn khá tốt. Trên mạng là nơi sức mạnh của hắn không thể phát huy, thần thức cũng vô dụng, mà hacker chính là ông vua ở nơi này. Ngoài đời Diệp Thiên đã là mạnh nhất, ở đây cũng không ngoại lệ. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên bắt đầu tìm hiểu về lập trình, các loại kỹ thuật cơ bản cứ như vậy đến 10 giờ tối mới dừng lại. Diệp Thiên dừng lại không phải vì đã tìm hiểu xong, hắn bị Vương Lỗi làm phiền. Diệp Thiên vừa nghe máy, giọng nói gấp gáp của Vương Lỗi liền vang lên, "Diệp Thiên, xảy ra chuyện lớn. Cảnh quay của ngươi bị người khác đưa lên mạng." Diệp Thiên không hiểu lắm, nghe theo lời Vương Lỗi đánh từ khóa. đập vào trong mắt hắn là một đoạn ghi hình dài gần 20 phút với tiêu đề rất bắt mắt, chấn kinh. Thì ra diễn kỹ của Diệp Tiên lại kém đến như vậy. Đoạn ghi hình này là cảnh Diệp Tiên liên tục thất bại cùng với những biểu cảm của Lý Kinh Hồng. Phần mô tả là những lời chỉ trích rất nặng nề, phía dưới là vô số những bình luận chửi mắng Diệp Tiên một cách thâm tệ. Từ sau buổi họp báo danh tiếng của hắn đã rất kém cỏi, lại cộng thêm đoạn phim này khiến mọi thứ bùng nổ. Những kẻ chán ghét thái độ ngạo mạn, có tiền khinh thường người khác của Diệp Tiên không tiếc lời chửi mắng hắn. Đặc biệt là người hâm mộ của những minh tinh khác trong đoàn làm phim còn vừa chửi vừa buông lời thương tiếc cho thần tượng của mình gặp phải một kẻ như Diệp Tiên. Xem xong tất cả, Diệp Tiên không có nhiều cảm xúc lắm, bắt điện thoại hỏi lại Vương Lỗi, có vấn đề gì sao? Vương Lỗi thật không biết nói gì. Nếu là một minh tinh thông thường bị hắc đến như vậy nhất định sẽ vô cùng tức giận. Thế nhưng Diệp Tiên vẫn luôn ra bài không theo lẽ thường, hắn còn có thể nói gì? Diệp Tiên, chuyện này sẽ có ảnh hưởng xấu đến ngươi và đoàn làm phim Nhất Thế Vô Song. Không giống như lúc họp báo, chuyện này rất khó dìm xuống. Bất quá ngươi yên tâm, có thể tuồn đoạn phim này ra ngoài nhất định là người của đoàn làm phim, hơn nữa phải có thân phận nhất định. Ta sẽ sớm điều tra ra, bắt hắn chịu tội. Tuy Diệp Thiên không quan tâm danh tiếng mình đen đến cỡ nào, nhưng có kẻ âm thầm ở sau lưng đâm hắn một nhát quả thực có chút khó chịu. Giao lại việc này cho ngươi. Nếu tìm không được liền báo lại cho ta một tiếng, ta sẽ nhờ Khinh Tuyết xử lý. Diệp Thiên nhắc đến Tần Khinh Tuyết khiến Vương Lỗi sợ hãi, không cần làm phiền đến nàng, ta có thể lo liệu tốt. Ngươi nhất định không được gọi cho nàng. Vương Lỗi luôn phản ứng một cách thái quá khi nhắc đến Tần Khinh Tuyết. Diệp Thiên thấy Mai Thành quen nên không nhiều lời, an ủi vị đại diện này mấy câu rồi tắt máy. Hắn nhanh chóng ném chuyện này ra phía sau đầu, tiếp tục bắt tay vào nghiên cứu kỹ thuật hacker. 5 phút sau, việc nghiên cứu của Diệp Thiên gián đoạn một lần nữa. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía cửa sổ, ngươi đã tỉnh lại. Tìm ta có việc sao? Người đến chính là Thời Niệm Băng. Diệp Thiên đang ngồi trên lầu 3, nàng có thể đi vào từ lối cửa sổ mà không cần vật dụng hỗ trợ chứng tỏ thân thủ rất mạnh. Bất quá hắn cũng không chú ý vấn đề này. Theo Diệp Thiên được biết, nữ nhân nửa đêm đến tìm nam nhân thường không phải chuyện tốt lành gì. Thời Niệm Băng nở nụ cười lạnh lùng nhưng chứa đầy sự lạnh lẽo. Nàng lướt đến bên cạnh Diệp Thiên, đặt tay lên cổ hắn, "Ta muốn biết ngươi đã làm gì với Tiểu Niệm, khiến nàng sợ hãi đến mức không muốn xuất hiện nữa." Diệp Thiên quay đầu lại, khẽ nhíu mày, "Tiểu Niệm là ai?" Thời Niệm Băng bật cười, "Tần Khinh Tuyết không nói cho ngươi biết về bọn ta sao?" Diệp Thiên sực nhớ qua một trường hợp tương tự hắn đọc trong một quyển sách trí học, đa nhân cách sao? "Vậy Tiểu Niệm chính là nhân cách mà ta đã gặp, còn ngươi là một người khác." "Ừm, rất hợp lý, nàng luôn gọi Tần Khinh Tuyết là Tiểu Tuyết, không giống như ngươi." Nụ cười trên môi Thời Niệm Băng trở nên hung ác. Tiệm nhân đó chỉ giỏi mua chuộc người khác. Tiểu Niệm quá ngây thơ nên mới bị nàng lừa dối. A, quan hệ còn rất căng thẳng. Thảo nào nàng không nói cho ngươi biết đã có chuyện gì xảy ra. Chương 81, Tiểu Băng và Tiểu Niệm chương 81, Tiểu Băng và Tiểu Niệm sự thật Thời Niệm Băng vừa tỉnh dậy liền rời đi. Nàng không kịp hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với nhân cách Tiểu Niệm. Hai nhân cách này của Thời Niệm Băng phân hóa ra do niệm lực của nàng quá mạnh, tồn tại một cách độc lập, không biết gì về những chuyện đối phương đã trải qua. Tiểu Niệm thích tiến tĩnh, thích Tần Khinh Tuyết, thích Dương Cầm. Nhân cách thứ hai Tiểu Băng thì ngược lại, nàng yêu mị tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, là sát thủ đứng đầu tổ chức. So về thực lực, Tiểu Băng mạnh hơn Tiểu Niệm khá nhiều. Nàng khống chế được toàn bộ sức mạnh của cơ thể này, khả năng vận dụng niệm lực đến mức tối đa, có thể giết người trong vô hình. Thậm chí Tiểu Băng có thể cường hóa cơ thể bằng niệm lực, năng lực cận chiến cũng cực mạnh, xóa bỏ đi điểm yếu thường gặp của những dị năng giả tinh thần lực nói chung. Vì không hoàn toàn chia sẻ ký ức của Tiểu Niệm, Tiểu Băng chỉ có những mảnh ký ức khá mơ hồ về Diệp Tiên, biết hắn là người cuối cùng gặp Tiểu Niệm trước khi nàng bất tỉnh chứ không rõ ràng về sức mạnh của hắn. Cho nên hành động hôm nay của nàng tương đối liều lĩnh. Đổi lại là một vị cao thủ khác, nếu uy hiếp đối phương thế này chỉ có một con đường chết. Bất quá đây là Diệp Tiên, hắn có quen biết với Thời Niệm Băng, hiện tại nghe thêm việc nàng có hai nhân cách liền nổi lên hứng thú, thậm chí chẳng để tâm tay của nàng vẫn đang đặt trên của mình. Loại chuyện có nhiều nhân cách, thậm chí linh hồn phân hóa tại thần giới cũng có. Chẳng qua lý giải của y học Tiên Lang Tinh về chuyện này rất khác biệt với giới tu luyện. Thay vì linh hồn phân cách, nó được xem là một chứng bệnh tâm thần. Cách lý giải khác nhau nhưng lại có cùng bản chất. Nếu theo phương hướng và cách điều trị này, nói không chừng có thể chữa cho vài vị đại năng tại thần giới mà không cần đến thiên tài địa bảo quý hiếm. Nói rõ một chút, hai nhân cách này của ngươi xuất hiện từ khi sinh ra hay sau này mới hình thành? Mỗi lần thay đổi nhân cách chủ đạo sẽ có triệu chứng và di chứng gì hay không? Còn có, Diệp Thiên đặt ra hàng loạt câu hỏi khiến Tiểu Băng không nhịn được cắt lời hắn, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình hình hiện tại. Là ta hỏi, ngươi đáp, ngươi không có quyền đặt câu hỏi với ta. Diệp Thiên dừng lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Tiểu Băng rồi bật cười, "À, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ dùng một cánh tay là có thể khống chế ta. Xem ra loại đa nhân cách này cũng có khuyết điểm, có rất nhiều mảnh ký ức của Tiểu Niệm mà ngươi không biết." Một cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng Tiểu Băng. Thân là sát thủ lâu năm, nàng cực kỳ nhạy cảm với những thứ này, không chút do dự lui nhanh về phía sau. Diệp Thiên khẽ gật đầu, "Nên như vậy. Tuy ta không có thói quen chấp vật với nữ nhân, nhưng ngươi cũng không nên tùy tiện uy hiếp ta. Lại còn dùng cách thô thiển như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai?" Cảm giác đáng sợ vừa rồi chỉ là thoáng qua, nhưng nó nhắc cho Tiểu Băng một đoạn ký ức khiến nàng không bao giờ quên được. Người kia cũng từng mang lại cho nàng cảm giác này, là loại cảm giác nguy hiểm đến mức tuyệt vọng trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời có thể giết chết nàng như một con kiến. Sát thủ Tiểu Băng lừng danh quốc tế đã nhiều lần đối mặt với cao thủ các nước, nhưng kẻ có thể khiến nàng cảm thấy như vậy chỉ có hai, chính là người kia và tên Diệp Tiên trước mặt này. Thần Khinh Tuyết tìm ở đâu ra tên quái vật này? Nàng thực sự muốn dùng hắn để đối phó với người kia sao? Khác với Tiểu Niệm, Tiểu Băng rất chán ghét Thần Khinh Tuyết, thậm chí đã từng có ý nghĩ giết nàng. Nhưng mỗi khi Tiểu Băng có suy nghĩ này, ý thức của Tiểu Niệm sẽ lập tức cảm nhận được, giành lại quyền làm chủ cơ thể. Tiểu Niệm rất yêu thích Tần Khinh Tuyết, thậm chí vượt qua tình bằng hữu thông thường. Mối quan hệ phức tạp cộng thêm hai nhân cách trong một cơ thể lại khiến mọi việc đạt được trạng thái cân bằng vi diệu. Thông thường sẽ là Tiểu Niệm làm chủ cơ thể, Tiểu Băng chỉ xuất hiện khi nhận nhiệm vụ. Lần này Tiểu Niệm dường như đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng khiến nàng không muốn xuất hiện, nhường lại quyền khống chế thân thể cho Tiểu Băng. Đây là chuyện tốt đối với Tiểu Băng, dù vậy nàng vẫn muốn điều tra rõ nguyên nhân là gì. Diệp Thiên đã gặp câu hỏi này nhiều đến phát ngán. Hắn là Diệp Thiên, vẫn luôn là Diệp Thiên, loại câu hỏi vô nghĩa có cùng đáp án này cứ phải lặp đi lặp lại hay sao? Ta là Diệp Thiên. Bộ dạng bất đắc dĩ đáp lại của Diệp Thiên khiến sắc mặt Tiểu Băng lạnh lùng hơn hẳn. Nàng cho là hắn đang cố ý giấu giếm, người này có khả năng là con bài bí mật mà Tần Khinh Tuyết âm thầm chuẩn bị. Ngươi chính là người mà Tần Khinh Tuyết tìm đến để chống lại hắn. Thật ngây thơ, sự khủng bố của hắn vượt xa những gì các ngươi có thể tưởng tượng. Nếu không phải muốn thế giới này vận hành theo cách tự nhiên, hắn đã sớm hoàn toàn khống chế được nó. Kể cả thân phận của nàng trong tổ chức rất là thủ, nhưng quyền lực vẫn luôn nằm trong tay hắn. Tần Khinh Tuyết không sợ tham vọng này sẽ nuốt chửng chính nàng sao? Tiểu Băng vừa nhắc đến hắn một từ chung chung mà Diệp Thiên không biết là ai. Chẳng qua có vẻ lợi hại, khống chế được cả Thiên Lang Tinh, lẽ nào là đại tông sư trong truyền thuyết? Còn cái gì mà tham vọng, tổ chức gì đó? Diệp Thiên thấy đại não của mình bắt đầu có hướng suy nghĩ theo chiều sâu liền bức chuyện này ra khỏi đầu. Những thứ đó thì có liên quan gì đến hắn, không đáng để suy nghĩ. Diệp Thiên chỉ cần tập trung vào việc mình yêu thích là được, Tần Khinh Tuyết có âm mưu gì, phía sau nàng là thế lực nào không phải chuyện hắn cần quan tâm. Tất nhiên nếu Tần Khinh Tuyết gặp nguy hiểm Diệp Thiên sẽ ra tay cứu nàng. Hắn chỉ đảm bảo tính mạng, những thứ khác đều không quản. Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là một diễn viên bình thường. Không, có chút đặc biệt, theo như lỗi ca nói chính là diễn viên đang bị hắc nhiều nhất trên mạng. Thái độ giả ngu của Diệp Thiên khiến Tiểu Băng rất khó chịu. Nếu không phải biết thực lực của người trước mặt vượt xa mình, nàng đã sớm giết chết hắn, cần gì phải dài dòng như vậy. Sát thủ như Tiểu Băng thích dùng hành động hơn lời nói, tất nhiên trong một vài trường hợp đặc biệt sẽ cần đến cách đặc biệt. Nàng nở một nụ cười quyến rũ, chủ động đi đến ngồi lên đùi Diệp Thiên, dùng một ngón tay lướt qua cằm hắn. Diệp Thiên đệ đệ, ta thấy ngươi còn trẻ đã đạt đến trình độ này, tương lai nhất định bất khả hạ lượng, hà cớ gì lại quy phục Tần Khinh Tuyết? Những gì nàng cho ngươi, tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi. Thái độ của Tiểu Băng quay ngoắt 180 độ, giọng nói dịu dàng yêu mị phối hợp động tác khêu gợi khiến Diệp Thiên mẩn ra mất một giây. Tốc độ trở mặt này cũng quá nhanh rồi, người đa nhân cách đều thú vị như vậy sao? Diệp Thiên thường bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ, cho nên hắn giả vờ phối hợp với nàng. À, nói nghe thử một chút, ngươi có thể cho ta những gì? Chương 82, trêu chọc mỹ nữ rất thú vị. Chương 82, trêu chọc mỹ nữ rất thú vị. Tiểu Băng vẫn giữ giọng điệu và động tác của mình, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi, kể cả ngươi. Diệp Thiên lặp lại câu nói hắn xem được trong một bộ phim mấy ngày trước. Đây là cách nam chính đáp lại một nữ nhân đang cố câu dẫn mình. Hắn cảm thấy biện pháp này rất không tệ. Cho dù nàng trả lời thế nào, người được lợi vẫn sẽ là hắn. Biểu cảm của Tiểu Băng vẫn không thay đổi, thế nhưng Diệp Thiên cảm nhận được sát ý rất rõ ràng ẩn trong lời nói của nàng. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đã có người ưa thích, không phù hợp với ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể tìm cho ngươi rất nhiều mỹ nữ. Diệp Thiên phất tay, vậy thì không cần. Tần Khinh Tuyết cũng là một đại mỹ nữ. Có mỹ nữ ngay ở bên cạnh như vậy, ta còn cần phải tìm ở nơi khác sao? Tiểu đệ đệ, ngươi có sức mạnh như vậy lẽ nào muốn cả đời bị trói buộc bởi nữ nhi thường tình? Ngươi không có mộng ước nào sao? Đương nhiên là có. Ánh mắt của Tiểu Băng liền sáng lên. Chỉ cần Diệp Thiên có ham muốn tức là có cách để thu phục hắn. Chẳng phải Tần Khinh Tuyết vẫn luôn thu phục nhân tâm bằng cách này sao? Ta muốn làm diễn viên. Ừ, trước mắt Tần Khinh Tuyết đã đáp ứng được mong muốn này, cho nên ta không còn yêu cầu gì khác. Ngươi. Gương mặt Tiểu Băng trở nên rất lạnh, nàng có cảm giác Diệp Thiên đang chơi đùa với mình. Diệp Thiên cố nở nụ cười chân thành. Đáng tiếc diễn kỹ rách nát của hắn rơi vào mắt Tiểu Băng lại càng thể hiện rõ sự trân trọng. Những lời này ta đã nói với rất nhiều người nhưng chẳng có mấy ai tin tưởng, hôm nay lại nói với ngươi một lần. Ta không có tham vọng bá chủ thế giới, hắn đứng trên đỉnh cao. Trước mắt chỉ muốn làm một diễn viên bình thường. A, không đúng, còn đang học thêm kỹ thuật hacker. Tạm thời là như vậy, sau này nếu có hứng thú gì khác sẽ tập luyện sau. Ngươi có biết nụ cười của mình hiện tại rất giả tạo hay không? Diệp Thiên biết điều thu hồi nụ cười, thầm than diễn kỹ của bản thân quá kém. Bất quá hắn cảm thấy rất vui vẻ, đúng hơn là trêu chọc Tiểu Băng khiến Diệp Thiên vui vẻ. Cảm giác không tệ lắm, về sau phải thực hành nhiều hơn. Còn có Tần Khinh Tuyết, Lý Mộ Vũ hay Chu Tử Uyển đều là đối tượng thích hợp. Mỗi người mỗi tính, mỗi cách phản ứng khác nhau, ngẫm lại liền thấy rất thú vị. Tiểu Băng nhanh chóng lui ra xa, lần này đi hẳn đến cửa sổ mới dừng lại. Diệp Thiên, ngươi sẽ vì sự lựa chọn của mình hôm nay mà hối hận. Mặc kệ ngươi mạnh đến thế nào, tổ chức bọn ta không phải là thứ chỉ dựa vào ngươi và Tần Khinh Tuyết có thể chống lại được. Khoan. Diệp Thiên còn định nói gì đó thì Tiểu Băng đã lao ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn đêm. Câu nói ra đến miệng nhưng nghẹn lại khiến Diệp Thiên rất khó chịu. Hắn thật sự không hiểu được, rõ ràng bản thân rất thành thật, chỉ muốn làm một diễn viên. Tại sao ai đó cũng gán cho hắn một âm mưu gì đó, từ báo thù cho đến bước lên đỉnh thế giới hay chống lại tổ chức vớ vẩn mà Tiểu Băng nhắc đến? Những chuyện này rất thú vị sao? Diệp Thiên đảm bảo không thú vị. Ngươi có hứng thú với chuyện mình trở tay liền làm được hay không? Không có. Nhàm chán và nhạt nhẽo là suy nghĩ của Diệp Thiên khi nghe những thuyết âm mưu sâu xa kia. Diệp Thiên đưa tay lau đi một ít chất bột khá nhỏ mà Tiểu Băng vừa bôi dưới cằm hắn. Nữ nhân này cũng đủ quyết đoán, cảm thấy không thuyết phục được hắn liền ra tay. Bất quá Diệp Thiên chẳng biết chất bột kia là thứ gì, cũng không có gì nguy hiểm cho mình. Trừ việc hơi bẩn nên cần lau sạch ra thì hắn chẳng mấy bận tâm. Tiểu Băng rời đi, Diệp Thiên liền tiếp tục vào sự nghiệp hacker của mình, mong sớm ngày học được toàn bộ mạng lưới. Tất nhiên đó chỉ là mục tiêu không tưởng mà Diệp Thiên tự đặt ra cho mình mà thôi. Tiểu Băng trở về trang viên của Tần Kinh Tuyết. Khi nàng vừa tỉnh dậy, trong ký ức mơ hồ chỉ nhớ được Tiểu Niệm hẹn gặp Dương Thiên bên ngoài ban công nên lập tức đi tìm hắn. Hiện tại Tiểu Băng đã không còn quan tâm vì sao Tiểu Niệm bất tỉnh, nàng đã phát hiện ra âm mưu của Tần Kinh Tuyết. Âm thầm bồi dưỡng một cao thủ như vậy, cộng thêm những gần đây của nàng, Tiểu Băng có căn cứ để nghi ngờ rằng Tần Kinh Tuyết đang muốn phản bội lại hắn. Vẫn biết nàng có dạ tâm, nhưng đến mức này thì hiện tại Tiểu Niệm đã ngủ say, thậm chí chủ động trốn tránh thực tại. Đây là cơ hội tốt để Tiểu Băng ra tay loại bỏ cái gai trong mắt của nàng bấy lâu nay. Vì chuyện của thời Niệm Băng, gần đây Tần Khinh Tuyết ở trang viên chỉ đạo mọi thứ qua máy tính và điện thoại. Trang viên của nàng không có nhiều người được bước vào, việc nhận và chuyển tài liệu sẽ do Mã Đức Hùng xử lý. Khi biết tin thời Niệm Băng biến mất, Tần Khinh Tuyết cũng không cho người đi tìm nàng. Tuy Tần Khinh Tuyết không biết ký ức vừa khôi phục của thời Niệm Băng là gì, nhưng lại rất rõ năng lực của nàng. Ít nhất hiện tại ở Kiến Minh Thành không có ai đủ sức gây nguy hiểm cho thời Niệm Băng, cho dù thực lực mạnh hơn thì nàng vẫn có biện pháp thoát thân an toàn. Nói không có ai cũng không hoàn toàn đúng, vẫn có một người, bất quá nàng tin người này sẽ không hại thời Niệm Băng. Trong trí nhớ của Tần Khinh Tuyết, Diệp Thiên chưa bao giờ chủ động gây sự với người khác. Không phải hắn sợ, hắn chỉ lười so đo cùng kẻ yếu hơn mình mà thôi. "Tiểu Tuyết, ta đã trở về." Nghe được âm thanh quen thuộc này, Tần Khinh Tuyết lập tức ấn vào một cái nút trên bàn để mở cửa ra. Thời Niệm Băng đi vào, vui vẻ cười nói, "Ta đã đi hơn nửa ngày, ngươi lại không cho người đi tìm ta, thật là một nữ nhân bạc tình a." Nàng vừa nói vừa đi lại gần. Đúng vào lúc này, một tấm kính dày từ dưới sàn nhà bất ngờ bật lên chắn ngang căn phòng, ngăn cách Tần Khinh Tuyết và Thời Niệm Băng. Ánh mắt Tần Khinh Tuyết trở nên lạnh lùng hiếm có, "Tiểu Băng, ngươi không nên bắt chước Tiểu Niệm, ngươi không được." Nụ cười trên mặt Tiểu Băng cứng lại, sau đó chuyển thành quyến rũ, không hổ là Tần Khinh Tuyết, nhanh như vậy liền phát hiện ra được. Cười thì cười, trong lòng nàng vẫn rất tiếc nuối cơ hội tốt nhất đã đi qua. Chỉ cần tiếp cận thêm một chút nữa nàng có thể dựa vào niệm lực lập tức giết chết Tần Khinh Tuyết. Thực lực của Tần Khinh Tuyết không mạnh, trong tổ chức có rất nhiều người mạnh hơn nàng. Thế nhưng Tần Khinh Tuyết chắc chắn là một trong những mục tiêu khó xử lý nhất. Dù sao thế giới này còn có vũ khí nóng và khoa học công nghệ, vũ lực cá nhân không phải thứ áp đảo như thời Nguyên Thủy. Tần Khinh Tuyết khẽ lắc đầu, chỉ cần là kẻ biết đến sự tồn tại của ngươi đều sẽ nhận ra được. Ta rất tò mò muốn biết ký ức mà Tiểu Niệm vừa khôi phục là gì, tại sao nàng lại thành ra như vậy? Vẻ mặt Tiểu Băng chợt biến, ngươi vừa nói gì? Tiểu Niệm nhớ lại ký ức bị đánh mất. Không thể nào, rõ ràng các bác sĩ hàng đầu thế giới cũng không làm được. Là do tên Diệp Thiên kia. Tần Khinh Tuyết bật cười, thì ra ngươi cũng chưa rõ nguyên nhân nàng bất tỉnh. Nhưng dường như ngươi biết ký ức kia là gì, tại sao lại một mực che giấu Tiểu Niệm? Dựa vào quan hệ giữa các ngươi, lý do chỉ có một, chuyện này có liên quan đến hắn sao? Chương 83, đối đầu chương 83, đối đầu. Việc Tần Khinh Tuyết giỏi nhất là thấu hiểu lòng người. Nàng biết Tiểu Niệm thích mình, còn Tiểu Băng thì thích hắn. Đây là một tình yêu tội nghiệp không có lối thoát, bởi vì người kia hoàn toàn không có cái gọi là tình yêu. Hắn chỉ nhắm đến quyền lực tuyệt đối. Trong mắt hắn chỉ có hai loại người, hữu dụng và vô dụng. Đây là thứ Tần Khinh Tuyết đã hiểu được sau nhiều năm ở dưới trướng người kia. Nàng vẫn biết ơn hắn đã giúp mình nhưng sẽ không còn mù quáng làm theo mọi mệnh lệnh của hắn nữa. Tiểu Băng thì khác, nàng đã sớm bất chấp mọi thứ chỉ để ở bên cạnh hắn, cho dù chỉ là một công cụ giết người hữu dụng. Thậm chí khi phát hiện Tần Khinh Tuyết thay đổi, Tiểu Băng đã có ý giết chết nàng. May mắn vẫn có Tiểu Niệm ở đó nên Tiểu Băng chưa bao giờ có cơ hội ra tay. Tần Khinh Tuyết đã sớm cho người nghiên cứu về việc loại bỏ nhân cách Tiểu Băng nhưng không thành. Nàng không giống như chứng bệnh đa nhân cách thông thường mà là do niệm lực trong cơ thể phát triển quá mạnh kéo theo linh hồn biến đổi, phân hóa thành hai linh hồn khác nhau. Trình độ huyền học ở thế giới này còn khá thấp, thậm chí đến tán huyết ấn để thức tỉnh hồn khí còn chưa nghiên cứu ra, nhưng vấn đề cao thâm như linh hồn và các nguyên lý tồn tại của chúng còn lâu mới chạm đến được. Để một sát thủ như Tiểu Băng bên cạnh là việc rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng không thể vì vậy mà ra tay trước với thời Niệm Băng. Quan hệ giữa nàng và Tiểu Niệm rất tốt, là tình cảm thật chứ không phải giả tạo. Tần Khinh Tuyết có dã tâm nhưng không phải loại người bất chấp tất cả để đạt được mục đích, nàng không phải là hắn. Tiểu Niệm không nói với Tần Khinh Tuyết nhiều về quá khứ, bởi vì chính nàng cũng bị mất đi một đoạn ký ức rất quan trọng khiến những mảnh ghép khác trở nên mơ hồ. Tiểu Băng không tồn tại khi thời Niệm Băng mới sinh ra. Ban đầu Tiểu Niệm cho rằng do niệm lực của nàng phát triển quá mạnh mẽ dẫn đến linh hồn phân cách. Nhưng Tần Khinh Tuyết trải qua nghiên cứu đưa ra một dự đoán khác. Linh hồn mạnh là một phần, nhưng yếu tố quan trọng hơn chính là thời Niệm Băng đã trải qua một sự kiện cực kỳ bi thương trong quá khứ. Chuyện này dẫn đến việc nhân cách Tiểu Băng xuất hiện, thay nàng tiếp nhận những ký ức kia, một phần ký ức của Tiểu Niệm cũng bị phong ấn từ đó. Tiểu Băng và Tiểu Niệm đều xác nhận bản thân được người kia cứu. Nhưng Tiểu Niệm chỉ là lòng biết ơn đơn thuần, còn Tiểu Băng cực kỳ cuồng nhiệt, thậm chí yêu thích hắn. Tần Khinh Tuyết dựa vào đó suy đoán sự kiện năm xưa có liên quan đến hắn, cũng chính là mảnh ký ức bị phong ấn của Tiểu Niệm. Những việc này chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán. Hôm nay có cơ hội đối diện với Tiểu Băng ở đây, nàng muốn làm rõ chuyện này. Đương nhiên Tiểu Băng sẽ không trả lời câu hỏi của Tần Khinh Tuyết, một kẻ sắp chết như ngươi biết những chuyện này thì có ích gì? Tần Khinh Tuyết nở nụ cười lạnh nhạt. Quan hệ giữa nàng và Tiểu Băng chưa bao giờ là tốt, nhưng đây là lần đầu tiên đối phương thể hiện sát ý rõ ràng đến mức này. Là do Tiểu Niệm chịu chấn động tâm lý quá mạnh nên không thể xuất hiện để ngăn cản sao? Ngươi chắc chắn có thể giết được ta. Tiểu Băng lạnh lùng đáp, ta đã giải thất bộ kỳ độc quanh khu vực này, bất kể kẻ nào có ý định đến cứu ngươi đều không thể tránh khỏi cái chết. Ngươi muốn bọn hắn chôn cùng mình sao? Ánh mắt Tần Khinh Tuyết xoẹt qua một tia kinh hãi. Thất bộ tâm độc của sát thủ Tiểu Băng lừng danh, cao thủ trên thế giới có ai không biết? Phàm là người chúng chất độc này, cho dù tu vi mạnh đến đâu cũng phải ngã xuống sau 7 bước, vô phương cứu chữa. nghe nói thứ này cực khó điều chế, số lượng không nhiều. Tiểu Băng không tiếc dùng nó giải quanh khu vực này, xem ra hôm nay nàng đã quyết tâm phải giết bằng được Tần Kinh Tuyết. Trong lòng Trần Kinh, Tần Kinh Tuyết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ít nhất về mặt khí thế không được kém Tiểu Băng, đối phó với ngươi cần gọi người khác hỗ trợ sao? Ngươi cũng quá để cao mình rồi. Vậy sao? Đáp lại một cách hời hợt, cánh tay Tiểu Băng lướt qua mặt kính. Tấm kính dày ngăn cản giữa hai người lập tức có dấu hiệu tan chảy, tựa như một tảng băng gặp phải lửa nóng. Đây là loại kính phòng ngự đặc biệt của Tần Kinh Tuyết, cho dù là đại năng thiên cảnh cũng không dễ phá vỡ. Nhưng Tần Kinh Tuyết dùng đến công nghệ kỹ thuật, Tiểu Băng cũng mượn chính nó để chống lại nàng. Trước khi tấm kính hoàn toàn tan chảy, Tần Kinh Tuyết đưa tay gõ nhanh lên bàn phím máy tính trước mặt. Chiếc bàn nàng đang ngồi bắt đầu chuyển động, thay đổi kết cấu, nổi lên một bàn điều khiển. Tần Kinh Tuyết thao tác trên đó, bức tường sau lưng nàng xuất hiện hai lỗ hổng. Từ bên trong, hai khẩu súng máy lớn xuất hiện, chỉ thẳng về phía Tiểu Băng, rút lui, ta bỏ qua cho ngươi lần này. Tiểu Băng không chút sợ hãi nhìn hai khẩu súng, nở nụ cười nguy hiểm, ngươi nỡ lòng ra tay với thân thể này sao? Tần Kinh Tuyết lạnh nhạt, ta chưa từng nương tay với người muốn giết mình, cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa. Đủ tàn nhẫn, không hổ là thẩm phán giả của tổ chức. Chỉ là ngươi cho rằng dựa vào vài khẩu súng nát này có thể giết được ta sao? Nếu chỉ là dị năng giả thông thường có lẽ sẽ thành công, nhưng ta không vô dụng như bọn hắn. Vậy sao? Cứ thử xem. Tấm kính vừa biến mất, thân ảnh của Tiểu Băng cũng không còn. Không phải nàng đã rời đi mà là mượn niệm lực bẻ cong ánh sáng, khiến người đứng trước mặt không nhìn ra được vị trí của mình. Tần Kinh Tuyết đã sớm cảm nhận được tình huống này, thiết bị định vị thân nhiệt lập tức khởi động, súng máy cũng theo đó lên nòng. Một chuỗi tiếng nổ phát ra, vỏ đạn rơi đầy mặt đất, bàn ghế làm từ trong phòng từ gỗ quý đều vỡ nát, chỉ có những thiết bị làm từ hợp kim cứng rắn còn tồn tại. Nhìn trên màn hình máy tính, đốm đỏ thể hiện cho sự tồn tại của Tiểu Băng vẫn liên tục chuyển động. Không ngoài dự kiến, chỉ dựa vào hai khẩu súng này không cách nào giải quyết được nàng. Mục đích ban đầu của Tần Kinh Tuyết cũng không phải giết Tiểu Băng mà là dồn đối phương vào cạm bẫy đã bố trí sẵn. Thế nhưng niệm lực khiến Tiểu Băng cảm nhận được mọi thay đổi bên trong căn phòng. Nàng di chuyển trước khi súng máy lia đến để tránh đạn, mỗi khi cạm bẫy nào đó chuẩn bị khởi động đều bị phát hiện để tránh ra. Không những vậy, Tiểu Băng luôn tận dụng mọi cơ hội, tìm cách tiếp cận Tần Kinh Tuyết. Tần Kinh Tuyết dùng thêm hai súng lạ dở phóng ra những tia màu đỏ với nhiệt lượng cao, cuối cùng cũng ngăn cản được Tiểu Băng tiếp cận mình. Thế nhưng giữ khoảng cách không có nghĩa là đã an toàn với dị năng giả sử dụng niệm lực. Giao chắn vô hình do thiết bị công nghệ tạo ra chuyên dùng để đối phó với niệm lực dưới những đòn tấn công liên tục đã có dấu hiệu không chịu nổi. Tiểu Băng có một cách vận dụng niệm lực công kích từ xa rất nguy hiểm. Nàng nén niệm lực lại dưới hình dạng một mũi kim châm rồi phóng nó đi với tốc độ cực đại, sức sát thương còn mạnh hơn một viên đạn thông thường. Đây là tuyệt kỹ thành danh của sát thủ Tiểu Băng, có thể giết người trong vô hình. Trong tổ chức, nếu Tần Kinh Tuyết là thẩm phán giả, thời niệm băng chính là đạo phủ, người tiêu diệt những kẻ đã bị phán tội chết. Chương 84, liều mạng chương 84, liều mạng khi Tần Kinh Tuyết còn đang cảm thán về sự mạnh mẽ của Tiểu Băng, hai tiếng nổ lớn phát ra khiến nàng bừng tỉnh. Dưới sự phản công của Tiểu Băng, hai khẩu súng liên thanh đã vỡ nát. Hai khẩu lạ giờ cũng không khá hơn là mấy, bề ngoài đầy những vết nứt do niệm lực tạo thành. Tần Kinh Tuyết thầm thở dài. Tiểu Băng là sát thủ bẩm sinh cộng thêm niệm lực cường đại, cả mấy thông thường đối với nàng hoàn toàn vô nghĩa. Chưa kể đến nàng còn có thể dùng niệm lực cường hóa thân thể, gia tăng tốc độ, thậm chí phi hành trong thời gian ngắn, là đối thủ cực kỳ khó đối phó. Khó trách thành tích hoàn thành nhiệm vụ từ trước đến nay vẫn luôn là 100%. Tiểu Băng luôn nhận nhiệm vụ từ hắn hoặc Tần Kinh Tuyết. Chỉ là không ngờ sát thủ luôn theo lệnh nàng giết người, hôm nay lại đến ám sát mình. Quả thật là tạo hóa trêu ngươi. Bức tường sau lưng Tần Kinh Tuyết mở ra, một chiếc hộp lớn đặt trên bệ di chuyển đến bên người Tần Kinh Tuyết. Nàng gõ nhanh lên bàn phím vài lệnh điều khiển, sau đó mở nắp hộp tiến vào bên trong. Một tiếng nổ lớn phát ra, cả căn phòng ầm ầm sụp đổ. Một góc của tòa nhà nổ tung, một chiếc hộp từ bên trong bay ra, rơi xuống khoảng sân rộng đối diện. Tiểu Băng đứng trong phòng, cả người đầy vết máu. Nàng không ngờ Tần Kinh Tuyết còn có một chiêu tự hủy này. Nếu không phải kịp thời thu hồi niệm lực thành rào chắn, Tiểu Băng đã sớm mất mạng. Dù vậy thương thế của nàng vẫn tương đối nặng, còn Tần Kinh Tuyết đã theo một thông đạo khác trốn ra ngoài. Nếu Tần Kinh Tuyết cảm thán về thực lực của Tiểu Băng, chính nàng cũng rất tán thưởng trí tuệ cùng sự tính toán tinh vi của Tần Kinh Tuyết. Có thể đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của tổ chức quả nhiên không có một hai tầm thường. Tán thưởng thì tán thưởng, Tần Kinh Tuyết càng giỏi càng cho thấy quyết định hôm nay của Tiểu Băng là đúng đắn. Tần Kinh Tuyết có tài năng, có mưu tính, có chuẩn bị kỹ càng, hiện tại lại thu phục được một kẻ mạnh như Diệp Thiên. Nếu không loại trừ sớm, tương lai nhất định sẽ trở thành đối thủ ngắn đường lớn nhất trong đại nghiệp của người kia. Vật dụng trong phòng đều bị nổ tung nhưng căn phòng này làm bằng hợp kim bền chắc, ngoài vài vết cháy thì vẫn nguyên vẹn. Cửa phòng đóng chặt để câu thêm chút thời gian. Tiểu Băng vội dùng niệm lực tìm kiếm cơ quan, dùng đúng lối thoát của Tần Kinh Tuyết để bay ra ngoài. Khi nàng rơi xuống liền thấy Tần Kinh Tuyết đã đứng đó chờ sẵn. Lúc này trên người nàng đã mặc một bộ chiến giáp công nghệ cao với mũ bảo hộ. Sau lưng bộ chiến giáp này có gắn hai tên lửa phản lực dùng cho mục đích bay lượn, xung quanh là những đường màu đỏ giống như năng lượng đang lưu chuyển. Tiểu Băng nhìn thấy nó liền giật mình, chiến giáp sợ dẹt không? Ngươi đã hoàn thiện được nó. Tần Kinh Tuyết lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Bộ chiến giáp này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, là ngươi ép ta phải dùng đến nó. Có điều cũng tốt, để ta thử xem giữa tu luyện giả và khoa học công nghệ kỹ thuật, ai mới là kẻ mạnh hơn. Nếu Tiểu Băng vẫn còn ở trạng thái hoàn hảo, Tần Kinh Tuyết thật sự vẫn có chút lo lắng. Nhưng hiện tại nàng đã bị thương nặng, Tần Kinh Tuyết gần như đã nắm chắc phần thắng. Tiểu Băng nở nụ cười quyến rũ quen thuộc, nhưng phối hợp với vết máu trên mặt lại có phần ghê rợn, xem ra ngươi rất tự tin. Nhưng có lẽ ngươi đã quên, thế mạnh của ta không chỉ có niệm lực. Vẻ mặt Tần Kinh Tuyết lập tức thay đổi, một cảm giác đau nhói ở ngực khiến nàng nhận ra vấn đề. Tiểu Băng ngoài niệm lực còn là một cao thủ dùng độc. Độc có nhiều loại, nhưng đáng sợ nhất là thứ độc vô hình vô sắc. Thậm chí Tần Khinh Tuyết cũng không rõ Tiểu Băng hạ độc vào lúc nào. Tiểu Băng biết chất độc đã phát tác liền nở nụ cười, ta nghe nói loại chiến giáp tối tân này có thích hợp thêm chức năng phân tích và giải độc. Có lẽ nhờ người cấy ghép một phần của thiết bị này vào người mới khiến chất độc phát tác chậm. Ta muốn xem thử là ngươi bị độc chết trước hay là ta bị bộ giáp này giết chết trước. Tần Khinh Tuyết cấy một vài phần của chiến giáp vào người, chỉ cần trong phạm vi nhất định, nàng có thể triệu hồi nó đến bất cứ lúc nào. Bất quá chiến giáp vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, Tần Khinh Tuyết cấy vào trước chứ vẫn chưa dùng được tính năng này. Không ngờ nó lại vô tình giúp nàng tăng khả năng kháng độc. Dù không muốn nhẫn tâm hạ sát thời Niệm Băng, lúc này Tần Khinh Tuyết đã không còn sự lựa chọn nào nữa. Tiểu Băng nhất định sẽ không giao thuốc giải, nàng cần giải quyết đối phương trong thời gian ngắn nhất để đến cơ sở để nghiên cứu phân tích và giải loại độc này. Năng lượng trên chiến giáp lưu chuyển mạnh mẽ, cả bộ giáp phát ra ánh sáng đỏ rực. Tiểu Băng vận dụng niệm lực đến cực hạn cường hóa cơ thể mình, đồng thời tạo ra niệm châm. Nhưng cây châm tạo ra từ niệm lực này ngưng tụ đến cực hạn, thậm chí mơ hồ biến thành đồ vật, có thể nhìn thấy một cách mơ hồ. Hai nữ nhân lao vào nhau, thân ảnh hoàn toàn biến mất, tốc độ đã vượt xa mắt thường có thể nắm bắt được. Không có tiếng nổ nào vang lên, thay vào đó là âm thanh hiếu kỳ của một nam nhân. Ta nghe nói nữ nhân các ngươi thích cùng bằng hữu đi ăn uống dạo phố, không ngờ còn có sở thích kỳ lạ này. Có điều hiện tại đã là nửa đêm, đánh đến mức này lẽ nào không muốn cho ai ngủ nữa? Nhìn xem. Diệp Thiên không biết từ đâu xuất hiện, dùng hai tay giữ chặt nắm đấm của Tần Khinh Tuyết và Thời Niệm Băng, ánh mắt hướng về phía một đám người đang chạy đến. Trong đó Mã Đức Hùng dẫn đầu, một đám người khác mặc đồ đen, trang bị vũ trang đầy đủ từ áo chống đạn đến súng ống, đạn dược. Tiểu Băng biết tình thế không ổn, cố dây ra nhưng không cách nào thoát khỏi được bàn tay của Diệp Thiên. Thậm chí nàng dùng đến niệm châm tấn công hắn nhưng đều vỡ nát, không có chút tác dụng nào. Diệp Thiên thấy y phục của mình bị rách vài chỗ, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Băng, ta không có ý định tham dự vào trò chơi của các ngươi nên đừng phí sức vô ích. Tần Khinh Tuyết thì bình tĩnh hơn hẳn. Tuy không rõ vì sao Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nhưng sự có mặt của hắn báo hiệu trận chiến này đã kết thúc. Nàng hạ mức năng lượng của chiến giáp đến mức thấp nhất rồi nói, tại sao ngươi lại bất ngờ đến đây? Có việc gì sao? Tần Khinh Tuyết không còn bận lực, Diệp Thiên liền buông tay nàng ra, đúng là có việc cần hỗ trợ, có điều cái này để sau. Ta nói nữ nhân các ngươi, bất hòa tranh cãi một chút cũng không sao, nhưng đánh đến mức này có phải hơi quá đáng rồi hay không? Chiến giáp rồi độc tố, các ngươi muốn liều mạng sao? Tiểu Băng khẽ giật mình, đây không phải chuyện của ngươi. Khoan đã, ngươi đã trúng thất hồn tán của ta, tại sao lại không có việc gì? Diệp Thiên bật cười, ngươi nói chất bột kia. Ừ, ta phải mất một lúc mới rửa sạch được nó. Về sau không nên dùng chất bột bẩn kia bôi lên người người khác. Chỉ có trẻ con mới làm những trò như vậy. Ngươi! Tiểu Băng nghẹn họng. Nàng có cảm giác Diệp Thiên đang khinh thường mình nhưng lại không cách nào phản bác lại được. Thất hồn tán trong mắt hắn chỉ là một chất bột bẩn thôi sao? Chương 85, căng thẳng chương 85, căng thẳng Diệp Thiên không có ý châm chọc Tiểu Băng, những gì hắn nói đều là sự thật. Trong quan niệm của Diệp Thiên, chất độc phải giống như thời không chi độc hay bích tiêu xích lân xà hoàng độc, thứ độc tố khiến cả thần cảnh cường giả sợ hãi. Còn thứ Tiểu Băng sử dụng ngoài tính chất dính người khó rửa sạch ra thì chẳng có gì đặc biệt. Tiểu Băng bị đả kích, lực đạo trên cánh tay cũng giảm xuống. Diệp Thiên cũng buông nàng ra, tiếp tục giảng đạo, có gì từ từ nói. Không phải quan hệ của các ngươi rất tốt sao? Hôm nay xem như ta làm một chuyện tốt, đứng ra làm người hòa giải. Chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện đi. Tần Khinh Tuyết khẽ gật đầu, điều khiển chiến giáp phóng ra một viên pháo sáng màu xanh lá. Đây là pháo tín hiệu báo tin bình an và rút lui. Nàng còn quay về phía Mã Đức Hùng làm một cái thủ thế. Hắn lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu, ra lệnh cho những người đi cùng rút lui. Mã Đức Hùng nhận ra Diệp Thiên, hắn cũng biết được phần nào sức mạnh của người này. Có Diệp Thiên ở đây, Tần Khinh Tuyết hẳn là không gặp nguy hiểm gì. Nhận thấy tình hình không ổn, Tiểu Băng muốn bỏ đi nhưng bị Diệp Thiên đặt tay lên vai, khó khăn lắm ta mới có lòng tốt làm người hòa giải, ngươi cũng nên nể mặt một chút. Câu nói này rất bình thường, Diệp Thiên cũng không dùng lực, nhưng rơi vào tai Tiểu Băng lại thành một lời đe dọa. Có thể nàng là sát thủ, sống trong một thế giới nguy hiểm nên rất nhạy cảm. Kể cả thời kỳ toàn thịnh Tiểu Băng cũng không phải đối thủ của Diệp Thiên, đừng nói hiện tại nàng đã bị thương nặng, chất độc lại vô dụng. Tự ý thức được tình huống của bản thân, Tiểu Băng đành phải nghe theo. Tất nhiên đây chỉ là giả vờ, nàng sẽ tìm ra một cơ hội thích hợp để bỏ trốn. Tần Khinh Tuyết dùng thiết bị truyền tin trên chiến giáp, yêu cầu Mã Đức Hùng và những người trong trang viên không được tiếp cận khu vực Tiểu Băng đã giải độc. Đáng tiếc tin tức có chút chậm, ngay lúc vụ nổ xảy ra đã có vài người chạy đến nên dính phải. Nàng lập tức quay sang Tiểu Băng, giao thuốc giải thất bộ kỳ độc ra. Tiểu Băng nở nụ cười, đã có kẻ ngu ngốc trúng độc rồi sao? Rất tiếc, thất bộ kỳ độc không có thuốc giải. Đi đủ 7 bước lập tức chết, không đi cũng phải chết. Ngươi. Diệp Thiên đưa tay xoa trán, dừng. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện. Còn kẻ chúng thất bộ kỳ độc gì đó cứ đưa đến đây, ta thay ngươi giải độc. Thần Khinh Tuyết ngạc nhiên, Diệp Thiên, ngươi còn biết điều chế thuốc giải độc? Diệp Thiên dứt khoát phủ nhận, đương nhiên không biết. Vậy ngươi những thứ này không tính là độc, trực tiếp ép ra khỏi cơ thể là được. Tiểu Băng siết chặt nắm đấm, nàng có cảm giác Diệp Thiên lại vừa sỉ nhục mình. Tên này càng lúc càng đáng ghét, thế nhưng Tiểu Băng lại không đủ sức giết hắn. Loại cảm giác bất lực này nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Thần Khinh Tuyết dẫn hai người đến một căn phòng khác, tiện thể thay một bộ y phục thông thường. Lần này nàng thoát ly y phục công sở thường thấy, thay vào đó là một bộ váy màu tuyết trắng, hoa văn đơn giản nhưng cao quý, phối hợp với khí chất có một loại cảm giác nữ thần khinh thường chúng sinh, rất phù hợp với hai từ khinh tuyết. Tiểu Băng cũng tranh thủ dùng niệm lực xóa đi hết vết máu trên người, sau đó dùng băng thuốc băng bó vết thương, thay một bộ y phục màu tím đen. Loại y phục này toát lên một cảm giác quyến rũ gợi cảm, tựa như một đóa hoa hồng có gai, rất hấp dẫn nhưng không thể tùy tiện chạm vào. Hai đại mỹ nữ hai loại khí chất, Diệp Tiên cũng rất chân thành tận hưởng. Chẳng qua hắn có cảm giác đây là bình yên chút cơn đông. Hai nữ nhân đột nhiên đổi loại y phục hiếm khi sử dụng, giống như đang muốn tiếp tục tranh đấu. Trước tiên Diệp Thiên loại bỏ độc tố trên người Tần Kinh Tuyết, sau đó để nàng đưa những người chúng thất bộ kỳ độc đến. Tổng cộng có 3 người chúng độc được đưa đến trước mặt Diệp Thiên. Bọn hắn được tiêm một loại thuốc đặc hiệu khiến bên ngoài cơ thể phủ lên một tầng băng mỏng, giống như rơi vào trạng thái ngủ động. Các cơ quan nội tạm dừng hoạt động. Đây là biện pháp tiên tiến nhất để đối phó với những chất độc chưa biết, ngăn chúng phát tác. Diệp Thiên làm đúng những gì đã nói, nhanh chóng ép toàn bộ chất độc ra khỏi cơ thể những người này dưới dạng từng bãi nước màu đen. Giải độc xong, đám người nhanh chóng cảm tạ rời đi, đồng thời lấy hết chất lỏng để nghiên cứu. Trước đó Tiểu Băng không muốn tiếp tục lãng phí thất bộ kỳ độc nên đã thu hồi toàn bộ, góc tòa nhà và phòng làm việc bị nổ cũng bắt đầu sửa chữa, mọi chuyện xem như kết thúc. Tất nhiên chỉ là kết thúc đối với những người khác trong trang viên, Tần Kinh Tuyết và Thời Niệm Băng vẫn còn đang trong tư thế chiến đấu. Hai nàng bốn mắt nhìn nhau không nói gì, chỉ có Diệp Thiên ở giữa cảm nhận được áp lực rất rõ ràng. Hắn bất đắc dĩ nói, các ngươi đánh ở ngoài kia còn chưa đủ sao? Có gì từ từ nói, đều là bằng hữu, ai là bằng hữu của nàng? Bằng hữu của ta là Tiểu Niệm, không phải ngươi. Không khí trở nên căng thẳng, Diệp Thiên đưa tay xoa trán. Hiện tại hắn có chút hối hận, tại sao lại đột nhiên nổi lòng tốt muốn giúp các nàng hòa giải? Trận chiến giữa nữ nhân là một đống rắc rối lớn, kẻ ngại phiền phức như Diệp Thiên không nên vướng vào. Hắn cảm thấy mình phải thể hiện một chút, không được để hai nàng lớn lướt. Đều im lặng cho ta. Ta mời các ngươi đến đây là để hòa giải, không phải cãi nhau. Tốt, đã không muốn nói thì không cần nói, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được. Tiểu Băng hừ khẽ, đại ý là mặc kệ Diệp Thiên. Thái độ này của nàng không khiến Diệp Thiên bất ngờ, dù sao nàng cũng không phải Tiểu Niệm. Tuy Tiểu Niệm tỏ ra chán ghét hắn nhưng chỉ là chút tính tình nữ nhi, không phải thực sự chán ghét. Còn Tiểu Băng thì đã có ý định, thậm chí hành động ra tay với Diệp Thiên, cái này còn hơn cả chán ghét. Hắn dứt khoát quay sang Tần Kinh Tuyết, vì sao các ngươi lại thành ra thế này, trước đó không phải còn rất tốt sao? Tần Kinh Tuyết bình tĩnh đáp, Tiểu Niệm ngủ say, Tiểu Băng muốn ra tay với ta. Diệp Thiên khẽ gật đầu, nữ nhân Tiểu Băng này thực sự có vấn đề. Động một chút liền muốn chém chém giết giết, thật sự không giống một nữ nhân bình thường. Tại sao nàng lại muốn giết ngươi? Tần Kinh Tuyết im lặng, câu hỏi này thực sự rất khó trả lời. Hiện tại vẫn còn quá sớm để Diệp Thiên biết đến sự tồn tại của hắn. Không phải vấn đề thực lực mà là Diệp Thiên vẫn chưa hoàn toàn đứng về phía của nàng. Một chút hiểu nhầm. Tiểu Băng nở nụ cười lạnh lùng, hiểu nhầm. Ngươi làm những việc này phía sau lưng hắn, đừng nói với ta là chưa từng có ý nghĩ phản bội. Tần Kinh Tuyết nghiêm túc đáp, không phải phản bội, ta chỉ đơn thuần muốn tự do, khống chế vận mệnh của mình. Đừng đem lựa chọn của chính ngươi áp đặt lên người ta. Ân tình của hắn năm xưa ta đã báo đáp xong, ám dạ đế quân mạnh như ngày hôm nay có hơn phân nửa là do một tay ta tạo thành. Không muốn nói nhưng vẫn phải nói, chi bằng giả vờ như vô tình để lộ. Tần Kinh Tuyết biết tính cách của Diệp Thiên. Nàng không nói hắn sẽ không hỏi nhưng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Đối với người này, nghi ngờ chính là xa lánh. Quan hệ khó khăn lắm mới tạo dựng được sẽ xuất hiện vết ngăn. Tất nhiên cũng không cần kể cho Diệp Thiên tất cả mọi chuyện, chỉ một phần nhỏ là được. Có lẽ hắn cũng không thực sự quan tâm. Chương 86, ám dạ quân vương chương 86, ám dạ quân vương Tiểu Băng hứa khẽ, tự do. Đừng cho là ta không nhìn ra tham vọng của ngươi. Ngươi thực sự chỉ đơn thuần muốn giành được tự do thôi sao? Thần Kinh Tuyết mỉm cười, ta muốn làm gì ngươi không còn được. Chẳng qua không phải ngươi rất tin tưởng, cho rằng hắn là thiên hạ vô địch sao? Ngươi nghĩ rằng ta có thể lay động được địa vị hay phá vỡ kế hoạch của hắn? Tiểu Băng chưa từng nghĩ Tần Kinh Tuyết có thể làm gì được hắn, cho nên suy nghĩ giết chết nàng trước kia là do chán ghét đơn thuần. Lần này không giống, Tiểu Băng thực sự muốn bất chấp tất cả để giết Tần Kinh Tuyết. Nàng cảm nhận được uy hiếp. Trí tuệ của Tần Khinh Tuyết kết hợp với sức mạnh của Diệp Thiên, tổ hợp này thậm chí đủ sức đe dọa đến cơ nghiệp của Ám Dạ Quân Vương mà hắn xây dựng bao nhiêu năm qua. Cho dù Tiểu Băng vẫn tin hắn sẽ là người chiến thắng sau cùng, nhưng nàng không cho phép một kẻ có thể ngăn cản bước tiến của hắn tồn tại. Cho nên Tần Khinh Tuyết nhất định phải chết, Diệp Thiên cũng vậy. Tiểu Băng trầm giọng, bất cứ thứ gì có khả năng ngán đường của hắn đều phải bị loại bỏ. Vốn dĩ Diệp Thiên không muốn nghe hai nữ nhân tiếp tục cãi nhau. Có điều cuộc nói chuyện của nàng khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú, dừng một chút, hắn mà các ngươi nhắc đến là ai? Nghe có vẻ rất thú vị. Tiểu Băng ném cho Diệp Thiên một tiếng hừ khẽ khinh thường, quay mặt không đáp. Tần Kinh Tuyết nhẹ giọng nói, hắn gọi là Tần Kinh Tuyết, ngươi dám? Tiểu Băng đột nhiên ngắt lời, giọng điệu tức giận, niệm châm xuất hiện như muốn lập tức tấn công. Tần Kinh Tuyết khẽ cười, ta có gì không dám? Ta vẫn tôn trọng hắn nhưng không đến mức xem hắn là thần linh như ngươi. Một cái tên mà thôi, tại sao không thể nói? Diệp Thiên gật gù, tiện tay đánh tan niệm châm của Tiểu Băng. Thật ra thần linh cũng rất bình thường, ngoài việc mạnh hơn phàm nhân một chút thì chẳng có gì đặc biệt. Bọn hắn có làm tham, thì nộ ai ố, có ham muốn có sai lầm. Mọi sự thần thánh hóa về hình tượng hoàn hảo đều là giả tạo. Mắt nhìn Diệp Thiên tùy tiện phá hết niệm châm của mình, Tiểu Băng vô lực quay đầu. Diệp Thiên cũng như hắn, mạnh đến mức khiến người khác tuyệt vọng. Tiểu Băng dứt khoát dùng niệm lực che kín thai lại, quay đầu sang một bên. Mắt không thấy thai không nghe thì tâm không phiền. Thần Kinh Tuyết rất tán thành nhận định này của Diệp Thiên. Nàng thậm chí cho rằng trên thế giới này không có thần linh, tu luyện giả mạnh đến mức nào cũng không vượt qua được công nghệ kỹ thuật, bị chúng kiềm chế. Những kẻ như vậy cho dù mạnh hơn người bình thường cũng không đáng gọi là thần linh. Kể cả mạnh như Diệp Thiên cũng chưa từng tự xưng mình là thần linh, những kẻ có suy nghĩ này đều chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Không ai biết tên thật của hắn, bản thân hắn cũng rất hiếm khi đích thân ra tay, tất cả đều đứng ở phía sau bố cục, mà bọn ta chính là người thực hiện. Hắn là người sáng lập ra Ám Dạ Quân Vương, một tổ chức tập trung tinh anh trên toàn thế giới, đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Bọn ta gọi hắn là ám dạ dựa trên tên của tổ chức. Diệp Thiên gật đầu, nghe có vẻ rất phức tạp. Bỏ qua đi, không cần nói tiếp, ta không muốn dính dáng đến đống phiền phức này. Thần Khinh Tuyết mỉm cười, nụ cười khiến Diệp Thiên ngẩn ra mất một nhịp. Nàng vốn dĩ rất xinh đẹp, hôm nay lại phối hợp với một bộ váy tôn lên khí chất. Quan trọng nhất, nụ cười này của Tần Khinh Tuyết rất tự nhiên, không có cảm giác giả tạo như trước đây. Ta cũng biết ngươi sẽ không quan tâm, nhưng các ngươi sớm muộn cũng sẽ có ngày phải đối mặt. Ngươi không chủ động gây sự, hắn cũng sẽ tìm đến ngươi. Là vì sức mạnh của ta. Phải. Hắn không bao giờ cho phép kế hoạch của mình xuất hiện biến số, mà sức mạnh của ngươi chính là biến số lớn nhất trong mọi trận chiến. Bất kể ngươi có ý đồ này hay không, hắn cũng sẽ xem ngươi là đối tượng cần phải loại bỏ. Chuyện này không phải do ta quyết định. Cho dù ngươi không gặp phải ta, chỉ với sức mạnh của ngươi sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Dương Thiên bật cười, không cần giải thích, ta cũng không trách ngươi. Nếu quả thực có một kẻ như vậy, hắn nhắm đến ta là chuyện sớm muộn. Bỏ đi, cũng không quan trọng lắm, ngươi chỉ cần đảm bảo sự nghiệp diễn viên của ta là đủ. Thần Khinh Tuyết lại cười, nụ cười rất chân thành. Quả nhiên vẫn là Diệp Thiên mà nàng biết. Chỉ làm việc mình muốn, không quan tâm đến những việc vô ích. Có lẽ khi mạnh đến một mức nào đó sẽ không còn những tham vọng tầm thường, cũng không quan tâm đến những kẻ yếu hơn có ý đồ gì với mình. Hình tượng Diệp Thiên trong lòng Tần Khinh Tuyết vốn ngang bằng với ám dạ bất ngờ cao hơn một bậc. Diệp Thiên bay sang Tiểu Băng, thản nhiên nói, giả vờ cái gì? Không muốn hòa giải liền rời đi, chuyện này đến đây liền chấm dứt. Nếu chuyện này còn lặp lại, ta cũng không ngại xóa bỏ tổ chức của các ngươi. Tên ám dạ gì đó, nếu hắn có chuyện liền đến tìm ta. Hành động của một mình Tiểu Băng không đại diện cho ám dạ quân vương, nhưng Diệp Thiên cũng tranh thủ cảnh cáo tất cả, miễn cho bọn hắn về sau lại phiền nhiễu. Bất quá lời này cũng không chỉ là đe dọa, Diệp Thiên sẽ tiêu diệt ám dạ quân vương khi cần thiết, trong trường hợp tổ chức này có hành động quá đáng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Con người Diệp Thiên chính là ngại phiền, không thích chủ động trêu chọc người khác. Nhưng nếu có ai động đến hắn, Diệp Thiên nhất định sẽ không nương tay. Hắn cảm thấy mệt mỏi, sớm biết như vậy ban đầu thu liễm một chút. Hết cách, nếu khi đó không giả vờ bất tỉnh được Tần Khinh Tuyết và Lý Mộ Vũ đưa về, Diệp Thiên cũng không được nàng giúp đỡ, sớm tiếp xúc với thế giới này và nghề diễn viên. Còn về bại lộ thực lực, ban đầu Diệp Thiên không có ý thể hiện. Nhưng thân thể của hắn chính là như vậy, cho dù không dùng thần lực hộ thể cũng không phải thứ mà vài loại thiết bị nghiên cứu hay lạ dở gì đó cắt xuyên qua được. Cái gì cũng có được và mất, hối hận thì có lợi ích gì? Tiểu Băng nghe Diệp Thiên bỏ qua cho mình liền tỏ ra hơi kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không do dự, thân ảnh lập tức biến mất khỏi căn phòng. Tiểu Băng không có ý định nói những chuyện xảy ra hôm nay với ám dạ. Tần Khinh Tuyết là người được hắn tin tưởng nhất, chỉ dựa trên suy đoán của Tiểu Băng mà muốn phán nàng phản bội là chuyện không thể. Chưa kể ai ai cũng biết Tiểu Băng rất chán ghét Tần Khinh Tuyết, nói ra cũng chẳng có ai tin. Nàng không có trí tuệ để bố cục như Tần Khinh Tuyết, bất quá Tiểu Băng cũng có cách của riêng mình để bảo vệ ám dạ. Ít nhất phải cho hắn biết đến sự tồn tại của Diệp Thiên để đề phòng. Lần này Tiểu Băng lo lắng hơi thừa, Tần Khinh Tuyết có tham vọng và mong muốn tự do, nhưng nàng thực sự không có suy nghĩ phản bội tổ chức. Thậm chí tin tức về Diệp Thiên đã sớm lan truyền khắp nơi, nhiều tổ chức trên thế giới biết được. Sự xuất hiện của Ạ Sở Tòm là minh chứng rõ ràng nhất. Tần Khinh Tuyết triệu tập cuộc họp sớm cũng là để làm sáng tỏ chuyện này, đồng thời dựa trên đó lập ra kế hoạch đưa thế giới của tu luyện giả nổi lên khỏi mặt nước, thứ vốn luôn tồn tại suốt bao nhiêu năm qua mà chẳng mấy ai hay biết. Chương 87, tìm người thẩm vấn chương 87, tìm người thẩm vấn Tiểu Băng đã rời đi, Diệp Thiên cũng không muốn nghe tiếp về ám dạ quân vương, Tần Khinh Tuyết liền hỏi về lý do Diệp Thiên đột nhiên đến đây lúc nửa đêm. Tần Khinh Tuyết hiểu rõ tên này, hắn sẽ không đột nhiên đến thăm nàng. Nói một cách trực tiếp, Diệp Thiên chính là loại sắt thép thẳng nam trong truyền thuyết, không hiểu chút nào về phong tình. Muốn hắn chủ động viếng thăm hay hẹn ước còn khó hơn lên trời. Lúc này Diệp Thiên mới nhớ ra lý do của mình, hắn thẳng thắn đáp, gần đây ta đang học một chút kỹ thuật hacker, nhưng thông tin trên mạng khá hạn chế, tự mày mò học tập lại quá tốn thời gian. Tần Khinh Tuyết lập tức hiểu ra vấn đề, ngươi muốn tìm một cao thủ hacker để học tập. Diệp Thiên gật đầu, càng lợi hại càng tốt, ta muốn học xong trong thời gian ngắn nhất. Chuyện này ngươi không cần đích thân đến, chỉ cần gọi điện thoại là được. Ta đã gọi nhưng ngươi không bắt máy. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này nên ta cảm thấy có thể ngươi đang gặp vấn đề. Điện thoại của Tần Khinh Tuyết bị Tiểu Băng vô tình phá hủy, nàng đương nhiên không biết Diệp Thiên có gọi cho mình. Tần Khinh Tuyết nở nụ cười, tuy Diệp Thiên luôn miệng nói không quan tâm, không muốn tham dự nhưng vẫn lo lắng cho an nguy của nàng. Chỉ là có lẽ chính tên này cũng không nhận ra mà thôi. Ta biết một cao thủ hacker rất lợi hại. Vài ngày nữa hắn sẽ đến Kiến Minh Thành, ta có thể giới thiệu ngươi với hắn. Chẳng qua người này có phần cổ quái, chưa chắc sẽ đồng ý dạy cho ngươi. Là kẻ lợi hại nhất, ít nhất nằm trong 10 hacker đứng đầu thế giới. Tốt, để ta gặp hắn, ta có biện pháp để hắn đồng ý. Tần Khinh Tuyết nghi ngờ, ngươi sẽ không định ấy, ta không phải kẻ thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, tất nhiên trong trường hợp tên kia quá cứng đầu. Tần Khinh Tuyết thầm lắc đầu, xem ra nàng vẫn nên khuyên nhủ vị bằng hữu kia trước để tránh hắn phải chịu nỗi đau thể xác. Dựa vào cách thức nói chuyện của Diệp Thiên, muốn tên kia vui vẻ chỉ dạy là chuyện không thể nào. Nhận được hứa hẹn của Tần Khinh Tuyết, Diệp Thiên liền vui vẻ rời đi. Hiện tại đã là nửa đêm, ở lại cũng không tiện lắm. Tuy trước đây hắn cũng sống ở nơi này nhưng bây giờ đã có nhà riêng, qua đêm ở nhà nữ nhân thì không được tốt lắm. Dù đã làm quen phần nào với văn hóa của thế giới này, Diệp Thiên vẫn bị ảnh hưởng một phần tư tưởng cổ điển của thần giới về vấn đề nam nữ. Diệp Thiên rời đi, Tần Khinh Tuyết lập tức quay lại làm việc. Đêm nay lại là một đêm thức trắng. Tần Khinh Tuyết không hẳn là một người cuồng công việc, chỉ là những thứ cần nàng xử lý quá nhiều. Tiểu Băng vừa khiến lượng công việc đó tăng lên thêm vài phần. Cánh tay đặt trên bàn phím vẫn không ngừng gõ, Tần Khinh Tuyết đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Phòng làm việc cũ đã nổ tung, Tần Khinh Tuyết tạm thời phải chuyển sang một phòng khác. Phòng này không có đảm bảo an toàn như căn phòng cũ, bù lại góc nhìn rất đẹp. Thứ nơi này có thể thấy rõ mặt trăng đang tỏa sáng. Thất thần trong giây lát, Thần Khinh Tuyết khẽ lắc đầu. Thời gian gần đây, số lần nàng thất thần vì suy nghĩ vẩn vơ tương đối nhiều. Sự xuất hiện của Diệp Tiên khiến mọi kế hoạch trước đó của Thần Khinh Tuyết thay đổi, thậm chí quy luật vận hành của thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hắn. Bỏ qua những thứ này, Thần Khinh Tuyết cảm thấy mình có chút mơ ước một cuộc sống giống như Diệp Tiên. Bỏ qua những tranh đoạt vô vị để làm những gì mình thích. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước, nàng không giống Diệp Tiên. Ít nhất hiện tại Tần Khinh Tuyết không thể bỏ lại tất cả đi làm điều nàng thích, vẫn có những trọng trách cần nàng thực hiện, những chấp nhiệm buộc phải hoàn thành. Diệp Thiên đã học xong phần lớn kỹ năng hacker trên mạng. Hắn trở về nhà, đăng nhập vào vùng đất thần thánh chơi thêm một giờ đồng hồ liền đi ngủ. Diệp Thiên đã làm quen với lối sinh hoạt của một thanh niên bình thường, tuy vẫn thức hơi khuya nhưng đã ăn ngủ điều độ chứ không chơi game từ ngày này qua ngày khác như trước. Sáng hôm sau, Vương Lỗi mang theo cặp mắt thâm đen vì thức đêm đến đón Diệp Thiên. Không cần phải hỏi cũng biết tên này đã có một đêm thức trắng để giải quyết tin tức trên mạng kia. Dù Diệp Thiên không mấy quan tâm nhưng với thân phận người đại diện, Vương Lỗi có trách nhiệm phải xử lý chuyện này. Ban đầu Vương Lỗi chỉ tập trung dùng bữa sáng, bộ dạng như muốn nói điều gì đó nhưng phải cố nín nhịn. Mãi cho đến khi lên xe, hắn mới đem những gì điều tra được tối qua nói ra, bọn ta đã điều tra xong, người tung đoạn phim kia lên mạng là một trong những trợ máy quay phim, gọi là Tô Hà. Người này thân phận bình thường không có gì nổi bật, bất quá cũng là thợ quay nhiều năm, sẽ không tự nhiên làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Diệp Thiên cười đáp, ngươi muốn nói có người đứng ở sau lưng sai khiến hắn. Lý Hiện sao? Vương Lỗi kinh ngạc, ngươi làm sao biết được? Bọn ta vẫn chỉ đang suy đoán chưa có bằng chứng cụ thể, Lý Hiện là kẻ đáng nghi nhất. Nhưng hắn làm việc khá cẩn thận, đã xóa đi mọi chứng cứ. Tô Hà cũng đã nhận tội, bị Lý Kinh Hồng đuổi khỏi đoàn làm phim ngay buổi tối hôm qua. Đồng thời kéo hắn vào danh sách đen, từ nay về sau sẽ không có bất kỳ ai dám mời hắn về quay phim nữa. Một con tốt thí mà thôi. Thợ quay phim thông thường như Tô Hà cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần cho hắn một khoản tiền đủ lớn, để hắn bỏ nghề cũng không phải không thể. Diệp Thiên, ngươi nói rất đúng. Xem ra ngươi cũng rất quan tâm đến chuyện này. Diệp Thiên phất tay, cái gì mà quan tâm, chúng ta rảnh rỗi tán gẫu giải trí mà thôi. Vương Lỗi thầm thở dài, hắn cũng lười phản bác Diệp Thiên, tên này nói thế nào liền là thế đó. Vậy ngươi nghĩ nên làm cách nào để khiến Lý Hiện nhận tội? Ta thấy Lý Kinh Hồng đang có ý bao che cho tên này, dù sao cũng là họ hàng. Chứng cứ lại không đủ. Diệp Thiên không hiểu lắm, nếu đã biết chắc hắn là kẻ gây ra mọi chuyện còn cần chứng cứ sao? Vương Lỗi dùng một tay xoa trán, Diệp Thiên lại bắt đầu lối tư duy không giống ai của hắn. Diệp Thiên, đây là xã hội pháp trị, muốn định tội ai đó cần có chứng cứ chứ không thể chỉ dựa vào suy đoán. Bọn ta từ máy quay thu được một đoạn phim Lý Hiện cùng Tô Hà đi đến một nơi khác nói chuyện riêng, nhưng không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì nên không thể định tội cho hắn. Phó đạo diễn gặp thợ quay bàn vấn đề quay phim vốn là chuyện rất bình thường. Bắt hắn vào phòng kín, đánh một trận bắt khai không phải dễ dàng hơn sao? Không phải Diệp Thiên không hiểu luật, hắn đã dành cả buổi tối để nghiên cứu, nhưng là trong luật cũng có ghi lại vấn đề về thẩm vấn. Bên trong yêu cầu không được dùng hình, bất quá nếu không lưu lại vết thương thì không thể xem là phạm luật. Mà Diệp Thiên có hơn 1000 biện pháp tra tấn Lý Hiện chết đi sống lại, sau đó chữa lành cho hắn. Tất nhiên không đảm bảo về vấn đề tinh thần, tên kia có khả năng sẽ phát điên. Diệp Thiên, chúng ta là đoàn làm phim, không phải cảnh sát, sao có thể tùy tiện bắt người thẩm vấn? Không sao, ta có một bằng hữu làm cảnh sát, việc này có thể giao cho nàng. Chương 88, tìm trợ lý chương 88, tìm trợ lý không đợi Vương Lỗi đáp lại, Diệp Thiên đã lấy điện thoại ra gọi cho Lý Mộ Vũ. Vốn dĩ Diệp Thiên không có hứng thú quan tâm những chuyện này. Lý Hiện muốn làm gì cũng được, Diệp Thiên cũng chẳng cần danh tiếng. Chẳng qua nhìn Vương Lỗi vất vả như vậy, hắn cảm thấy nên làm gì đó để đáp lại vị đại diện đáng thương này. Điện thoại chỉ mất vài giây để câu thông, đầu dây bên kia vang lên âm thanh vui mừng của Lý Mộ Vũ, Diệp Thiên. Sau sự kiện lần trước, Lý Mộ Vũ không dám tùy tiện tiếp cận Diệp Thiên. Từ thái độ có thể thấy được hắn rất chán ghét chính phủ. Cho đến nay nàng cũng không nghĩ ra biện pháp nào hữu hiệu để tiếp cận hắn, thời hạn 3 tháng hứa hẹn ngày càng ngắn. Bên phía Gia Gia cùng Tần Chính lại đang dừng mọi hoạt động cố gắng mời chào Diệp Thiên. Lý Mộ Vũ biết tất cả đều là do Tần Khinh Tuyết giở trò. Tuy không muốn nhưng nàng cũng phải thừa nhận rằng biện pháp của Tần Khinh Tuyết rất hữu hiệu, chỉ cần nhìn mức độ thân thiết của Diệp Thiên với cả hai liền thấy rõ được chênh lệch. Lần này Diệp Thiên chủ động liên lạc khiến Lý Mộ Vũ rất vui mừng. Với tính cách của tên này, chủ động gọi đến chắc chắn có chuyện muốn nhờ nàng hỗ trợ. Lý Mộ Vũ cũng không quan tâm đó là chuyện gì, nhân cơ hội này hẹn hắn ra gặp mặt, từ từ hàn gắn mối quan hệ. Ít nhất không để Diệp Thiên có thái độ thù địch với chính phủ nữa là đủ rồi. Là ta. Ừm, có một vụ án nhỏ cần ngươi hỗ trợ, là thế này. Diệp Thiên giảng giải sơ lược lại một lần cho Lý Mộ Vũ, hỏi nàng có thể dùng danh nghĩa cảnh sát bắt tên kia về thẩm vấn hay không. Đây vốn là công việc của một cảnh sát thông thường, không phải đặc công thuộc huyền nghi như Lý Mộ Vũ. Thậm chí những bằng chứng kia còn chưa đủ điều kiện để tạm giam thẩm vấn. Hơn nữa việc tiết lộ thông tin bảo mật của đoàn làm phim nếu khởi kiện chỉ tính là án dân sự, chỉ phạt hành chính chứ không ngồi tù, tối đa chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của Lý Hiện trong tương lai. Bất quá Lý Mộ Vũ đang cần lý do để tiếp cận Diệp Thiên, tên Lý Hiện kia xem như xui xẻo đi. Nhận được hứa hẹn của Lý Mộ Vũ, Dương Thiên liền tắt máy. Lúc này xe đã dừng lại bên đường, Vương Lỗi ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, "Diệp Thiên, chuyện để lộ thông tin chỉ tính là vi phạm hợp đồng. Hình phạt nặng nhất là phạt tiền và đuổi ra khỏi đoàn làm phim. Cho dù cảnh sát đến cũng không thể bắt giam phỏng vấn, nhất là khi chúng ta còn chưa có đủ chứng cứ." Diệp Thiên vất tay, "Không sao, nàng đã nói tùy tiện gán cho hắn một tội danh là được." "Nàng?" "Lý Mộ Vũ, ngươi đã nghe qua danh tự này sao?" Vương Lỗi trừng mắt, hắn sao có thể chưa nghe qua? làm trong nghề này cần mối quan hệ rất rộng cùng hiểu biết nhất định về những nhân vật không nên động vào. Vương Lỗi có một danh sách về các nhân vật như vậy tại Kiến Minh Thành. Trong đó có cả những nhân vật hàng đầu được liệt vào danh sách loại A, tuyệt đối không được phép đắc tội, Lý Mộ Vũ cùng Tần Khinh Tuyết chính là hai người nổi bật nhất trong danh sách này. Có thể xếp vào danh sách này đều là những người có thế lực, địa vị hiển hách. Tần Khinh Tuyết và Lý Mộ Vũ nổi bật nhất không chỉ vì gia thế khủng bố mà còn có tuổi tác rất trẻ, đều là đại mỹ nữ. Tần Khinh Tuyết là thiên tài kinh doanh, nắm lấy một tập đoàn quang diệu hùng mạnh, có lực ảnh hưởng đến kinh tế của cả đất nước. Lý Mộ Vũ so ra ít nổi danh hơn, nhưng nàng cũng từng lập nhiều chiến công trong quân đội, triệt phá những đường dây buôn bán phạm pháp lớn hay tiêu diệt gián điệp nước ngoài. Từng được ban huân chương chiến công hạng hai. Đây là thứ mà rất ít người ở trong thời bình có thể nhận được. Sau lưng hai nàng chính là Lý gia cùng Tần gia, có hai vị nguyên lão quốc gia Lý Hữu cùng Tần Chính tọa trấn. Ngoài hai vị nguyên lão, bọn hắn còn có rất nhiều tộc nhân đang làm việc trong nhà nước, nắm giữ các chức vị quan trọng. Hai gia tộc này xưa nay quan hệ không tệ. Có chuyên gia cho rằng nếu hai gia tộc này liên kết lại có thể thao túng gần 1/3 kinh tế và chính trị Thương Huyền quốc. Đây là năng lượng khủng bố đến mức nào? Tần Khinh Tuyết là người thừa kế đời thứ ba của Tần gia, còn Lý Mộ Vũ đang được bồi dưỡng để kế thừa vị trí của Lý Hữu trong tương lai. Hai nữ nhân này đều thuộc về cấp bậc nữ thần, vô số người ao ước nhưng không dám tiếp cận. Diệp Thiên rất tốt, khiến cả hai nàng làm việc cho hắn, tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đại gia tộc tại Thương Huyền quốc dường như không có Diệp gia, một vài tiểu gia tộc nhỏ hơn còn xa mới có năng lượng lớn đến mức này. Hai nữ cường nhân này là một trong những người tương lai sẽ tiếp quản Thương Huyền quốc, một là kinh tế, một là chính trị quân sự. Vương Lỗi nhanh chóng xóa đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bất kể thân phận của Diệp Thiên là gì, đây là người mà hắn không thể gạt tội. Hiện Vương Lỗi chỉ mong Diệp Thiên nhanh chóng chán nghề diễn viên để hắn được giải thoát. Khi đó cầm tiền về mở một cửa hạn thời trang nhỏ sống hết cuộc đời. Nếu là nàng hẳn là không có vấn đề gì. Vương Lỗi có cảm giác Diệp Thiên đang giết gà bằng dao mổ trâu. Gọi Lý Mộ Vũ đến chỉ để xử lý một vụ lộ đoạn phim còn con. Bất quá hắn cũng không dám có ý kiến, thế giới của những kẻ kia, Vương Lỗi không hiểu được. Diệp Thiên, khoảng thời gian tới ta có vài việc cần xử lý, không thể mỗi ngày đều đến đón ngươi. Không cần, ta có thể tự đến. Trái tim Vương Lỗi lại đập mạnh. Hắn sợ nhất chính là Diệp Thiên tự làm thứ gì đó, sau đó bản thân phải đi thu dọn chiến trường tên này để lại. Trong đầu Vương Lỗi xuất hiện hình ảnh Diệp Thiên tự mình lái xe, gây tai nạn hoặc bị đám án tỷ chặn đường mắng chửi, xuống xe ẩu đả với đối phương. Diệp Thiên biết võ, chuyện này ai cũng biết, Phương Nguyên chính là ví dụ thê thảm nhất. Lỡ như hắn lại đánh 5-10 người vào viện, cho dù với năng lực của Tần gia cũng không dễ ép xuống. Không được, ta sẽ tuyển thêm cho ngươi một trợ lý. Mỗi diễn viên đều cần có trợ lý riêng, thay ngươi lo liệu những việc vặt. Vương Lỗi là kiểu người đại diện toàn năng, luôn nhận cả phần việc của trợ lý. Nhưng lần này hắn bắt buộc phải tuyển trợ lý, đảm bảo Diệp Thiên sẽ không gây sự khi mình đi vắng. Nhìn Vương Lỗi gấp đến mức không ngồi yên, Diệp Thiên thầm thở dài. Hắn là kẻ có sở thích gây sự sao? Không có, tất cả đều là người khác chủ động gây sự với Diệp Thiên. Mà thôi, Diệp Thiên cũng không tranh cãi với Vương Lỗi. Vị đại diện này đã đủ đáng thương, cứ chiều theo hắn một chút đi. Tùy ngươi. Yên tâm, nhất định sẽ tuyển một trợ lý khiến ngươi hài lòng. Vương Lỗi vô ngực khẳng định. Trong lòng quyết tâm tìm một trợ lý xuất sắc nhất, tối thiểu cũng phải ngăn được việc Diệp Thiên gây sự. Diệp Thiên thì không quan tâm nhiều đến chuyện này, bất kỳ ai có thể giúp hắn giải quyết việc vặt, có thể tập trung quay phim đều được. Sau cảnh quay khó khăn ngày hôm qua, hôm nay là lúc Diệp Thiên trở lại với những thứ được viết ra dành riêng cho hắn. Chương 89, bắt đi chương 89, bắt đi sau sự kiện tối qua, hôm nay không khí của đoàn làm phim có phần căng thẳng. Lý Kinh Hồng đích thân xin lỗi Diệp Thiên, tự nhận trách nhiệm về phía mình. Hắn có nói thêm vài câu mang ẩn ý gì đó nhưng Diệp Thiên không mấy để tâm, dù sao cũng không phải chuyện đáng để ở trong lòng. Diệp Thiên tỏ ra khá thoải mái khiến không khí của đoàn làm phim dễ thở hơn không ít. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc của mình, dựng bối cảnh chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Hôm nay là cảnh phim có sự góp mặt của Chu Tử Uyển. Nàng đến từ rất sớm, thay một bộ y phục cổ trang màu đen bó sát người, phối hợp với một thanh dao găm ngắn trên tay, có cảm giác rất giống một sát thủ chuyên nghiệp. Diệp Thiên nhìn Chu Tử Uyển, gật đầu hài lòng, không tệ, rất hấp dẫn. Hấp dẫn? Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên dùng hai từ này, Chu Tử Uyển không hiểu hắn muốn nói hấp dẫn theo nghĩa nào. Diệp Thiên cười đáp, nữ nhân khi giết người là hấp dẫn nhất. Ừm, đừng hiểu nhầm, đây là câu nói của phụ thân ta. Sở thích của hắn có chút đặc biệt. Phụ thân ngươi? Diệp Thiên chưa từng nhắc về gia đình hắn. Chu Tử Uyển cũng rất tò mò rốt của phụ mẫu Diệp Thiên là loại đại nhân vật nào mới nuôi dưỡng ra một nhi tử khủng bố như hắn. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, từ chối giải thích thêm. Vừa rồi hắn nhìn thấy hình ảnh của mẫu thân trên người Chu Tử Uyển nên mới vô tình nhắc đến phụ thân. Tần Khuynh Mộng mỗi lần giết người đều sẽ mặc một bộ y phục màu đen bó sát, Diệp Trấn từng khen nàng ở trong bộ dạng đó là hấp dẫn nhất. Trên thực tế, lần đầu tiên Diệp Trấn gặp Tần Khuynh Mộng chính là trong tình cảnh như vậy, hắn bị nàng truy sát. Đây cũng là một đoạn cố sự khá bi thương nhưng lãng mạn mà Diệp Trấn hiếm khi nhắc lại. Phụ mẫu không còn, có đôi khi Diệp Thiên vẫn tưởng niệm bọn hắn. Bối cảnh nhanh chóng thiết lập xong, Diệp Thiên cùng Chu Tử Uyển bắt đầu. Vô Trần xuyên qua, nhập lên người Vô Trần tướng quân. Bản thân Vô Trần ngẩn ra trong vài giây ngắn ngủi, mái tóc đã điểm trắng của Vô Trần tướng quân chuyển sang màu đen, râu cũng rụng hết trong ánh mắt kinh hãi của đám người Chu Khả. Dường như phát hiện ra chuyện gì, Chu Khả vội hét lớn, hắn sắp đột phá vô vi trí cảnh, mau ra tay trước khi quá muộn. Theo tiếng hét này, từng mũi tên được cường hóa bởi nội lực từ hai bên vách núi phóng xuống. Những người vây công Vô Trần đều là cao thủ bậc nhất của triều đình. Để diệt trừ Vô Trần, Lý Tổ Hiền bất chấp điều động cả lực lượng bí mật mạnh mẽ nhất của hắn. Vô Trần vừa mới xuyên qua, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một đám cung tiễn bắn đến. Đúng vào lúc này, Tuyết Tử đeo khăn che mặt đột nhiên từ một nơi vắng người nhảy ra. Nàng dùng một dải lụa dài cuốn lấy người Vô Trần, kéo hắn về một nơi khác. Vô Trần vẫn đang trong quá trình tiêu hóa tin tức, tạm thời không làm ra phản ứng gì, để mặc Tuyết Tử kéo mình rời đi. Truy binh do Chu Khả đuổi theo, mỗi người đều là cao thủ nên nhanh chóng khiến Tuyết Tử trọng thương, trên người cắm đến hai mũi tên có tẩm chất độc. Trong lúc tuyệt vọng nhất, khi Tuyết Tử có ý nghĩ bỏ lại Vô Trần để trốn thoát, hắn kịp thời tiêu hóa xong tin tức. Vô Trần dùng ánh mắt bình thản, một trường giết hơn 10 tên cao thủ, trọng thương Chu Khả, ép đối phương rút lui. Những cảnh phim này chủ yếu đòi hỏi kỹ xảo cùng võ thuật, Diệp Thiên chỉ cần giữ vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc. Về phần diễn xuất những người khác đều làm rất tốt, đặc biệt là Chu Tử Uyển, nàng thể hiện cảm xúc của nhân vật Tuyết Tử vô cùng chân thật. Vô Trần là kẻ duy nhất có năng lực giúp Tuyết Tử báo thù, nàng liều mạng cứu lấy hắn nhưng khi đối diện với cái chết vẫn nổi lên suy nghĩ từ bỏ. Phân cảnh này diễn biến nội tâm nhân vật tương đối phức tạp, Chu Tử Uyển chỉ dùng một ánh mắt, một nụ cười liền thể hiện rõ tất cả. Diễn kỹ của nàng chỉ có thể nói là kinh người, Lý Kinh Hồng cũng phải vỗ tay khen không ngớt lời. Thời gian cũng đã không còn sớm, Lý Kinh Hồng đang muốn đứng lên tuyên bố kết thúc công việc thì một nhóm cảnh sát bất ngờ ập vào trường quay. Lý Mộ Vũ dẫn đầu, chủ động đưa huy hiệu cảnh sát ra trước mặt Lý Kinh Hồng và Lý Hiện rồi nói: "Bọn ta nhận được tin tức phó đạo diễn Lý Hiện của đoàn làm phim Nhất Thế Vô Song phạm tội tham ô công quỹ, gây sự đánh nhau trong quán bar, gây tai nạn giao thông. Mời ngươi theo chúng ta về đồn cảnh sát làm việc. Ngươi bắt nhầm người, ta rõ ràng không có làm qua những việc này." Lý Hiện kinh hãi. Hắn vừa mới về nước chưa được bao lâu, cũng vừa mới vào đoàn làm phim Nhất Thế Vô Song, làm gì có thời gian tham ô công quỹ. Tai nạn giao thông và gây sự trong quán bar thì đúng là có, nhưng đó là chuyện của hai tuần trước. Đánh nhau và tai nạn chỉ chảy sức nhẹ, đôi bên bồi thường chút tiền rồi giảng hòa liền thôi. Tại sao lúc này lại có cảnh sát tìm đến? Lý Kinh Hồng đã nghe qua danh Lý Mộ Vũ nhưng không biết mặt nàng. Hắn là đạo diễn, quan hệ rộng nhưng cũng chỉ trong ngành, không có phủ sóng toàn bộ như Vương Lỗi. Tên kia là người đại diện, chuyên về ngoại giao, cần biết càng nhiều người càng tốt. Lý Kinh Hồng lo lắng nói: "Đồng chí cảnh sát, có phải có hiểu nhầm gì hay không? Lý Hiện mới về nước được vài ngày, không thể gây ra nhiều sự tình như vậy." Lý Mộ Vũ lạnh nhạt đáp: "Có người trình báo kèm theo chứng cứ, chúng ta có trách nhiệm bắt hắn về lấy lời khai. Ở đây có lệnh bắt, nếu người còn có ý kiến gì liền đến sở cảnh sát Kiến Minh Thành để khiếu nại." Lý Kinh Hồng im lặng thở dài. Người ta đến lệnh bắt cũng đã cầm đến, hắn phản đối thì có lợi ích gì? Lý Kinh Hồng lui ra, để Lý Hiện bị cảnh sát kéo đi trong âm thanh kêu gào oan uổng. Hắn âm thầm lấy điện thoại ra liên lạc với bằng hữu. Làm trong giới này quan hệ rất rộng, Lý Kinh Hồng có quen biết vài vị luật sư không tệ, muốn nhờ bọn hắn bảo lãnh cháu mình ra. Nhưng Lý Kinh Hồng còn chưa kịp tìm xong tên của bằng hữu trong danh bạ thì đã trợn trừng mắt. Hắn thấy Lý Mộ Vũ chủ động đi đến chỗ Diệp Thiên, "Ngươi cũng theo ta đến đồn cảnh sát một chuyến." Diệp Thiên hỏi lại, "Không phải hẹn gặp ở quán cà phê sao? Theo thủ tục ghi chép một ít, bọn ta nhân đó giúp ngươi tra hỏi chuyện để lộ đoạn phim trên mạng." "Tốt." Diệp Thiên quay sang vẫy tay chào Chu Tử Uyển cùng những người khác của đoàn làm phim rồi cùng Lý Mộ Vũ rời đi. Điện thoại trên tay Lý Kinh Hồng rơi xuống, hắn có một loại cảm giác nghẹn khuất không nói nên lời. Tên Diệp Thiên này buổi sáng còn vui vẻ đồng ý với hắn sẽ không truy cứu chuyện này, buổi chiều đã dựa vào quan hệ với cảnh sát bắt Lý Hiện đi. Đã như vậy hắn còn nói thẳng ra, không cần che giấu, rõ ràng là không xem Lý Kinh Hồng ra gì. Thật ra Lý Kinh Hồng đã nghĩ nhiều. Buổi sáng Diệp Thiên chỉ đáp lại qua loa cho xong chuyện chứ cũng không biết Lý Kinh Hồng có nhờ hắn bỏ qua cho Lý Hiện. Diệp Thiên vốn không có ý định truy cứu, hắn làm những chuyện này đều là vì Vương Lỗi mà thôi. Những người khác trong đoàn làm phim bàn tán xôn xao, đa phần đều đã biết chuyện, cảm thán cho Lý Hiện chọc sai người. Chu Tử Uyển chỉ biết lắc đầu thở dài, tên Diệp Thiên này đúng là làm việc không nể mà ai. Chẳng qua thực lực hắn đủ cường, chỗ dựa sau lưng lại mạnh, cho dù quá đáng hơn nữa Lý Kinh Hồng cũng phải cắn răng cho qua. Còn Lý Hiện, sự nghiệp đạo diễn của hắn đến đây là chấm dứt, chắc chắn sẽ bị giải trí Quang Minh cùng tập đoàn Quang Diệu phong sát. Nhẹ thì 5 năm, nặng thì cả đời đừng mong quay lại con đường này. Chương 90, phóng viên chương 90, phóng viên Lý Mộ Vũ hoàn tất thủ tục khá nhanh gọn, việc xử lý Lý Hiện đều giao lại cho người trong sở cảnh sát lo liệu. Nàng thay một bộ y phục thường ngày, áo thun quần dài qua đầu gối rồi cùng Diệp Thiên rời khỏi sở cảnh sát. Thời gian mới hơn 5 giờ chiều, Lý Mộ Vũ mời Diệp Thiên đến một quán cà phê nghỉ ngơi, lát nữa sẽ dùng bữa tối. Diệp Thiên cũng không từ chối, cà phê vốn nên là hắn mời nàng. Lý Mộ Vũ đã chủ động thanh toán, lát nữa hắn sẽ trả tiền cơm tối để đáp lễ. Ngồi trong quán cà phê, Lý Mộ Vũ không nhắc gì đến những chuyện liên quan đến quân đội hay mời Diệp Thiên gia nhập. Nàng chỉ nói những chuyện thường ngày, hỏi Diệp Thiên trong thời gian qua đã làm gì, quay phim thế nào. Cho chuyện thế này rất thoải mái, nhất là có mỹ nữ buổi tiếp. Diệp Thiên tâm tình vui vẻ, cũng không ngại kể cho Lý Mộ Vũ về tình hình bộ phim Nhất Thế Vô Song, những cảnh quay trong phim. Hắn cũng vô tình nhắc đến việc mình từ chối tham dự nhạc hội khởi nguyên. Lý Mộ Vũ nghe xong cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ta đã nghe qua Cố Hướng, xứng đáng gọi là thần khúc. Ngươi có tài năng như vậy tại sao không phát triển ở phương diện này, nó có thể giúp ích cho sự nghiệp diễn viên của ngươi trong tương lai. Diệp Thiên lắc đầu cười đáp, ta không giống bọn hắn. Bọn hắn làm diễn viên để truy cầu tiền bạc và danh vọng, ta chỉ đơn thuần tận hưởng cảm giác vui vẻ khi đóng phim mà thôi. Ừm, chỉ là gần đây danh tiếng của ta rất cao, ngươi xem. Từ khi hai người bước vào quán cà phê, có vài người nhận biết Diệp Thiên đã đưa tay chỉ trỏ, vung lời bàn tán. Đa phần là những lời chê bai, thậm chí mắng chửi. Dù đoạn phim trên mạng kia đã được gỡ xuống nhưng danh tiếng của Diệp Thiên đã đen đến mức không cách nào tẩy trắng. Cứ nhìn bộ dạng bất lực của Vương Lỗi là đủ hiểu. Diệp Thiên chính là minh tinh thất bại nhất trong sự nghiệp làm người đại diện của hắn. Ban đầu Lý Mộ Vũ cũng không để ý đến những người này, nhưng nghe Diệp Thiên nói xong, chú ý nghe kỹ thì đúng là như vậy. Bất quá nàng cũng không có biện pháp, xã hội hiện tại tự do ngôn luận, cũng không thể vì mắng chửi vài câu mà bắt người. Người không khó chịu. Tại sao phải khó chịu, ta chưa từng quan tâm đến những thứ này. Ta sống theo cách của ta, làm những gì ta thích, từ khi nào phải để ý đến lời của người khác. Chẳng qua lát nữa chúng ta rời khỏi quán cà phê rất có thể sẽ bị một đám ạn tì bao vây mắng chửi, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Lý Mộ Vũ khẽ cười, có ngươi ở đây, ta không sợ. Diệp Thiên cũng cười, cảm giác có người tin tưởng mình rất dễ chịu. Hắn đang suy nghĩ lát nữa bị ạn tì bao vây mắng chửi có nên động thủ hay không. Nhớ lại bộ dạng của Vương Lỗi, Diệp Thiên liền lắc đầu. Vẫn nên giữ chút hình tượng vì người đại diện của mình, Vương Lỗi đã đủ đáng thương rồi. Hai người trò chuyện thêm một lát thì Diệp Thiên bất ngờ đứng dậy, xem ra chúng ta phải dừng tại đây. Lý Mộ Vũ giật mình, dừng. Không phải ngươi nói muốn mời ta dùng bữa tối sao? À, ý ta là dừng buổi uống cà phê chiều tại đây. Ngươi xem, bọn hắn đến rồi. Diệp Thiên hướng ánh mắt về phía cửa, nơi có một đám phóng viên cùng đủ loại người đang ồ ạt tiến vào. Phản ứng của bọn hắn có hơi chậm nhưng vẫn nằm trong dự kiến. Từ khi đoạn phim lộ ra, Diệp Thiên liền chiếm đầu để tìm kiếm ở các trang mạng. Tuy là đi lên bằng thai tiếng nhưng nhiệt độ của hắn là không cần phải bàn cãi. Tên này lại ở trong một khu nhà giàu của Kiến Minh Thành, có bảo vệ nghiêm ngặt, phóng viên không thể tiến vào lấy tin. Thường ngày Diệp Thiên chỉ đi lại giữa nhà và trường quay, hiếm có cơ hội hắn ra ngoài lại ước hẹn với một vị đại mỹ nữ. Phóng viên bọn hắn và đám ạn thì sao có thể bỏ qua chuyện này? Đây là những chuyện mà diễn viên nào cũng sẽ gặp phải. Diệp Thiên đã chọn con đường này, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần, chút phiền phức nhỏ mà thôi. Những nơi sang trọng sẽ có bảo vệ, cho dù phóng viên đến cũng chỉ có thể đứng đợi bên ngoài. Đây là lý do Diệp Thiên thích ăn uống tại nhà hoặc những nhà hàng lớn. Chẳng qua lần này Lý Mộ Vũ hẹn tại một quán cà phê thông thường nên những người mới có cơ hội làm phiền hắn. Diệp Thiên đưa tay đến trước mặt Lý Mộ Vũ, đi thôi. A. Lý Mộ Vũ ngẩn ra trong giây lát rồi nắm lấy tay hắn. Diệp Thiên lôi kéo nàng chạy lên tầng cao nhất của quán cà phê rồi nhảy xuống từ hướng cửa sổ phía sau. Quán cà phê này có 4 tầng, cũng là một nơi tương đối lớn. Nhảy từ tầng 4 có độ cao đến 20 mét, đối với võ giả như nàng không có gì nguy hiểm. Thế nhưng nắm lấy tay Diệp Thiên mang lại cho Lý Mộ Vũ cảm giác rất kỳ lạ. Nàng thậm chí không vật lực, mọi việc đều thuận theo hắn. Nàng không dùng lực, Diệp Thiên không còn cách nào khác là dùng cả hai tay đỡ lấy Lý Mộ Vũ, nàng vòng tay qua cổ hắn. Động tác tiếp đất hoàn hảo, Lý Mộ Vũ vẫn còn ngơ ngẩn nên chưa phản ứng lại. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi muốn ta dùng tư thế này bế ngươi đến nhà hàng sao? Ta thì không có vấn đề gì, chỉ là Lý Mộ Vũ bừng tỉnh, vội từ trên người Diệp Thiên nhảy xuống. Chính nàng cũng không hiểu vừa rồi vì sao mình thất thần, hiện tại chỉ cảm thấy rất xấu hổ mà thôi. Diệp Thiên ho khẽ vài tiếng, cố tình tránh đi đề tài này, từ chỗ này đến nhà hàng kia khoảng 500 mét. Chúng ta chạy nhanh một chút, đừng để đám phóng viên kia phát hiện. Được. Lý Mộ Vũ đáp lại một tiếng liền phóng đi trước. Nàng sợ Diệp Thiên lại đưa tay ra, khi đó bản thân không biết phải phản ứng thế nào. Diệp Thiên cũng phải bật cười trước hành động của Lý Mộ Vũ. Xem ra mỹ nữ này còn có một mặt rất đáng yêu mà hắn lần đầu thấy được. Di chuyển ở khu vực đông người nên cả hai không thể bộc lộ tốc độ thật sự, bất quá vẫn rất nhanh. Trước khi đám phóng viên nhận ra vấn đề, Diệp Thiên và Lý Mộ Vũ đã đến được nhà hàng kia. Loại nhà hàng này tương đối cao cấp, muốn đến thường phải đặt bàn trước. Bất quá Diệp Thiên có thẻ đen mà Tần Khinh Tuyết đặc biệt chuẩn bị cho hắn, được tiếp đón với tư cách khách quý, dùng phòng đặc biệt. Lý Mộ Vũ cũng có loại thẻ này, nhưng Diệp Thiên đã nói sẽ mời nàng dùng bữa nên tất cả đều giao cho hắn. Hai người được đưa đến phòng khách quý, chọn món cũng rất nhanh chóng. Diệp Thiên là người đơn giản, hắn sẽ nhìn thực đơn từ trên xuống, thấy món nào có vẻ lạ mắt liền gọi. Lý Mộ Vũ không cần làm gì, cũng không phải Diệp Thiên không cho nàng chọn món mà là hắn gần như gọi tất cả các món có trong nhà hàng. Muốn ăn gì đều có, còn cần gọi thêm món sao? Không giống Tần Khinh Tuyết khi ăn sẽ một mực im lặng, Lý Mộ Vũ nói khá nhiều. Từ bình luận hương vị món ăn đến đủ mọi chuyện trên đời. Nàng kể ra những khó khăn mình gặp phải khi huấn luyện ở quân đội, các nhiệm vụ nguy hiểm phải thực hiện. Thân là cháu gái của Lý Hữu, Lý Mộ Vũ vốn không cần làm những việc này, nhưng nàng muốn kế thừa gia gia của mình chứ không phải núp dưới bóng của hắn. Tần Khinh Tuyết còn có một vị ca ca bảo vệ nàng, Lý Mộ Vũ chỉ có thể tự mình phấn đấu. Diệp Thiên có phần đồng cảm với Lý Mộ Vũ. Sinh ra dưới ánh hào quang quá lớn cũng là một loại áp lực. Chính bản thân hắn cũng đã từng như vậy, Mộ Vũ, trong thâm tâm ngươi thật lòng muốn dốc sức vì quốc gia hay đó là cách mà người được giáo dục. Ngươi sinh ra được đã được huấn luyện trong quân đội, định sẵn con đường phải đi. Đã có bao giờ ngươi tự hỏi bản thân thực sự muốn làm gì hay chưa? Chương 91, Linh Tố Vân chương 91, Linh Tố Vân ta. Lý Mộ Vũ muốn đáp lại nhưng phát hiện bản thân không nói ra được. Từ nhỏ nàng đã được huấn luyện trong quân đội, dạy dỗ rằng phải dốc hết sức vì tổ quốc. Chưa từng có ai, thậm chí chính Lý Mộ Vũ tự hỏi bản thân nàng yêu thích thứ gì. Nó giống như một loại trách nhiệm đã đặt trên vai ngay từ khi sinh ra. Câu hỏi của Diệp Thiên khiến Lý Mộ Vũ không khỏi suy nghĩ. Nàng có từng muốn đến một ngôi trường bình thường, cùng bằng hữu đi ăn khi buổi học kết thúc hay tham gia hoạt động ngoại khóa hay chưa? Lý Mộ Vũ không biết, bởi vì nếu có thì suy nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua, sau đó bị những bài huấn luyện khắc nghiệt xóa đi. Diệp Thiên thấy nàng không trả lời được liền khẽ lắc đầu, cho nên ta không giống ngươi, lựa chọn của chúng ta cũng khác nhau. Ta làm điều mình thích, còn người đến điều mình thích là gì cũng không biết. Ta không nói lựa chọn của ngươi là sai, nhưng tương lai sẽ có một ngày ngươi hối hận. Hối hận vì khi nhìn lại mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ quý giá. Lý Mộ Vũ im lặng không đáp. Có lẽ Diệp Thiên nói đúng, nàng đã thực sự bỏ lỡ quá nhiều thứ. Thanh xuân của Lý Mộ Vũ ngoài thời gian tu luyện, những bài huấn luyện khắc nghiệt hay học về các loại vũ khí khoa học kỹ thuật thì còn lại gì? Quân lệnh, quân kỹ, làm mọi thứ vì quốc gia, đây là cách gia gia dạy dỗ nàng khi mà phụ mẫu của Lý Mộ Vũ đã mất trong chiến tranh. Gia Gia biến nàng từ một thiếu nữ yếu đuối trở nên mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau kia, nhưng cũng vì vậy mà tước đoạt đi thứ nàng đáng được hưởng. Mà hiện tại Lý Mộ Vũ muốn Diệp Thiên cũng giống như nàng sao? Diệp Thiên còn rất trẻ, bằng tuổi hắn đáng lẽ phải học cấp 3 hoặc đại học. Tất nhiên không đi học, chọn một công việc như diễn viên cũng không sai. Diệp Thiên không làm gì sai, tại sao ai cũng muốn phá hoại lựa chọn của hắn? Là vì hắn có sức mạnh sao? Kẻ có sức mạnh không được sống như người bình thường sao? Hiện tại Lý Mộ Vũ đã hiểu rõ tại sao Diệp Thiên phản cảm với Gia Gia, Tần Chính cũng như quốc gia như vậy, vì sao hắn lại thân cận với Tần Khinh Tuyết. Việc Tần Khinh Tuyết làm rất đơn giản, cho hắn tự do, hắn sẽ tự động giúp đỡ nàng khi cần thiết. Điều này Lý Mộ Vũ đáng lẽ đã sớm nhận ra ngay từ đầu, chỉ là nàng quá cố chấp với ý niệm phải lôi kéo cho bằng được Diệp Thiên mà thôi. Lý Mộ Vũ bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Diệp Thiên, "Ta hiểu, ta sẽ không ép buộc ngươi gia nhập Huyền Nghi hay tổ chức nào khác nữa. Chúng ta vẫn có thể là bằng hữu chứ?" Diệp Thiên nở nụ cười, công tác tư tưởng hay còn gọi là tẩy não đã thành công, đương nhiên, chúng ta sẽ mãi là bằng hữu tốt. Nói ra câu này, cả Diệp Thiên lẫn Lý Mộ Vũ đều cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng kẻ quen suy nghĩ đơn giản như Diệp Thiên liền bức nó ra khỏi đầu, chỉ có Lý Mộ Vũ vẫn tiếp tục cau mày suy tư. Bữa ăn tiếp tục kéo dài đến hơn 8 giờ tối, Diệp Thiên liền gọi phục vụ đến thanh toán, cùng Lý Mộ Vũ rời khỏi phòng khách quý. Vừa bước ra bên ngoài, bọn hắn liền nghe được âm thanh cãi nhau phía trước một căn phòng khách quý khác cách đó không xa. Nhóm người này gồm có 3 nam 1 nữ, 3 nam nhân đang buông lời châm chọc, mắng chửi nữ nhân. Có kẻ quá đáng hơn còn dùng rượu đỏ đổ lên người của nàng. Nữ nhân hai mắt đỏ hoe, vô ý lướt qua xung quanh cầu cứu nhưng không có ai đáp lại nàng. Có thể vào phòng khách quý đều là người có địa vị nhất định, nhân viên phục vụ hay những khách khác đều chủ động tránh xa, không dám đắc tội đối phương. Lý Mộ Vũ có chút tức giận, nàng chán ghét nhất là loại nam nhân khinh thường nữ nhân, đặc biệt là những kẻ mượn rượu làm càng. Có thể thấy 3 nam nhân kia đã uống không ít rượu, thậm chí không còn tỉnh táo, thậm chí có xu hướng động tay động chân. Lý Mộ Vũ muốn lên liền bị Diệp Thiên ngăn lại. Thông thường hắn sẽ không quản những chuyện thế này. Thế giới này có rất nhiều chuyện bất công, nhưng đó lại là một phần của cuộc sống, hắn có muốn quản cũng không quản hết, chi bằng tập thói quen nhắm mắt làm ngơ. Chẳng qua lần này gặp phải người quen, Diệp Thiên cũng không thể mặc kệ. Gọi là người quen cũng không đúng, Diệp Thiên và nàng chỉ gặp quá đúng một lần tại buổi họp báo, chào hỏi nói chuyện được 2-3 câu mà thôi. Nữ nhân kia gọi là Ninh Tố Vân, diễn viên nữ chính thứ 2 sau Chu Tử Uyển. Vì nhân vật của nàng còn một thời gian nữa mới xuất hiện nên chỉ xuất hiện trong buổi họp báo và ngày mở máy, sau đó chưa đến trường quay thêm lần nào nữa. Không giống như những diễn viên đình đám khác trong đoàn làm phim, Ninh Tố Vân chỉ là minh tinh thứ hai. Đứng giữa một rừng ngôi sao, trong một bộ phim có tổng đầu tư khổng lồ lại giành được vị trí nữ chính thứ 2. Nhan sắc là một chuyện, kỹ năng diễn xuất của Ninh Tố Vân là không cần phải bàn cãi. Chính Lý Kinh Hồng đã đề cử nàng cho vai diễn thậm chí còn phức tạp hơn cả Tuyết Tử của Chu Tử Uyển. Nghe nói Ninh Tố Vân từng là minh tinh tuyến 1, sau đó vì chút vấn đề tình cảm nên đã rút lui một thời gian, khi trở lại danh vọng không còn được như trước. Nhan sắc của nàng không cần phải bàn cãi, là người duy nhất trong đoàn làm phim so sánh được với Chu Tử Uyển, lại có sự thành thục của nữ nhân trưởng thành. Trong Nhất Thế Vô Song, cả hai nữ nhân đều có quan hệ dây dưa với Vô Trần. Sau cùng nhân vật của Ninh Tố Vân vì bảo vệ đệ đệ nên chấp nhận chết trong tay Vô Trần. Đây cũng là một bước ngoặt lớn khiến một kẻ không có nhiều cảm xúc như Vô Trần lần đầu tiên tức giận, muốn tìm hoàng để đòi lại công bằng. Diệp Thiên đã nghe Lý Kinh Hồng khen ngợi năng lực của Ninh Tố Vân vài lần, hắn cũng chờ mong những phân đoạn diễn chung với nàng. Hôm nay gặp nhau ở đây tức là hữu duyên, Diệp Thiên cũng không ngại giúp một tay. Hơn nữa hắn đã nghe ra nguyên nhân của trận cãi nhau này là gì, để Lý Mộ Vũ nhúng tay vào sẽ không thích hợp. Dựa theo những gì 3 nam nhân này vừa nói, bọn hắn đang trách cứ Ninh Tố Vân vì danh vọng bỏ rơi một người nào đó trong số cả 3. Tên kia đang cười trên Ninh Tố Vân có mắt như mù, rằng hắn chỉ giả nghèo để thử nàng. Một vài thông tin khác như tên này cũng làm cho một công ty giải trí lớn, công ty quản lý gì đó thì bị Diệp Thiên trực tiếp bỏ qua. Thân phận và địa vị trước mắt hắn là thứ không đáng tiền nhất. Để Lý Mộ Vũ đứng một bên chờ đợi, Diệp Thiên chủ động bước đến, giả vờ vui vẻ nói, "À, Tố Vân tỷ, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây." Năm nay Ninh Tố Vân 27, dung mạo lại có nét thành thục của nữ nhân nên Diệp Thiên quen gọi nàng là tỷ. Tên này vẫn nhất quyết không thừa nhận mình đã sống mấy chục và năm, 16 chính là 16. Kể cả hơn ngàn năm rèn luyện trong viễn cảnh, Diệp Thiên không cảm thấy mình đang được sống nên không tính bảo. Ninh Tố Vân vội ngẩng đầu, trông thấy Diệp Thiên liền mừng rỡ hô lên, "Diệp Thiên!" Chương 92, giải trí tinh thần chương 92, giải trí tinh thần Diệp Thiên chậm rãi đi đến. 3 nam nhân đồng loạt quay sang Diệp Thiên với ánh mắt hung dữ, nhất là tên đứng giữa, có cảm giác như muốn lập tức động thủ. "Ngươi là ai? Chuyện không liên quan đến mình thì lập tức cút sang một bên cho ta." Diệp Thiên bật cười, "Thật ra là có. Ta và Tố Vân tỷ tại đoàn làm phim quan hệ không tệ." Ninh Tố Vân dùng ánh mắt cảm kích nhìn Diệp Thiên. "Cái gì gọi là quan hệ không tệ? Hai người rõ ràng chỉ mới nói qua vài câu xã giao, Diệp Thiên vì giúp nàng nên mới nói như vậy." Nam nhân gầm gừ, "Tiểu tử, nếu cũng là người làm trong ngành giải trí thì phải biết có những người ngươi không thể động đến. Chỉ cần một câu nói của ta cũng có thể khiến ngươi không thể lăn lộn trong ngành này." Diệp Thiên không đáp lại nam nhân mà quay sang Ninh Tố Vân, "Hắn rất lợi hại sao?" "Hắn là Vũ Lâm, con trai của tổng giám đốc giải trí Tinh Thần, đối thủ cạnh tranh lớn của giải trí Quang Minh tại Kiến Minh Thành." Ninh Tố Vân không ngại nói ra. Đối diện với thân phận của Vũ Lâm, Ninh Tố Vân hoàn toàn không có lực chống cự. Nhưng Diệp Thiên thì khác, hắn có Tần Khinh Tuyết làm chỗ dựa. Giải trí Tinh Thần tuy mạnh nhưng chỉ sánh ngang với Quang Minh, so với con quái vật khổng lồ như tập đoàn Quang Diệu quả thực không đáng nhắc đến. Quang Minh cũng chỉ là một trong rất nhiều công ty con của Quang Diệu mà thôi. Diệp Thiên giả vờ bất ngờ, "Giải trí Tinh Thần dường như rất lợi hại, A Vũ Lâm đã sớm uống rất nhiều rượu, thậm chí không còn minh mẫn." Hai nam nhân đi cùng hắn cũng vậy nên không nghe ra được giọng điệu châm chọc của Diệp Tiên, "Cút đi, ta không rảnh ở đây nói nhảm cùng ngươi." Diệp Tiên gật gù, "Địa vị cao như vậy, khó trách ngươi dám ở chỗ này mắng chửi một nữ nhân. Ta nghe nói kẻ ở địa vị càng cao ra mặt càng dày, quả nhiên không sai." Vũ Lâm trợn mắt, "Ngươi dám mắng ta?" "Không phải mắng, ta đang nói sự thật." Vũ Lâm tựa như một dòng nước đã nghẹn lâu, hiện tại liền bộc phát, "Ngươi thì hiểu cái gì? Ta và nàng quen biết nhau từ khi còn ở đại học, tình cảm gắn bó nhiều năm. Khi đó ta bỏ nhà lập nghiệp thất bại, rơi vào cảnh nghèo túng, nàng lại bỏ rơi ta để theo đuổi sự nghiệp minh tinh của mình. Hiện tại ta trở về tiếp quản cơ nghiệp của phụ thân, nàng liền tìm đến ta cầu tài nguyên phát triển. Ngươi nói loại nữ nhân này không đáng bị như vậy sao?" Linh Tố Vân nghe vậy liền tức giận nói, "Vũ Lâm, năm đó ta chia tay ngươi là vì chúng ta không hợp. Cho dù hiện tại ngươi nắm trong tay quyền lực, ta cũng không có ý định tái hợp với ngươi. Ta là nghệ nhân của giải trí tinh thần, đã ký hợp đồng mới hơn nửa năm vẫn chưa nhận được chút tài nguyên bồi dưỡng nào. Hiện tại khó khăn lắm mới nhận được vai diễn trong Nhất Thế Vô Song, đến gặp ngươi yêu cầu một ít hỗ trợ từ công ty có gì là sai? Đều là do ngươi công báo tư thủ, cố ý lừa ta ký một hợp đồng quảng cáo trùng với thời gian quay phim, rõ ràng là muốn phá hoại vai diễn của ta. Ha ha, ta phá ngươi thì thế nào? Linh Tố Vân, ta nói cho ngươi biết, công ty quản lý cũ của ngươi cũng là do ta nhúng tay vào nên mới tuyết tảng ngươi nửa năm. Cũng là ta âm thầm sắp xếp cho ngươi gia nhập giải trí tinh thần. Ngươi nhìn lại xem nửa năm qua ngươi đã làm được những gì, từ minh tinh tuyến 1 rơi xuống tuyến 2. Nếu không phải được Lý Kinh Hồng nhìn chúng, ngươi có tư cách tìm ta đòi tài nguyên sao? Vũ Lâm, ngươi thật bị uội. Bị uội? Chút chuyện này có đáng là gì so với những đau khổ ta đã chịu năm xưa? Ngươi có biết lúc đó ta sự nghiệp sụp đổ, mất hết mặt mũi với gia đình. Thế giới của ta khi đó chỉ có một mình ngươi, ngươi cũng rời bỏ ta mà đi. Diệp Thiên nghe đến đây liền không chịu nổi, đường đường một đại nam nhân, uống rượu xong liền khóc lóc kể khổ còn ra thể thống gì. Trước tiên chưa nói ai đúng ai sai, hành động của Vũ Lâm đã khiến Diệp Thiên khinh thường. Dừng, ta không quan tâm trong chuyện này ai đúng ai sai, chẳng qua rất ngứa mắt hành động của ngươi. Cho nên mọi việc hôm nay kết thúc ở đây. Về sau ngươi cũng đừng tìm nàng gây rắc rối, ít nhất cũng phải sau khi Nhất Thế Vô Song đóng máy. Một nam nhân không nên nhỏ mọn như vậy. Từ khi nào người chia tay trước bị mặc định là sai? Hết yêu muốn chia tay là sai sao? Đừng dùng tư tưởng thất bại đó áp đặt lên mọi chuyện. Nó sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng đáng thương hơn mà thôi. Vũ Lâm đã triệt để bạo phát, ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy? Đại Nguyên, Tiêu La, hai người các ngươi cùng lên, mọi hậu quả có ta gánh vác. Uống rượu khiến người ta mất đi sự tỉnh táo cần thiết. Nếu là thông thường, với thân phận của Vũ Lâm sẽ không đứng tại đây hô to những việc xấu mình đã làm, cũng không thể tùy tiện động tay động chân. May mắn nhà hàng này khá cao cấp, bảo vệ nghiêm ngặt nên không có phóng viên. Tầng khách quý hiện tại cũng chỉ có 2 phòng được Diệp Thiên và Vũ Lâm sử dụng, không còn bên thứ 3 để phát tán chuyện này ra bên ngoài. Vốn dĩ Diệp Thiên không muốn làm lớn chuyện, hắn đang nghĩ cho vương lỗi. Chẳng qua đối phương đã muốn động thủ, Diệp Thiên cũng không thể nương tay. Mắt thấy tình thế diễn biến quá nhanh, Lý Mộ Vũ sợ có xảy ra án mạng nên lập tức lao lên. Nàng biết thực lực của Diệp Thiên, giết 3 người này đối với hắn còn dễ hơn trở bàn tay. Nhưng tất cả đã chậm, chỉ nghe thấy vài âm thanh va chạm, kèm theo đó là 3 thân ảnh bay ngược vào tường. 3 người Vũ Lâm trực tiếp bất tỉnh. Lý Mộ Uyển vội kiểm tra tình hình, xác nhận cả 3 chỉ bị gãy tay và chân liền thở phào nhẹ nhõm. Mức độ này nàng vẫn có thể xử lý được. Linh Tố Vân cũng bị kinh hãi không nhẹ. Nàng nghe nói Diệp Thiên biết võ thuật nhưng đây cũng là lần đầu được chứng kiến. Động tác của Diệp Thiên quá nhanh, Linh Tố Vân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy 3 người Vũ Lâm bị hắn đánh bay. Diệp Thiên hoàn toàn không để chuyện này vào lòng. Đối với Diệp Thiên, chuyện có thể giải quyết bằng vũ lực là dễ dàng nhất. Còn hơn cùng với 3 tên say rượu này cãi lý. Tố Vân tỷ, nếu không còn chuyện gì ta liền đi trước. Người cũng đã đánh bất tỉnh, hẳn là không còn nguy hiểm gì. Lý Mộ Vũ cũng đã lấy điện thoại ra gọi người đến dọn dẹp, Diệp Thiên cũng không cần lo lắng về hậu quả. Linh Tố Vân vẫn còn hơi sợ hãi, vốn dĩ nàng muốn mời Diệp Thiên đến một quán cà phê để cảm tạ thì phát hiện Lý Mộ Vũ đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình. Lý Mộ Vũ không làm trong ngành giải trí, Linh Tố Vân cũng chỉ nghe qua tên chứ không biết dung mạo của nàng. Chẳng qua trước đó nghe nói Diệp Thiên có quan hệ với Tần Kinh Tuyết, trong đoàn làm phim thường đưa đẩy với Chu Tự Uyển, hiện tại lại đi cùng với một vị mỹ nữ khác, quan hệ của người này thực sự có chút loạn. Linh Tố Vân biết điều cảm tạ Diệp Thiên sau đó chủ động rời đi trước. Nhân viên của nhà hàng được gọi lên ngay sau đó để đưa 3 người đến bệnh viện, Lý Mộ Vũ còn cẩn thận sắp xếp vài người để giải quyết mọi việc ổn thỏa khi bọn hắn tỉnh lại. Xong xuôi, Lý Mộ Vũ cùng Diệp Thiên rời khỏi nhà hàng. Thời điểm này tiếp tục hẹn đi đâu đó thì rất giống với một đôi tình lữ. Da mặt của Lý Mộ Vũ tương đối mỏng mà Diệp Thiên thì ngu ngơ không nhận ra vấn đề. Hai bên cứ như vậy tạm biệt. Nhìn Diệp Thiên khuất bóng giữa đám đông, Lý Mộ Vũ chỉ biết dậm chân, nam nhân ngu ngốc. Chương 93, tin tức bùng nổ chương 93, tin tức bùng nổ Diệp Thiên trở về nhà, làm các công việc quen thuộc như lên mạng đọc truyện, luyện cấp trong vùng đất thần thánh. Đúng 11 giờ tối, hắn lên giường, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Gần đây hắn có thói quen nằm tổng kết lại những chuyện xảy ra trong ngày trước khi ngủ. Quay phim không có vấn đề, hôm nay Diệp Thiên làm rất tốt. Ít nhất phân cảnh của hắn không có độ khó, đơn giản là một mặt bình tĩnh lạnh nhạt, sau đó dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hết thảy. Diệp Thiên chỉ đang không xác định được mình và Lý Mộ Vũ hôm nay có gọi là hẹn hò hay không. Nàng giúp hắn một việc lại mời Diệp Thiên đi cà phê, hắn mời lại nàng dùng bữa tối đáp lễ, nguyên nhân không đúng. Nhưng uống cà phê, ăn tối chỉ có 2 người lại rất giống hẹn hò. Chỉ là những chuyện nói trong lúc ăn uống và chia tay lại rất bình thường. Qua những chuyện này, Diệp Thiên tổng kết lại, đây còn chưa thể gọi là một buổi hẹn hò chính thức. Về phần chuyện của Ninh Tô Vân, Diệp Thiên muốn không để trong lòng, cũng tính là người quen, gặp được liền rút. Chủ yếu Diệp Thiên cảm thấy ngứa mắt tên Vũ Lâm kia, đem sự yếu đuối của mình đổ tội cho một nữ nhân. Từ khi nào người nói chia tay gọi là sai? Không thích nữa, không hợp nói chia tay là sai sao? Vậy có chút chỗ dựa quay lại làm khó dễ nàng, Diệp Thiên liền cho hắn biết thế nào mới gọi là có chỗ dựa. Về phần rắc rối, Diệp Thiên đúng là rất ngại phiền phức, chẳng qua chuyện này cũng không thể tính là phiền phức. Đã có Lý Mộ Vũ xử lý, phía sau còn có Tần Kinh Tuyết, đây chính là chỗ dựa của Diệp Thiên. Vũ Lâm muốn làm phiền hắn, qua được hai nàng đi hắn nói. Tên này không có chút ý thức nào về việc mình đang ăn bám hai nữ nhân, thật ra ăn bám được cũng là một loại bản sự. Diệp Thiên cảm thấy chỉ cần bản thân thoải mái là được, những chuẩn mực gì đó chẳng liên quan gì đến hắn. Nhanh chóng bỏ những chuyện không quan trọng là khỏi đầu, Diệp Thiên tắt nguồn điện thoại, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Đây là thói quen hắn mới học được trên mạng, khi ngủ nên tắt nguồn để tránh bị làm phiền. Có vấn đề gì sau khi thức dậy hắn nói. Diệp Thiên không hề biết rằng lần tắt điện thoại này của hắn đã khiến Vương Lỗi phát điên. Trước đó một tên nhà báo dựa vào quan hệ lẻn vào bên trong nhà hàng. Bốn dĩ hắn chỉ muốn chụp vài bức ảnh của Diệp Thiên và Lý Mộ Vũ để làm tiêu đề nóng, không ngờ sau đó lại vô tình chứng kiến cảnh phó giám đốc Vũ Lâm của giải trí tinh thần mắng chửi Minh Tinh Linh Tố Vân, Diệp Thiên ra tay đánh đối phương. Đủ các loại sự kiện nóng bỏng hợp thành 3 bài báo với những tiêu đề nổi bật, chuyện xưa của phó giám đốc tinh thần Vũ Lâm và Minh Tinh Linh Tố Vân. Diệp Thiên động nộ vì hồng nhan. Mỹ nữ thân bí có quan hệ với Diệp Thiên không ngờ lại là hai cái trên không cần nói, đều rất thu hút ánh nhìn. Cái thứ ba ít nổi bật hơn, bất quá cũng rất được chú ý dù sao Diệp Thiên đang là diễn viên bị bôi đen nhiều nhất trên mạng. Nhưng khi đọc xong, tất cả đều biết rằng đây mới là tin tức nóng nhất. Lý Mộ Vũ có tiếng tăm, là nữ thần trong mộng của nhiều người, nhưng nàng làm việc trong quân đội, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Người khác biết đến nàng chỉ qua vài bức ảnh sơ sài mặc quân trang trong vài sự kiện trọng đại nào đó. Hiện tại Lý Mộ Vũ thay một bộ y phục bình thường, tràn ngập thanh xuân tươi trẻ, thiếu đi phần nghiêm trang. Thậm chí đám phóng viên ban đầu đuổi đến quán cà phê cũng không nhận ra mỹ nữ đi cùng Diệp Thiên là ai. Bài báo vạch trần thân phận của Lý Mộ Vũ, tuy nhiên lại không dám phân tích quá sâu. Giống như Tần Kinh Tuyết, đây đều là đại mỹ nữ có thể lực khổng lồ chống lưng. Vài tòa soạn nhỏ hay trang báo mạng như bọn hắn đắc tội không nổi. Cùng lúc đó, một vài trang web ăn theo khác đưa ra tin tức chính Tần Kinh Tuyết là người đưa Diệp Thiên đến giải trí qua mình, đồng thời chỉ đạo tập đoàn Quang Diệu đầu tư cho bộ phim Nhất Thế Vô Song. Lại thêm vài bức ảnh được đăng lên, đều là cảnh Diệp Thiên nói cười vui vẻ cùng Chu Tử Huyền kèm theo những tiêu đề bắt mắt. Tất cả những thứ này nổi lên cùng một lúc, giống như có ai đó đã luôn chuẩn bị sẵn, chỉ chờ thời cơ đến liền tung ra. Lý Mộ Vũ có thể ít xuất hiện trước mặt công chúng, dù vậy danh tiếng của nàng vẫn rất tốt. Tần Kinh Tuyết đại diện cho tập đoàn Quang Diệu, vẫn thường xuất hiện trong các sự kiện lớn hay báo danh nhân, kinh tế. Chu Tử Huyền thì không cần nói, chỉ riêng danh hiệu tình đầu quốc dân đã đủ thấy nhiệt độ của nàng lớn đến mức nào. Diệp Thiên dựa vào quan hệ với ba người này, trực tiếp vượt lên đầu danh sách tìm kiếm, thậm chí vượt xa đoạn phim kia vô số lần. Khi hàng loạt tin tức được đưa lên lúc 3 giờ sáng, chỉ có vài tên cũ đêm đọc được mắng chửi. Nhưng càng về sau, số lượng người phát hiện lập tức tăng vọt. 7 giờ sáng, cơ hồ mọi người đã truyền thay nhau tìm đọc, đủ những loại mắng chửi, miệt thị nhưng cũng có không ít nam nhân tán thưởng Diệp Thiên. Bọn hắn mắng chửi vì ganh tị nhưng cũng có vài người thật sự hâm mộ. Ai chưa từng có ngậm ôm chân Bạch Phú Mỹ, Diệp Thiên một lúc ra tay với ba người, mỗi một người đều là nữ thần trong mơ, nói không phục không được. Vì chuyện này, hai bài báo về quan hệ cũ giữa Vũ Lâm và Ninh Tố Vân cùng Diệp Thiên động thủ bị đè xuống, sự quan tâm vẫn có nhưng rất ít. Nằm trên giường bệnh, một tay cùng một chân bó buộc, Vũ Lâm nhìn màn hình máy tính trước mặt nở một nụ cười. Thương thế của Vũ Lâm không tính là nặng, chỉ gãy tay gãy chân chứ không ảnh hưởng đến nội tạng. Qua chữa trị thì đến 2 giờ sáng đã tỉnh lại. Khi đó có hai người mặc quân phục, quân hàm thiếu ta đến gặp hắn nói chuyện, yêu cầu bỏ qua chuyện này. Là người kinh doanh, Vũ Lâm rất kiên kỵ với chính phủ và quân đội nên đành phải đồng ý, tuy vậy hắn vẫn không nuốt trôi mối hận này. Vũ Lâm thừa nhận lúc đó mình uống say mất khống chế, nhưng hành động của Diệp Thiên khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đúng vào lúc đó, có tin tức từ phía công ty chuyển đến nói quan hệ giữa hắn và Ninh Tố Vân bị bại lộ. Chuyện này có ảnh hưởng rất nghiêm trọng quá trình tiếp quản công ty của hắn. Mà trang báo đăng thông tin kia có tiếng nói khá lớn trong cộng đồng, mượn lực của giải trí tinh thần cũng không dễ ép xuống. May mắn đối phương đăng đồng loạt cả 3 bài, khiến do Vũ Lâm từ đó nhìn ra được một đường đột phá. Từ bài báo, Vũ Lâm rốt cuộc cũng nhớ ra Diệp Thiên. Hắn nhận ra vị minh tinh thai tiếng này, chỉ là lúc say rượu mọi thứ mơ hồ nên không nhìn rõ mặt mà thôi. Vũ Lâm vẫn nằm trên giường bên, dùng điện thoại và máy tính chỉ đạo công việc. Giải trí Quang Minh là đối thủ lớn nhất của tinh thần, bọn hắn có nội gián luôn âm thầm quan sát đối phương. Chuyện giữa Diệp Thiên và Tần Khinh Tuyết không tính là bí mật nhưng các nhà báo bình thường không dám đưa lên, mà giải trí tinh thần cũng thu được không ít tin về chuyện này. Cộng thêm vài bức ảnh mà nghệ nhân của tinh thần thu được trong quá trình quay Nhất Thế Vô Song, Vũ Lâm quyết định đánh một đòn lớn. Hắn dùng một trang báo mạng ít danh tiếng mà giải trí tinh thần âm thầm lập ra từ đâu để đăng bài. Thực tế chứng minh Vũ Lâm đã thành công. Quan hệ giữa hắn và Ninh Tố Vân bị ép xuống, kể cả việc Vũ Lâm bị Diệp Thiên đánh cũng rất ít được chú ý, còn danh tiếng Diệp Thiên lúc này đã đen đến mức vượt qua tất cả minh tinh trong ngành giải trí cộng lại. Vui mừng đi qua, Vũ Lâm chợt nhận ra một vấn đề. Chương 94, tiếp tục nổi tiếng chương 94, tiếp tục nổi tiếng từ khi Diệp Thiên xuất đạo đến nay, ngoại trừ ban đầu tham dự chương trình sinh tồn trên hoang đảo tạo dựng được ít tiếng tăm từ thân thủ hơn người, còn lại là một đường nhờ bôi đen mà lên. Cũng có một số ít minh tinh dựa vào hai tiếng để nhanh nổi tiếng như Diệp Thiên, nhưng đen đến mức độ không thể tẩy trắng nổi này thì chỉ có một mình hắn. Diệp Thiên trước nay không sợ bôi đen, chiêu này của Vũ Lâm ngoại trừ giúp bản thân đè xuống chuyện xấu thì không có hiệu quả gì với hắn. Hơn nữa những tin tức này là loại tin điều hướng dư luận, tính xác thực không cao. Như việc Tần Khinh Tuyết đích thân đưa Diệp Thiên đến giải trí Quang Minh ký kết hợp đồng, đầu tư cho hắn một bộ phim lớn có thể là quan hệ làm ăn nào khác. Chu Tử Huyền cùng Diệp Thiên ở cùng đoàn làm phim, diễn nam chính và nữ chính, nói cười với nhau vài câu rất kỳ lạ sao? Diệp Thiên quen biết Lý Mộ Vũ, cùng nàng uống cà phê, ăn một bữa cơm liền xem là tình lữ sao? Không có, tất cả đều là dẫn dắt dư luận, dùng những suy luận mơ hồ không có căn cứ dẫn dắt theo hướng mà người khác muốn tin tưởng chứ không phải sự thật, đây là một loại lừa gạt. Loại chuyện này muốn thanh minh rất đơn giản, dù sao cũng chẳng có bất kỳ chứng cứ nào rõ ràng, đều là suy đoán của người viết báo và cư dân mạng. Thật ra Vũ Lâm có thể kiện Diệp Thiên tội cố ý đả thương người khác, nhưng phía quân đội đã can thiệp, hắn cũng không thể làm lớn chuyện này, đoán chừng là do Lý Mộ Vũ ra tay. Vũ Lâm không đắc tội nổi Diệp Thiên, ít nhất hiện tại không được. Chuyện hôm qua đều phải nhìn xuống, về sau có cơ hội hẳn tính. Nhưng chỉ cần Diệp Thiên vẫn giữ được quan hệ với Tần Khinh Tuyết và Lý Mộ Vũ, cơ hội này có lẽ cả đời cũng không đến. Vũ Lâm nhìn ra vấn đề nhưng Vương Lỗi sắp điên rồi. Hắn vừa nhìn thấy những tin tức này liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Vừa mới rời đi một lúc, tên Diệp Thiên này đã gây chuyện. Lần này còn đánh cả phó giám đốc giải trí tinh thần, dây dưa với Lý Mộ Vũ. Còn có những tin tức liên quan đến Tần Khinh Tuyết và Chu Tử Huyền là do ai tung ra. Minh Tinh sợ nhất là quan hệ cá nhân quá loạn, sẽ bị người hâm mộ quay lưng. Nhưng Diệp Thiên không giống, hắn căn bản chưa từng để tâm đến danh tiếng. Chỉ có kẻ làm người đại diện như Vương Lỗi nhận trách nhiệm dọn rác do Diệp Thiên để lại mà thôi. Vương Lỗi có cảm giác bức thiết phải tìm một trợ lý thật giỏi để hạn chế hành động của Diệp Thiên. Hắn liên lạc với bộ phận truyền thông giải trí Quang Minh Thanh Minh những vấn đề trên mạng xong liền đăng tin tuyển dụng, ghim trên đỉnh các trang tìm việc làm có nhiều lượt truy cập nhất. Làm xong tất cả những việc này, Vương Lỗi lấy điện thoại ra, bấm một số máy vừa thêm vào danh bạ gần đây. Bác sĩ Hà, ta là Vương Lỗi. Ta cảm thấy bệnh tình của mình trở nặng. Phải, ta cảm thấy mình bị căng thẳng quá độ trong thời gian dài, có dấu hiệu bị bệnh tim, còn có. Diệp Thiên tỉnh dậy vào buổi sáng, mở điện thoại ra thì thấy hơn 40 cuộc gọi nhớ của Vương Lỗi. Không cần gọi lại, hắn tự động mở máy lên mạng. Tin tức đầu đề lập tức đập vào mắt, Diệp Thiên vừa đọc vừa gật gù tán thưởng, không tệ, phân tích rất sắc sảo, đến ta suýt chút nữa cũng tưởng rằng mình cùng ba nàng có gian tình gì đó. A. Diệp Thiên nói đến đây liền mở ra. Hắn chợt nhận ra trong lúc vô tình mình đã có quan hệ với khá nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng các nàng mỗi người mỗi vẻ, đều rất thú vị, nào có nguy hiểm như phụ thân của hắn thường nói. Diệp Thiên có chút ám ảnh bởi tuổi thơ, hắn từng được phụ thân tâm huyết dặn dò sau này tuyệt đối không được tìm một nữ nhân giống như mẫu thân. Diệp Thiên cũng giống như những nam nhân khác yêu thích nữ nhân xinh đẹp, chẳng qua vẫn có chút cảnh giác. Thế nhưng từ khi đến Thiên Lang Tinh, sự cảnh giác của hắn dường như không còn. Có thể do trình độ tu luyện quá thấp, Diệp Thiên không cảm nhận được nguy hiểm. Cũng có thể là do Diệp Thiên đã quá mạnh, cảm giác tự tin không thứ gì uy hiếp được hắn. Phụ thân sợ mẫu thân như vậy chung quy là vì nàng rất mạnh, mà Diệp Thiên thì không sợ có nữ nhân nào mạnh hơn mình. Nghĩ kỹ hơn về vấn đề này, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy bản thân gặp một nan đề. Chính hắn cũng không rõ mình có nên cùng các nàng tiến thêm bước nữa hay không. Nhưng nếu tiến thêm thì sẽ là ai, một hay toàn bộ? Nghĩ đến chuyện này, Diệp Thiên đột nhiên nở nụ cười, ta nghĩ nhiều, mọi việc vẫn là thuận theo tự nhiên. Biết đâu các nàng đều không có ý tứ gì, đều là ta tự mình đa tình. Vẫn là nên lấy phụ thân làm tấm gương học tập, không nên vội trói buộc mình vào một nữ nhân nào đó. Theo thói quen bước tất cả những bài báo kia ra khỏi đầu, Diệp Thiên dùng bữa sáng xong liền tự mình đến trường quay. Vương Lỗi gọi mãi không được nên đã nhắn tin cho hắn, đại ý là cầu xin Diệp Thiên đừng gây chuyện nữa, những thông tin trên mạng hắn sẽ xử lý. Đồng thời xin nghỉ một ngày để đến gặp bác sĩ, Diệp Thiên có thể tự lái xe đến trường quay. Hôm nay trước cửa trường quay tụ tập rất đông phóng viên đến lấy tin. Không chỉ như vậy, người hâm mộ của các diễn viên trong đoàn làm phim Nhất Thế Vô Song, đặc biệt là của Chu Tử Huyền kéo đến đặc biệt động, cơ hồ vây kín cả lối vào. Thông thường Vương Lỗi sẽ đưa Diệp Thiên vào theo một lối bí mật khác để tránh dư luận. Thế nhưng hôm nay người đến thật sự quá nhiều, bao vây cả trường quay, thậm chí lối vào bí mật kia cũng có rất đông người. Diệp Thiên dừng xe từ bên ngoài, đứng từ xa nhìn đến không khỏi cảm thán. Đủ các loại băng rôn, biểu ngữ mắng chửi, yêu cầu Diệp Thiên cút khỏi ngành giải trí. Cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là bọn hắn cản đường khiến những người khác rất khó ra vào trường quay. Đặc biệt là khi Chu Tử Huyền đến, nàng vừa bước xuống xe liền bị một đám phóng viên vây quanh đặt câu hỏi. Chu Tử Huyền, ngươi có cảm nhận gì về bài báo trên mạng sáng nay? Mối quan hệ giữa ngươi và Diệp Thiên là thế nào? Chu Tử Huyền, ngươi có biết Diệp Thiên được thiên tài của giới kinh doanh, Tần Khinh Tuyết đứng sau ủng hộ hay không? Chu Tử Huyền, hàng loại câu hỏi được đặt ra đến từ cả phóng viên lẫn người hâm mộ. Vệ sĩ của Chu Tử Huyền vất vả lắm mới mở được một đường để nàng đi vào. Người đại diện của Chu Tử Huyền thì bị phóng viên bao vây, kiên nhẫn trả lời vài vấn đề rồi cũng tìm đường rút lui vào trong trường bay. Đó là Chu Tử Huyền có vệ sĩ riêng bảo vệ. Nếu Diệp Thiên đường đường chính chính đi vào nói không chừng sẽ còn tạo thành cảnh tượng hỗn loạn lớn hơn nhiều. Hắn dứt khoát gửi xe ở một chỗ khác gần trường quay, sau đó dùng thân thủ của mình cùng thuật tận thân đi thẳng vào bên trong mà không một ai hay biết. Có Vương Lỗi thì không tốt, không có Vương Lỗi ở đây trò gì Diệp Thiên cũng làm được. Vì Diệp Thiên lẻn vào nên người trong đoàn làm phim cũng không hề hay biết. Bọn hắn vẫn đang chia thành từng nhóm thảo luận, để Diệp Thiên nghe được hết. Cái gì mà chân đạp hai ba thuyền, trái ôm phải ấp? Cái gì mà nhân sinh đỉnh phong, nam nhân ngộ? Bấy nhiêu còn chưa đủ, Chu Minh Hạo đang lôi kéo Chu Tử Huyền đến một góc, ra sức bôi đen Diệp Thiên, khuyên can nàng đừng dính dáng đến kẻ hòa tâm như hắn. Diệp Thiên chậm rãi hiện thân, vẻ mặt như đang cố nhịn cười, Minh Hạo ca, ngươi khiến ta quá thất vọng. Chương 95, nữ trợ lý chương 95, nữ trợ lý Chu Minh Hạo giật mình, vội xoay người lại đáp, Diệp Thiên, ta không có. Nhìn thấy bộ dạng nén cười của tên này, Chu Minh Hạo liền biết hắn không thực sự tức giận nên mới thầm thở ra một hơi. chỉ là những gì Chu Minh Hạo vừa nói đều là sự thật, hắn cảm thấy Chu Tử Huyền và Diệp Thiên chỉ nên dừng lại ở mức bằng hữu. Nhân cách này tên không tệ, nhưng không phải đối tượng tốt để yêu đương, ít nhất là không phù hợp với Chu Tử Huyền. Hơn nữa Chu Tử Huyền đang là ở thời kỳ đỉnh cao, một tin đồn như thế này có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Nữ nhân đẹp nhất khi không thuộc về ai, câu nói này thật ra rất chính xác. Nếu Chu Tử Huyền dính dáng đến tin đồn tình ái sẽ có rất nhiều người hâm mộ quay lưng với nàng. Đây là nỗi khổ mà một minh tinh nữ phải chịu. So với các nàng, minh tinh nam ít khắt khe về vấn đề này hơn. Dù sao người hâm mộ nam luôn có tính chiếm hữu tương đối cao. Chu Minh Hạo không cấm cản Chu Tử Huyền yêu đương, nhưng giai đoạn này nhất định không được, Diệp Thiên lại càng không được. Trong giới giải trí hiện tại còn có ai đen hơn hắn sao? Diệp Thiên cười đáp, Minh Hạo ca, ngươi nghĩ nhiều, ta cùng nàng quả thật không có gì. Nghe được Diệp Thiên xác nhận, Chu Minh Hạo cũng thầm thở ra một hơi. Một trong những điểm hắn ưa thích nhất ở Diệp Thiên là tên này có sao nói vậy, không bao giờ dối trá. Cũng không hẳn là do Diệp Thiên thật thà, chủ yếu là hắn cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt này không đáng để nói dối mà thôi. Vậy thì tốt. Diệp Thiên, không phải ta cấm cản chuyện của các ngươi, chỉ là giai đoạn này không thích hợp ngươi cũng không cần giải thích, ta và nàng quả thật không có gì. Nhưng nếu thật sự có, những thứ như thời điểm, người hâm mộ gì đó đều không có ý nghĩa. Ngươi cũng nên hiểu con người của ta. Con người Diệp Thiên chính là kẻ không quan tâm người khác nói gì, chỉ làm điều mình thích. Nhìn đám phóng viên chen chúc và người hâm mộ bao vây chửi bới ngoài kia liền biết, Diệp Thiên còn chẳng buồn nói với đối phương câu nào. Tất nhiên đây là chuyện tốt, nếu hắn để tâm liền có đại sự. Chu Minh Hạo vẫn nhớ bức ảnh trên bài báo sáng nay ghi lại cảnh tượng Diệp Thiên tiễn Vũ Lâm và hai đồng bọn của hắn vào viện. Tên này chính là kiểu người không cố kỵ bất kỳ ai. Một phần do hắn có chỗ dựa lớn, một phần là thực lực hắn đủ mạnh. Đột nhiên Chu Minh Hạo rất cảm thông cho Vương Lỗi. Vị người đại diện kiêm quản lý kia từng làm việc với hắn một thời gian, tính cách cũng rất tốt. Hiện tại trở thành người đại diện của Diệp Thiên, áp lực hẳn là rất lớn, đặc biệt là mấy ngày vừa qua. Diệp Thiên đã đen đến mức không thể tẩy trắng, Vương Lỗi nhất định sẽ bị phía trên trách phạt. Sự việc xảy ra phải có kẻ đứng ra nhận lỗi, cao tầng Quang Minh không dám làm gì Diệp Thiên, chỉ có Vương Lỗi đứng ra chịu tội mà thôi. Phải mất nửa giờ sau các diễn viên của phân cảnh hôm nay mới đến đủ, Lý Kinh Hồng lập tức mở máy bắt đầu quay. Tuy hắn oán trách Diệp Thiên nhưng cũng hết cách, đều là Lý Hiện tự làm tự chịu. Chẳng mấy ngày nữa điều tra xong, danh tiếng còn chưa kịp gây dựng của Lý Hiện sẽ sụp đổ, trong thời gian ngắn sẽ không có nhà đầu tư nào tìm đến hắn làm phim. Trừ khi Diệp Thiên bỏ qua, không công bố chuyện này ra ngoài. Những cảnh quay ngày hôm nay cũng rất thuận lợi, đa phần là nói đến việc Vô Trần tiếp nhận thân phận mới nhưng từ chối việc dẫn quân làm phản hay gì đó, muốn mặc kệ những chuyện này tiếp tục chu du thiên hạ tìm ra phần còn thiếu. Tuyết Tử một mực ở bên cạnh hắn, kiên trì khuyên nhủ, thậm chí dẫn Vô Trần đi xem cảnh dân chúng lầm than dưới sự cai trị của hoàng đế. Đóng máy kết thúc ngày quay phim, Lý Kinh Hồng gọi Diệp Thiên đến phòng nghỉ ngơi nói chuyện. Diệp Thiên, chuyện này là Lý Hiện làm sai, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Nhưng Lý Hiện còn rất trẻ, người trẻ khó tránh khỏi sai lầm. Hy vọng ngươi cho hắn cơ hội để làm lại từ đầu. Diệp Thiên nhíu mày, ta có nói sẽ làm khó dễ hắn sao? Lý Kinh Hồng cười khổ, Diệp Thiên, ở đây không có người ngoài, ngươi cũng không cần giả vờ. Những vị cảnh sát kia không phải là ngươi tìm đến sao? Lúc đầu nhìn thấy nữ cảnh sát kia ta còn thấy hơi quen mắt, không ngờ lại là Lý Mộ Vũ nổi danh. Ta từng nhìn thấy nàng một lần trên truyền hình. Nữ nhân này ngươi cũng mời đến được lợi hại. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ta không phủ nhận chuyện mình mời Lý Mộ Vũ hỗ trợ, nhưng ta đúng là chưa từng có ý định tính toán với Lý Hiện. Có điều Lỗi ca dường như rất bất mãn với chuyện này, ta giúp hắn ổn định cảm xúc mà thôi. Ừm, tóm lại việc này ta sẽ không quản, ngươi muốn thế nào đều nói với Lỗi ca đi. Vương Lỗi. Đúng. Lý Kinh Hồng nhận ra. Vương Lỗi tại giải trí Quang Minh là người đại diện hàng đầu, địa vị không sai nhưng còn kém xa đạo diễn lừng danh như Lý Kinh Hồng. Từ khi nào tên này có thể ra lệnh cho Diệp Thiên? Cũng không đúng, Diệp Thiên vừa nói ổn định cảm xúc là có ý gì? Diệp Thiên rời đi, Lý Kinh Hồng mang theo bộ mặt khó hiểu nhấc điện thoại lên gọi cho Vương Lỗi. Lúc này Vương Lỗi vừa mới từ chỗ bác sĩ về, nhận được giấy chuẩn đoán có dấu hiệu căng thẳng nặng, tâm lý không ổn định. Nhìn thấy tên của Lý Kinh Hồng hiện ra trên màn hình điện thoại, cánh tay hắn không ngừng run rẩy. Không phải tên Diệp Thiên này lại gây ra chuyện nữa rồi chứ? Những ngày tiếp theo, Diệp Thiên vẫn theo thói quen gửi xe gần đó rồi âm thầm tiến vào. Nhóm phóng viên cũng người hâm mộ đợi mãi không được nên dần thưa thớt. Bộ phim đã hoàn thành được 1/3 tiến độ, Lý Kinh Hồng bắt đầu tổ chức những chuyến đi quay ở ngoại cảnh, mỗi lần có thể kéo dài vài ngày. Phân cảnh tiếp theo có sự xuất hiện nhân vật nữ chính số 2 của Ninh Tố Vân, dự định sẽ đi quay ngoại cảnh hơn 3 tuần. Buổi chiều trước ngày khởi hành, đoàn làm phim được nghỉ sớm để trở về chuẩn bị. Vương Lỗi cũng thông báo đã tuyển được trợ lý mới, sẽ để nàng đến gặp Diệp Thiên, sáng mai lên đường cùng với hắn. Nghe Vương Lỗi nói trợ lý này là một đại mỹ nữ, Diệp Thiên cũng không quá để tâm. Cái gọi là đại mỹ nữ của Diệp Thiên và Vương Lỗi khác biệt, ít nhất tiêu chuẩn thẩm mỹ của Diệp Thiên cao hơn. Thậm chí trong đoàn làm phim nhất thế vô song, tập trung toàn diễn viên danh tiếng với giá trị nhan sắc cao, nhưng Diệp Thiên vẫn chỉ vừa mắt với hai người, Chu Tử Huyền cùng Ninh Tố Vân. Những người khác cũng không tệ, nhưng so với hai nàng vẫn còn kém một chút. Bất quá mỹ nữ cũng tốt, ít nhất dễ nhìn, làm việc lâu ngày không khó chịu lại tốt cho mắt. Hy vọng tố chất tâm lý của nàng mạnh một chút. Diệp Thiên cũng không cần nhiều, khá hơn Vương Lỗi là được. Vương Lỗi nói nữ trợ lý sẽ đến gặp Diệp Thiên vào lúc 4 giờ chiều, dặn hắn ở nhà đừng đi ra ngoài. Rảnh rỗi không làm gì, Diệp Thiên định tiến vào vùng đất thần thánh rèn luyện kỹ năng một chút. Mấy ngày qua thời gian hắn chơi game ngày càng ít, không phải đã hết hứng thú mà là có nhiều việc phải để tâm hơn. Đi ngang qua phòng chứa đồ, Diệp Thiên chợt thấy một vật phát ra ánh sáng. Hắn hơi ngạc nhiên rồi bật cười, suýt chút nữa liền quên mất thứ này. Chương 96, thiếp thân trợ lý chương 96, thiếp thân trợ lý thứ phát sáng chính là viên ngọc mà Diệp Thiên thu được trong lăng mộ. Hắn đem nó về rồi vứt ở một góc, đã sớm không quan tâm đến. Hiện tại đi ngang qua đúng lúc nó phản chiếu ánh sáng mới nhìn thấy. Ngẫm lại việc luyện chế cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Diệp Thiên liền cầm viên ngọc này cùng mặt dây chuyển đến phòng khách, bắt đầu luyện chế hồn khí. Hồn khí có cao có thấp, cao nhất thậm chí sánh được với các thần khí hàng đầu, bá đạo vô song. Nhưng loại hồn khí kia có tập hợp toàn bộ bảo vật tại Thiên Lang Tinh lại cũng không luyện nổi 1/10, cho nên Diệp Thiên cũng không có yêu cầu gì quá cao. Thần khí gì đó quá xa với, hắn chỉ tùy tiện luyện ra món hồn khí mạnh nhất tại Thiên Lang Tinh là đủ rồi. Hồn khí cấp bậc này luyện chế không có độ khó. Diệp Thiên đơn giản dùng hỏa diễm tôi luyện viên ngọc, thanh lọc hết tạp chất, sau đó đính nó lên trên mặt dây chuyền. Cuối cùng là quá trình dung hợp, tiến hóa linh hồn bên trong hồn khí, khắc lên đó các loại hợp trận. Việc này không tốn nhiều thời gian, chẳng qua Diệp Thiên có hơi cầu toàn về mặt thẩm mỹ, liên tục chỉnh sửa bề ngoài của mặt dây chuyền sao cho phù hợp với một nam nhân như hắn. Thứ này đối với Diệp Thiên vô dụng, nhưng dù sao cũng là món hồn khí đầu tiên tự tay luyện chế, có giá trị về mặt tinh thần. Tế luyện xong xuôi, mặt dây chuyển hình tròn chỉ còn đường kính khoảng 4 cm, được Diệp Thiên với một chiếc vòng, đeo lên tay khá giống đồng hồ. Hồn khí cấp bậc này đã có thể tự mình hành động, muốn hoàn toàn làm chủ phải trải qua quá trình luyện hóa nhận chủ. Diệp Thiên không cần những thứ này, hắn có thể dựa vào thực lực của mình cưỡng chế sử dụng nó. Sau này nếu muốn tặng cho ai cũng sẽ thuận tiện hơn. Thứ này có giá trị thẩm mỹ cao lại hơi loẹt loẹt, tặng cho nữ nhân là thích hợp nhất. Đúng giờ, chuông cửa của Diệp Thiên liền vang lên. Hắn dùng điện thoại mở phần mềm nhập một đoạn mật khẩu, cửa chính liền tự động mở ra. Đây là sự lợi hại của khoa học kỹ thuật, vô cùng tiện lợi. Cửa chính mở ra, một thân ảnh xinh đẹp bước vào. Diệp Thiên vừa nhìn thấy nàng liền trợn mắt, lần này hắn thật sự bị ngạc nhiên không nhẹ, tại sao lại là ngươi? Nữ nhân nở nụ cười, biểu cảm của Diệp Thiên rất đúng ý nàng, tại sao không thể là ta? Thời Niệm Băng, không, Tiểu Băng, ta muốn thuê trợ lý chứ không phải sát thủ. Ngươi đến đây làm gì? Tiểu Băng cười đáp, sát thủ chỉ là một trong những nghề của ta mà thôi. Trong tổ chức ta còn kiêm cả công việc trợ lý. Hiện tại rảnh rỗi, muốn tìm ít việc kiếm thêm thu nhập. Vừa vặn công việc này của ngươi có mức thu nhập rất cao. Chỉ có kẻ ngu mới tin lời của nàng. Nữ nhân này nói dối cũng không thể tìm một cái cơ hợp lý hơn sao? Sát thủ nổi tiếng khắp thế giới thiếu tiền. Ngươi giết một mạng liền đủ ăn cả đời, lẽ nào cho rằng Diệp Thiên hắn ngu ngơ không biết gì sao? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tiểu Băng rất tự nhiên ngồi lên ghế, chẳng phải đã nói ở trên rồi sao, ta muốn làm trợ lý của ngươi. Diệp Thiên im lặng. Thời Niệm Băng quả thật rất đẹp, nhưng nàng chính là hoa hồng có gai. Diệp Thiên không sợ Thời Niệm Băng gây nguy hiểm cho mình, hắn chỉ sợ nàng mang đến thêm phiền phức mà thôi. Ngẫm lại trận chiến giữa Tần Khinh Tuyết và Thời Niệm Băng, một góc của tòa nhà kia bị nổ tung. Nhà của hắn không so được với Tần Khinh Tuyết, nếu lại tái diễn chuyện này được rồi, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất rời đi, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tuyển một trợ lý khác. Thứ hai ngươi có thể làm trợ lý của ta, nhưng tuyệt đối không được phá hoại đồ vật trong nhà hay gây ra phiền phức. Không đúng, gây ra phiền phức là chuyện của ngươi, nhưng nhất định không được liên quan đến ta. Ta sẽ không giúp ngươi giải quyết. Ta cần người giải quyết sao? Tiểu Băng ném lại một câu rồi xoay người, kéo chiếc vali lớn đi lên lầu. Nàng thật sự không biết khách sáo, chọn một phòng trống đẩy vali đi vào. Diệp Thiên khó hiểu hỏi, ngươi định làm gì? Tiểu Băng tỏ ra đương nhiên, ta là thiếp thân trợ lý, về sau sẽ sống ở đây. Ngươi yên tâm, việc này ta có kinh nghiệm, từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa. Nhớ năm đó ám sát một tên nguyên thủ quốc gia, ta phải giả làm người giúp việc rồi nhân viên, thư ký suốt 2 tháng mới tìm được cơ hội ra tay. Tùy vào tình hình, các sát thủ phải học nhiều loại nghề nghiệp khác nhau để hỗ trợ cho việc ám sát. Cái này Diệp Thiên cũng có hiểu qua một chút nên không mấy khó hiểu. Bỏ đi, không tính toán bôi náng, sống chung liền sống chung. Chỉ cần Tiểu Băng không phá hoại đồ vật trong nhà hắn cũng lười quản nàng. Được rồi, cơm tối sẽ do ta chuẩn bị, ngươi muốn làm gì cứ tự nhiên. Diệp Thiên câm nín, đây rõ ràng là nhà của hắn, tại sao hắn lại có cảm giác mình giống như khách đến chơi nhà người khác? Bất quá cũng không tệ, có người nấu ăn rất tốt. Ít nhất chủ nghệ của Diệp Thiên chỉ ở mức trung bình khá, phần lớn bữa ăn hắn đều dùng ở nhà hàng hoặc đặt hàng đến tận nhà. Tiểu Băng xếp đồ xong liền đi ra ngoài nói là muốn mua đồ nấu ăn. Diệp Thiên cũng lười để ý, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Lỗi, "Lỗi ca, ngươi tuyển cho ta một vị thiếp thân trợ lý." Thiếp thân trợ lý khác với trợ lý thông thường, cái phía trước còn hỗ trợ cả về mặt đời sống. Ban đầu Vương Lỗi chỉ muốn tuyển một trợ lý thông thường, nhưng chợt nhớ đến bản thân chỉ hơi sơ suất Diệp Thiên liền gây chuyện nên quyết định đổi thành thiếp thân trợ lý. Có người luôn kèm cặp bên cạnh ít nhất sẽ hạn chế được phần nào. Tốn thêm chút tiền cũng thật đáng giá. "Phải, công việc của ngươi bận rộn, cần có một người hỗ trợ cả về mặt đời sống. Ngươi yêu cầu nàng dọn đến ở cùng ta?" Vương Lỗi giật mình, "Không có. Ta đề nghị nàng thuê một căn nhà ở tiểu khu ngay bên cạnh để tiện cho việc đi lại. Nàng trực tiếp dọn đến nhà ngươi." "Không được, để ta làm việc lại với nàng." Diệp Thiên lắc đầu, "Không cần, đã dọn đến liền ở lại đi. Nhà cũng rất lớn, có nhiều phòng trống. Nếu tay nghề nấu ăn của nàng ổn liền xem như hoàn hảo." Vương Lỗi thầm thở ra một hơi, "Ngươi cảm thấy không có vấn đề là được." Tắt máy, Vương Lỗi khẽ lắc đầu, nam nhân đều hào sắc. Quả nhiên chọn một vị mỹ nữ làm trợ lý là xong, tại sao ta không sớm nghĩ đến chuyện này? Hắn nói đến đây liền đưa tay ra gác sau đầu, nhìn về phía thành phố thông qua cửa sổ. Trời chiều gần hoàng hôn, xe cộ tấp nập, thành phố dần lên đèn. Đây là một phần của liệu pháp chữa trị hội chứng căng thẳng mà bác sĩ Hà thiết kế cho Vương Lỗi. Đặt điện thoại lên bàn, Diệp Thiên chỉ biết cười trừ. Hắn thừa biết Tiểu Băng đến đây vốn không có ý tốt. Chẳng qua Diệp Thiên cũng không có điểm yếu gì để nàng nắm vóc, nhiều nhất chính là cố ý nấu ăn thật dở để hành hạ hắn mà thôi. Nấu dở liền xong, gọi điện đặt hàng tiếp là được. Có mỹ nữ ở cùng cũng không tệ, mỗi ngày giữa mắt, tinh thần thư thái. Suy nghĩ đơn giản như vậy, Diệp Thiên cũng đem chuyện này ném ra khỏi đầu. Dứt khoát không để ý đến nữa. Chương 97, không tệ chương 97, không tệ Tiểu Băng mua khá nhiều đồ, đựng trong hai chiếc túi lớn. Nàng nhanh chóng đi vào nhà bếp, bắt tay vào việc nấu nướng. Diệp Thiên thấy Tiểu Băng nhiệt tình như vậy không quên nhắc nhở, nếu ngươi muốn hạ độc liền chọn loại nào không mùi không vị, đừng để ảnh hưởng đến hương vị món ăn. Hừ. Tiểu Băng hừ khẽ, nàng quả thật có ý định này. Nhưng Diệp Thiên đã nói thẳng như vậy chứng tỏ hắn không sợ bị hạ độc, Tiểu Băng còn ra tay được sao? Sát thủ bị đối phương bắt bài cũng chỉ còn cách hủy bỏ kế hoạch. Tiểu Băng cũng không trẻ con đến mức vì Diệp Thiên không sợ chất độc của mình mà cố ý tiếp cận, dùng độc của mình giết hắn để chứng minh bản thân. Mấy ngày qua nàng một mực đi thăm dò những tin tức liên quan đến Diệp Thiên. Càng biết được nhiều, Tiểu Băng càng kinh hãi. Giống với ám dạ, Diệp Thiên đã vượt qua phạm trù của một nhân loại. Trước nay Tần Khinh Tuyết làm việc thận trọng, sẽ không mắc phải những sai lầm cơ bản. Nếu như nàng đã cố ý tiết lộ tin tức về Diệp Thiên mà không che giấu, như vậy đáp án chỉ có một, Tần Khinh Tuyết tin rằng Diệp Thiên có đủ sức đối kháng với ám dạ. Nhận định của Tần Khinh Tuyết có thể sai nhưng sẽ không khác nhiều với thực tế. Trước nay nàng vẫn luôn nhận định vấn đề vô cùng chính xác, mà những tư liệu liên quan đến Diệp Thiên gần đây cũng đã chứng minh điều này. Là sát thủ thân cận nhất dưới trướng ám dạ, Tiểu Băng có nhiệm vụ thay hắn diệt trừ mọi mối nguy hiểm, đặc biệt là phải thực hiện xong trước khi Tiểu Niệm tỉnh lại. Thời gian không nhiều mà đối tượng lại quá lợi hại, sau cùng Tiểu Băng đành làm ra hạ sách này. Loại biện pháp ám sát nhưng sớm bị đối phương nhận ra thân phận quả thực rất ngu ngốc, trong mắt sát thủ thông thường chính là trò cười. Nhưng Tiểu Băng đã nghiên cứu kỹ, nó quả thực rất phù hợp với Diệp Thiên. Tên này có một loại kiêu ngạo, đối mặt với mọi chuyện đều bình thản, tựa như tin chắc rằng không ai có thể làm gì được hắn. Hơn nữa tên này tương đối dễ dãi, chỉ cần có quen biết, dù chỉ là sơ giao, chỉ cần không quá phiền phức hắn đều sẽ ra tay giúp đỡ. Đây là lý do Tiểu Băng tin chắc Diệp Thiên sẽ đồng ý cho nàng ở cùng. Theo thời gian, khi quan hệ của cả hai tốt hơn, Diệp Thiên sẽ buông bỏ mọi đề phòng, khi đó Tiểu Băng sẽ có rất nhiều cơ hội ra tay. Giống như Diệp Thiên đã nói, nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần đừng phá hoại đồ đạc trong nhà và tạo thành quá nhiều rắc rối cho hắn. Thật ra Tiểu Băng cũng có hơi cẩn thận quá mức, Diệp Thiên thực sự không để phòng nàng. Lời thật có thể mất lòng, nhưng Diệp Thiên chỉ cần nằm đó, cho dù Tiểu Băng dốc hết sức bình sinh ra cũng không thể khiến hắn chảy sức mảy may. Bữa tối làm xong, Tiểu Băng đã dùng hết năng lực làm những món ngon nhất, cũng không động tay động chân chút nào. Nhìn bàn ăn định soạn, Diệp Thiên khẽ lắc đầu cảm thán, quả nhiên chuyện phòng bếp vẫn phù hợp với nữ nhân hơn. Thức ăn đẹp mắt, hương vị thơm ngon, hoàn hảo là từ mà Diệp Thiên có thể sử dụng trong trường hợp này. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, Tiểu Băng hỏi rất nhiều vấn đề, tất cả đều được Diệp Thiên thành thật đáp lại, tất nhiên không bao gồm chuyện xuất thân của hắn. Diệp Thiên tự thấy mình rất chân thành, nhưng nhìn biểu cảm của Tiểu Băng liền thấy rõ hai chữ không tin. Hết cách, nàng tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, hằng ngày nấu đồ ăn ngon cho hắn là đủ rồi. Dùng xong bữa ăn, Tiểu Băng nhanh chóng dọn dẹp, đồng thời mang trái cây tráng miệng lên. Diệp Thiên rất hài lòng, hắn đột nhiên cảm thấy lần này Vương Lôi đã làm một việc rất đúng đắn. Sớm biết như vậy liền yêu cầu một vị thiếp thân trợ lý ngay từ đầu mới đúng. Cắn một miếng dưa nhỏ, Diệp Thiên đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, phải rồi, ngày mai ta sẽ đoàn làm phim đi quay ngoại cảnh, ước chừng mất đến 3 tuần. Ngươi có đi cùng hay không? Tiểu Băng tỏ vẻ đương nhiên, ta là thiếp thân trợ lý, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi đó. Tốt. Diệp Thiên rất dứt khoát, có Tiểu Băng rất tốt, ít nhất sẽ có đồ ăn ngon. Diệp Thiên nhớ đến những lần quay ngoại cảnh trước, tuy chỉ có vài ba ngày nhưng phần lớn bữa ăn đều là cơm hộp, thứ này đối với kẻ đã quen ăn món ngon như hắn tương đối khó nuốt. Nhấc điện thoại lên gọi cho Lý Kinh Hồng thông báo một tiếng. Mang theo trợ lý là chuyện rất bình thường của mỗi diễn viên, Lý Kinh Hồng đương nhiên không có ý kiến gì. Gọi điện xong, Diệp Thiên nhìn qua Tiểu Băng, ngươi chuẩn bị nhiều đồ một chút, lần này chúng ta quay phim ở một ngọn núi, sẽ thiếu tốn khá nhiều vật tư. Phải rồi, ta có kiến nghị thuê một chiếc xe riêng chở theo thực phẩm tươi sống. Ngươi cần thứ gì cứ lên danh sách, bọn hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ. Tiểu Băng rốt cuộc cũng hiểu vì sao tên này đột nhiên nhiệt tình như vậy, thì ra là nhìn chúng tay nghề nấu ăn của nàng. Đây là chuyện tốt, không hiểu sao Tiểu Băng lại không vui nổi. Diệp Thiên biết Tiểu Băng là sát thủ, cũng biết nàng đến đây để ám sát hắn. Lý do khiến tên này thoải mái như vậy chỉ có một, Diệp Thiên tin chắc Tiểu Băng không làm gì được hắn. Trên thế giới này có thể khinh thường sát thủ Tiểu Băng không quá một lòng bàn tay. Rất không may thực lực của Diệp Thiên có tư cách nằm trong số đó. Hai mắt Tiểu Băng quét qua người Diệp Thiên, đột nhiên dừng lại ở cái dây đeo làm từ ngọc quý sặc sỡ trên tay hắn, thứ này. Diệp Thiên nâng dây đeo lên, "À, đây là một món hồn khí ta vừa luyện chế ra. Thế nào, rất đẹp mắt phải không? Ta thấy nó không tệ, chẳng qua hơi loẹt loẹt, phù hợp với nữ nhân hơn." "Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi luyện chế được hồn khí?" Tại Thiên Lang Tinh, hồn khí là bảo vật hình thành từ những danh nhân, do quá trình tờ cũng cùng tín ngưỡng lâu đời. Đây là thứ hình thành tự nhiên, không thể luyện chế hay mô phỏng ra được. Khoa học kỹ thuật tại Thiên Lang Tinh tuy rất mạnh nhưng vẫn trong giai đoạn tìm hiểu về khái niệm linh hồn, việc luyện chế ra hồn khí là chuyện gì đó rất xa vời. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Tiểu Băng, Diệp Thiên chỉ muốn vỗ miệng mình một cái. Hắn lại quên mất trình độ tu luyện rách nát của thế giới này. Bọn hắn đến thức tỉnh hồn khí còn không biết thì nói gì đến luyện chế. Tâm trạng thoải mái dễ buông lời thiếu suy nghĩ, Diệp Thiên nghiêm túc kiểm điểm bản thân về vấn đề này. Nhưng cũng đã lỡ tiết lộ, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không nói dối, nói đúng hơn là tế luyện lại. Dùng một món hồn khí có sẵn phối hợp với vài tài liệu thích hợp để nâng cao đẳng cấp. Thường sử dụng những món chưa thức tỉnh sẽ dễ luyện chế hơn. Tu luyện giả bình thường có lẽ không được, nhưng dị năng giả hệ tinh thần như ngươi có thể học một chút. Võ giả không cách nào luyện chế hồn khí, chỉ có tu đạo giả cao cấp hoặc dị năng giả hệ tinh thần làm được. Tất nhiên nếu bọn hắn đạt đến đại tông sư, tức là tương đương với anh hồn kỳ cũng có thể thử. Dạy ta. Vẻ mặt Tiểu Băng hiện lên sự hưng phấn rõ ràng. Ám Dạ Quân Vương có rất nhiều hồn khí còn chưa thức tỉnh, nếu có thể tế luyện nâng cao uy lực, sức mạnh của tổ chức sẽ nâng cao rất nhiều. Chẳng qua Tiểu Băng không quan tâm đến địa vị hay ban thưởng gì đó, nàng chỉ muốn giúp Ám Dạ mà thôi.